Chương 189. Thanh đồng bản chương 189, thanh đồng bản, sợ hai biết theo thời gian chậm rãi tiêu vong. Câu nói này thường thường bị người nhắc lên, nhưng là đây hết thảy phát sinh tiền đề, là biết mang đến sợ hai đồ vật bản thân vô pháp uy hiếp chính mình. Như là phim kinh dị mang tới e ngại, bởi vì biết đây chẳng qua là hư ảo, là nhân loại tài hoa bệnh ảo giác, cũng sẽ không chân chính xuất hiện, cho nên đối với kịch bản sợ hãi mới có thể chậm rãi quên lãng xuống dưới, nhưng là nếu như mang đến sợ hãi đồ vật là chân thật tồn tại. Như cái kia sợ hãi giống như ưu linh bồi hồi ở quá khứ trong trí nhớ, như hắn một lần nữa hóa thành hiện thực. Thế là liền có thể biết, sợ hãi chưa từng biết tan biến. Lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, cái kia sợ hãi vẫn như cũ tươi sáng. Hai mắt đục ngầu lão giả cùng Trúc Hoành Mạc trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem Vệ Uyên xuề bàn tay ra, nhìn xem hắn năm ngón tay mở ra, đem cái kia đoan chính tinh xảo cái xạ bút bê nắm trong tay, sau đó bàn tay hời hợt nắm hợp, cái kia được xưng hô vì thần linh tồn tại vậy mà không có mảy may phản kháng, bị bóp ra kéo kẹt thanh âm. Không biết phải chăng là ảo giác? Không, cái này nhất định là ảo giác. Bàn tay của lão giả run nhẹ nhẹ. Hắn tại mới vừa, tựa hồ nghe đã đến thần linh phát ra ngắn ngủi mà sợ hãi tiêu thảm, tựa như là bị đàn sói truy đuổi dã thú đồng dạng. Vệ Uyên giờ phút này khí lực đã tăng nhiều, năm ngón tay không ngừng ra tăng lực lượng, trực tiếp đem cái kia cây xạ bút bên nơi tay trưởng bóp nát. Lão giả kia trong lòng kinh sợ, chợt ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nó kinh sợ ở chỗ Vệ Uyên đối với thần linh bất kính, mà vui mừng thì là đến từ đối với thần linh hiểu rõ. Thần tính bám vào tại đó bút bê bên trên, bản thân kỳ thật nhận nhất định trói buộc. Hiện tại bóp nát bút bê, kỳ thật cũng là giải khai thần tính trói buộc, để thần linh phát huy lớn nhất thực lực. Cái kia bút bê mảnh vỡ cắt lạp lạp rơi đầy đất. Một trận gió lên, một tên người mặc thập nhị đan nữ tử hư ảnh chợt lóe lên, đối với mình quyến tộc vậy mà liếc mắt đều không có nhìn, hiện thân về sau, lập tức liền trốn, nó chạy trốn dứt khoát mức độ, để lão giả kia đều nhất thời thất thần nói lỡ. Vệ Uyên chỉ là muốn thuận tay bức một cái này thần tính, tốt nhất chiếm cư tiên cơ ưu thế, nhưng là không nghĩ tới, dù là so với năm đó đã nhiều 2000 năm lịch duyệt, bản tính vậy mà không thay đổi chút nào, nhịn không được lắc đầu, y mắng lẩm bẩm, cùng năm đó giống nhau như lúc. Lão giả trong lòng cực đoan phức tạp, chút hành mặt thì là hơi có tiếc nuối, không nghĩ tới thần linh cũng sẽ chạy trốn. Lại tiếp tục nghĩ đến, thần linh chạy trốn rời khỏi, lại phải muốn làm sao mới có thể bắt trở về. Nhìn thần mới vừa rời đi tốc độ, cơ hồ so bay đều lợi hại hơn, một cái chớp mắt liền không gặp. Mắt thấy lão nhân kia nhắm mắt không nói, rất hiển nhiên lời gì đều không có ý định nói, mà cái kia thần linh xuyên qua rời đi, Vệ Uyên không có lập tức đuổi theo, chỉ là đưa tay đập tại chút hành mạc trên thân, cái sau thân thể dùng mình một cái, ngồi ngay đó, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều tê dại. Biết ngươi chúng cái gì chiêu số sao? Chút hành mạc xoa chân, chân chờ nói. Huyễn thuật. Đúng, huyễn thuật. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, biết huyễn thuật bản chất là cái gì sao? Chút hành mạc chần chờ nói. Lừa gạt. Vệ Uyên nói, đúng, chính là lừa gạt giác quan, lừa gạt nhận biết, bằng vào một chút kỹ xảo, cùng thân hồn cường độ liền có thể tùy tiện làm được điểm này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi hắn chướng nhãn pháp, đối diện với mấy cái này người, có lúc ngũ giác đều không dùng. Lão giả sắc mặt đột nhiên khẽ biến, đột nhiên nổi lên, tựa hồ ý định trực tiếp cùng Vệ Uyên liều, có thể mới đứng dậy, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó trên đùi trực tiếp nổ tung một đóa hoa máu, rứt khoát buộc ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vệ Uyên thu tay lại bên trong súng ống. Khoảng cách gần, cũng không phải võ môn tu sĩ, còn không có hộ thân thần thông, súng ống rất dễ sử dụng. Lão giả chỉ cảm thấy thống khổ, che lấy vết thương khó mà động đậy. Vệ Uyên nói, giả dối chính là giả dối, vĩnh viễn thật không được, ta có một người bạn nói một câu. Vệ Uyên khẽ miệng ngắc ngắc, bắt trước vô chi kỳ ngữ khí, trong giọng nói mang theo vô cùng rõ ràng kinh miệt, nghiêm chỉnh thần, cái nào sẽ đem chướng nhãn pháp làm căn bản thần thông. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, đây bất quá là đường tống năm bên trong, Thần Châu trong kinh thành quét gánh xiếc kiếm được 3 năm bạc kỳ nhân thủ đoạn mà thôi, gieo xuống cây lấy xuống quả lê, lại hái được quả buôn bán trong xe đồ vận, mở ra một quả dưa hấu, nhưng thật ra là chướng nhãn pháp đi giết người, cắt một cái đầu người, là đạo môn bên trong bảng môn tay nghề. Thời cổ Lao Sơn đạo sĩ cắt xong dây đến hóa thành mặt trăng, ném một cái đua hóa thành hàng nga nhảy múa, đã là khó lường thủ đoạn cao minh, so cái này cái gọi là huyền thuật lợi hại hơn nhiều. Mắt thấy người trẻ tuổi kia líu lo không ngừng, lão giả âm thầm cắn răng, lấy tự thân pháp môn đi khống chế thân thể, để thương thế chậm rãi khỏi hẳn, cầm máu, sau đó tại người trẻ tuổi kia tới gần, ý định muốn đem chính mình bắt đi thời điểm, đột nhiên nổi lên. Phản phất đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Trong tay sườn cắt một cái đâm vào người trẻ tuổi kia cái thứ ba xương sườn hạ bị đưa. Người này tựa hồ đồng thời không am hiểu cận thân chém giết, lão giả phấn khởi dữ dũng, lưỡi kiếm mở ra xương sườn, đâm vào trái tim, mới vừa hoàn thành chúc tại ngực người trẻ tuổi hai mắt không dám tin, che ngực đổ xuống, rất nhanh trên mặt đất tích lũy một mảnh vũng máu. Chúc hành mạc khẽ giật mình, chợt giận dữ, còn chưa kịp đưa tay phản kích, liền bị lão giả kia một cái gai giết, trong tay kiếm đâm vào chúc hành mạc trái tim, sau đó pháp thuật vừa thi triển, lão giả trực tiếp hóa thành hơi khói cấp tốc bỏ chạy, trái tim nhanh chóng nhảy lên, khẩn trương không thôi. Việc đã đến nước này, giết Thần Châu chân tu, giết Thần Châu quan phương thành viên, sớm muộn biết bại lộ, nhất định phải muốn mau mau rời đi Thần Châu. Cho dù là phía trước chôn giấu họa còn xa xa còn chưa đạt tới nên phát huy tác dụng thời điểm, hiện tại cũng đã không lo được nhiều như vậy. Lão giả hai tay cấp tốc kết ấn, một bên thi pháp một bên trong miệng la lên ra từng cái danh tự, đồng thời nói ra chôn giấu họa vị trí cụ thể. Dùng cái này đến viễn trình cấu kết họa khiến cho bạo phát đi ra, cuối cùng liên tiếp đem hết thể họa toàn bộ dẫn bạo. Lão giả mới thở phào nhẹ nhõm, có thể chợt phát hiện một điểm không đúng, đầu này đường tắt không hề dài. Có thể chính mình tại sao từ đầu đến cuối chạy không ra được. Hắn không thể không toàn lực chạy, phía trước thời điểm, lại lần nữa nhìn thấy chính mình, nhìn thấy mỉm cười người trẻ tuổi, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát. Lão giả sắc mặt đột biến, nhìn thấy người tuổi trẻ kia xoay đầu lại, thời gian giống như trở lại một lúc bắt đầu. Người tuổi trẻ kia một cách tự nhiên mở miệng hỏi thăm, biết ngươi trúng cái gì chiều số sao? Lão giả đột nhiên tê cả da đầu, sau đó vô ý thức trả lời. Huyễn thuật. Hết thảy liền cùng chuyện mới vừa phát sinh đồng dạng, chỉ là trả lời người đổi mà thôi, như là luân hồi. Cái này cực độ tăng thêm lão giả sợ hãi trong lòng, sau đó trước mắt hết thảy tan thành mây khói, trên đùi của mình không có vết thương, như cũ vẫn ngồi ở tại chỗ, nhưng là không biết lúc nào, một thân tu vi thế mà bị phong tỏa lại, mà phía trước tàn mát, chính là có thể dẫn bạo họa phụ chú, cùng cụ thể địa điểm phương vị. Những thứ này chính mình thề dù là ngọc nát cũng không biết bộc lộ ra tình báo, vậy mà là từ chính mình chính miệng nói ra. Gầy xa bút bê bị vệ uyên siết trong tay. Cái kia một sợi thần tính thậm chí bởi vì sợ hãi mà căn bản không thể đi ra ngoài. Đang chạy trốn một mấy mắt, vệ uyên kích phát ở trong tay sắc lệnh, sinh sinh đến đem nó túm trở về. Đến nỗi nguyên thuật, loại pháp thuật này thần thông nguyên lý rất đơn giản, kỳ thật chính là dựa vào thần hồn cường độ đi áp bách đối phương thần hồn, làm cho đối phương sinh ra đủ loại ảo giác, biết nguyên lý về sau, vệ uyên dựa vào sắc lệnh cũng có thể làm đến. Huống chi, hắn bạn lần không ngờ, chính mình ở cạnh lấy ngày xưa đối phương thuật hiểu rõ, thi triển nguyên thuật thời điểm. Trước mắt cái này cái xạ bút bê thế mà lại viện trợ chính mình, mê hoặc thần chính mình thân thuộc. Giờ phút này cái xạ bút bê bên trên tán phát ra thần tính, bị ấn tỷ chế sắc lệnh, cùng xuất phát từ bản năng sợ hãi chỗ áp chế, thần đem loại kia cơ hồ là sinh lý tính sợ hãi ngăn chặn, cung cung kính kính ngồi quỳ chân, nói: "Thần ưng miện hạ, ngài lại trở về, xa cách 2000 năm a." "Thần ưng? Cái này cái gì không có phẩm danh tự?" Vệ Uyên nhớ lại phía trước bội kiếm trên trôi kiếm thiết ưng huy trường, không nói thêm gì, hắn nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề." Gặp hắn không có phản đối, thần tính càng ngày càng cung kính, nói: "Xin mời ngài nói." Vệ Uyên nhìn chằm chằm thần, nói: "Tứ Phất, còn sống sao?" Thần tính ngơ ngác một chút, mới ý thức tới hai chữ này chỉ là ai, sợ hãi trong lòng có thể yếu bớt. Nàng thở phào, mặt mỉm cười, ngựa khí và chậm chậm nói: à, ngài là đến tìm kiếm ngài hảo hữu sao? Tứ Phất đại nhân, không, phải nói là ẩm no mỹ nạ ca nợ si, là thiên hoàng dì mụ, vị này miệng hạ vẫn luôn rất kiệt hàng, ngài nếu như đi, thần nhất định cũng sẽ cao hứng phi thường. Thần nhìn thấy thanh niên trước mắt rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói: hắn còn sống, quá là được. Thần tính khuôn mặt mỉm cười, sau đó nghe được Vệ Uyên bình tĩnh nói: dạng này, ta mới có thể tự tay giết hắn a. Cứ như vậy chết, quá đáng tiếc. Ngữ khí bình thản, nhưng là sát cơ lại nồng đậm đáng sợ. Thần tính phát giác không đúng, sắc mặt chỉ trệ, chợt gấp hô: thần ưng miện hạ, tha mạng. Ta nguyện thần phục với ngài, cam vị ra roi, muôn lần chết không chối từ. Mời ngài xem ở ta chí ít có chút thủ đoạn phân thượng, cho ta một cái mang công chuộc tội cơ hội. Tiếng nói thành khẩn hoảng hốt, Vệ Uyên thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, bàn tay thu nhỏ lại, trong lòng bàn tay, cái kia một cái đại biểu cho chính thống thiên thần căn cơ ấn tỉ nổi lên, đón gió mà lớn dần, tuổi trẻ phía sau hiện lên mãnh hổ, hai con ngươi nhỏ liễm, ngữ khí hờ hững, đắc phạm ta thần châu người, nên chém không tha. Đứng chu, năm ngón tay đè xuống, thần tính cuối cùng từ bỏ, trong tiếng thét chói tai điên cuồng bỏ chạy, lại trốn không thoát núi phạm vi, trốn không thoát gió lưu chuyển. Ấn tỷ từ trên trời giáng xuống, gọn gàng mà linh hoạt khắc ở cái kia mặc thập nhị đan nữ tính thần linh cái chán, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn tại chỗ. Linh tính tán đi, chỉ còn lại thuần túy nhất thần tính tạo thành chậm rãi hiện lên, hóa thành một cái hạt châu. Tại thần châu phạm vi, lấy thần châu chính thống thần tính biến thành ấn tỷ, giết một cái sủ cụ mỏ gẹ mì, đều có chút đại tài tiểu dụng. Vệ Uyên nhớ lại Từ Phúc đã từng đem loại vật này luyện hóa thành đan dược, dứt khoát liền đem hạt châu này thu hồi, thuận tay tại thanh đồng bàn bên trên gõ gõ, thanh âm thanh thúy, một cái đều lâm vào ảo cảnh trúc hành mặc cùng lão nhân kia lúc này mới triệt để tỉnh lại. Mới tỉnh lại, liền thấy cái kia thần tính im ắng tán đi một màn. Trúc hành mặc sờ sờ chính mình tim, phát hiện tí xíu vết thương đều không có, chuyện mới vừa phát sinh tựa như là chính mình suy nghĩ lung tung đồng dạng, thật vất vả lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được mới vừa nhìn thấy một màn đại biểu cho cái gì, nhịn không được chắt lưỡi nói, liền giết rồi. Cái kia thế nhưng là thần. Ừm, giết. Vệ Uyên đem thanh đồng bản thu lại, chỉ quầy hàng bên trên đồ vật, nói: những vật này liền làm phiền các ngươi xử lý đi. Hắn đem phía trước làm sự tình đều biết ra, chuyện kế tiếp các ngươi so ta muốn chuyên nghiệp được nhiều, cũng lợi hại rất nhiều. Ách, ân, tốt. Trúc Hành Mạc vẫn không thể nào từ thần linh bị giết chuyện này bên trên lấy lại tinh thần, nhịn không được thì thầm nói: cái kia thế nhưng là thần, cứ như vậy bị giết à? Vệ Uyên đứng dậy, nói: thần thì thế nào? Hắn đưa tay tại Trúc Hành Mạc trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, mỉm cười nói: ta nghe nói qua một câu nói như vậy, phạm ta thần châu người, dù quái lực loạn thần, cũng truy bắt chém giết, cùng quân cùng nỗ lực. Hắn trò đùa nói một câu, tiện tay cầm trong tay cái xà mảnh vỡ ném, đứng dậy rời khỏi. Trúc Hành Mặc cùng đồng sự cùng nhau tiến lên, đem lão giả kia ngăn chặn. Quay đầu, lại đã sớm không gặp mới vừa người, thật giống như bất quá một trận ảo mộng thôi. Vệ Uyên trở lại trong viện bảo tàng, hắn đưa tay lấy ra thanh đồng bản, nhìn thấy phía trên thao thiết văn chậm rãi sáng lên. Mà trong viện bảo tàng, Thương Vương thanh đồng tước, Vu Hàm đang cưỡi đỉnh, cũng đồng thời bắt đầu chậm rãi sáng lên. Chương 190, chiều ca di tích cổ. Chương 190, chiều ca di tích cổ. Vệ Uyên nhìn xem trong tay thanh đồng khí, đáy mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc. Đây là Cậu Minh. Hắn đếm thử kêu gọi Thương Vương Thanh Đồng Tước, nhưng là đồng thời không có đạt được đáp lại. Cái này cũng bằng chứng hiện tại ngoài dự liệu tình hình. Thương Vương Thanh Đồng Tước ý thức, mỗi lần tại Cậu Minh thời điểm liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ phút này thanh đồng tức bên trên cổ pháp đường vân chậm rãi sáng lên, thành triều ca địa đồ quỹ tích lại lần nữa xuất hiện liên đối lấy còn lại hai kiện thanh đồng cổ khí cũng bắt đầu nổi lên lưu quang. Vệ Uyên không nghĩ tới cái này ba kiện thanh đồng cổ khí sẽ phát sinh loại này cộng minh tình huống, nhất là làm chìa khóa Tô Ngọc Nhi cùng trôi này thanh đồng đoàn kiếm cũng không ở đây. Dựa theo nguyên bản suy đoán, khuyết thiếu Tô Ngọc Nhi cùng trôi kiếm này là không thể nào khiến cho thanh đồng khí xuất hiện phản ứng mới đúng. Chẳng lẽ nói còn có cái gì biến cố cùng ẩn tàng đồ vật lần trước không thể thấy rõ ràng sao? Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, mang theo ba kiện thanh đồng khí tiến vào tinh thất, đưa tay bày ra che lấp khí cơ phụ lục. Tựa hồ là bởi vì bản thân khí tức bị phong bế tại cái này căn phòng không lớn bên trong, ba kiện thanh đồng khí ở giữa khí cơ khuấy động càng ngày càng mãnh liệt, phía trên cổ pháp đường vân sáng lên, xanh biết sắc khí cơ tiêu tán đi ra, đụng vào trên vách tường, bị phụ lục hiệu lực bắn bể. Khí tức không ngừng trung điệp, cuối cùng thậm chí có rồi một loại mênh mông bàng bạc hương vị, tựa như là hóa thành sóng cả. Mà Vệ Uyên đặt chân tại xanh biết sắc sóng cả bên trong, cuối cùng cảm thấy dẫn động thanh đồng khí cộng minh đổ vật đến từ nơi đó, hắn vươn tay, đạo anh đạo thần tính biến thành hạt châu nổi lên, bị thanh đồng khí gợn sóng đảo qua, nổi lên một loại phảng phất như sắt thép hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt, tràn lan ra đổ vật để thanh đồng khí cộng minh càng ngày càng mãnh liệt. Là thần tính. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, thứ này mặc dù đến từ cái kia cái xã búp bê, nhưng là nguyên bản đúng là trải qua 2000 năm năm tháng thần tính, tại xóa đi linh tính về sau, còn lại chính là mặc dù ít, lại xem như tinh khiết thần tính. Cho nên nói, muốn xúc tiến thanh đồng khí cộng minh, cần đem thần xem như củi lửa đến đốt. Đúng là có quỷ thần tế tự đời nhà Thương phong cách. Vệ Uyên rất nhanh nghĩ đến trong đó nguyên do những thứ này thanh đồng khí, là Thương triều những năm cuối đúc thành, mà tại Thương triều, tế tự chính là quỷ thần cùng tiên tổ. Thương siêu cao nhất thần linh được xưng thượng đế là chết đi Thương Vương linh hồn, mà còn tại nhân thế, được xưng hạ đế mà vào niên đại đó, Côn Luân nhất hệ thần linh đã sớm tuyệt tích tại nhân gian, không cùng người thông. Lúc đó được xưng là hạ đế Thương Vương đúc thành đồ vật, có thể dùng quỷ thần chi lực mở ra cũng rất bình thường. Đương nhiên, cái này hiển nhiên không phải là bình thường mở ra phương thức, làm lưu lợi phương pháp, cho nên cần bỏ ra triệt để thiêu đốt thần tính loại này cực kỳ lớn đại giới. Tựa như là chất xúc tác đồng dạng. Vệ Uyên buông tay, đem cái kia đảo anh đảo thần tính biến thành hạt châu bóp nát. Thần tính hóa thành bụi ánh sáng mà bay vào màu đồng xanh hỏa diễm thần tính, kích thích đến ba kiện thanh đồng khí bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong hư vô xuất hiện, mà Vệ Uyên thì là nghĩ đến lần trước, Tô Ngọc Nhi đã từng đem máu của mình nhỏ vào đến, mà máu của nàng để thanh đồng khí cộng minh đến cực cao mức độ. Cho nên, có hay không có thể phỏng đoán, Tô Ngọc Nhi trong thân thể đang ngủ say đến từ thần châu cao vị thần tính. Vệ Uyên thần sắc hơi động, mà tại triệt để đem đạo anh đạo thần tính đốt hết làm đại giới, thanh đồng gợn sóng sóng cả bỗng nhiên thu liễm, ba kiện thanh đồng khí lơ lửng không trung, phía trên đường vân phảng phất hóa thành chân thực, tản ra màu vàng xanh nhạt cùng màu vàng hỗn hợp ánh sáng, thanh đồng bàn lơ lửng ở trung ương, trong đó hiện ra dòng nước. Sau đó, dòng nước bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh. Vẫn như cũng là lần trước nhìn thấy, cao ngất tế đàn, nhưng là lần này nhưng không có cái kia mặc cổ phát quần áo, đứng tại tầng tầng trên bậc thang cầu nguyện nhảy múa người, làm cái này tế đàn lộ ra có mấy phần hữu quạng bộ dáng, cũng bởi vì lúc trước cầu nguyện người đều không tại, cho nên có thể đủ nhìn ra được cái này tế đàn nổi lên hiện ra từng đạo vết rách, suy đoán ra cái này nhất định đã cực kỳ cổ lão, trải qua quá nhiều năm tháng. Sau đó, Vệ Uyên nhìn thấy tế đàn kia bên trên lung la lung lay đi tới một người. Kia là cái chỉ ít hơn 40 tuổi nam nhân, dáng người tráng kiện mà cao lớn, có hiển nhiên bao hàm lực lượng cơ bắp, tóc đen dựng thẳng lên, mặc là đại biểu cho vu sĩ áo bào, chỉ là hắn hiện tại mất hồn mất vía, đi vào cái này tế đàn bên trên, đột nhiên quỳ xuống, bàn tay hướng lên trên đặt ở trên mặt đất, cái trán đập phía dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thượng hạ đế a, các ngươi nếu quả thật tồn tại như vậy cũng nhanh nhanh hiện hiện đi, thương con dân đã rốt cuộc không chịu được nổi a. Bị trục xuất sơn hải dị thú xuất hiện càng ngày càng tấp nập, khoảng cách nhân gian lại càng ngày càng xa. Hắn không ngừng dập đầu, hắn dùng ngôn ngữ là thần châu tại Tây Chu trước thường dùng cái chủng loại kia, Vệ Uyên có thể miễn cưỡng nghe hiểu được, thần sắc hơi có động dung, có thể xác nhận nơi này sinh hoạt quả thật là ân thương con dân, chỉ là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là sơn hải kinh dị thú vậy mà tại ân thương di dân châu ở tấp nập xuất hiện, là bởi vì đồng dạng thuộc về rời xa nhân gian giới vị trí sao? Đế Tân nếm thử đem thành triều ca một vùng đưa ra nhân gian giới, nhưng lại bởi vậy tới gần sơn hải dị thú chi giới. Mà ở thời điểm này, nam tử kia cuối cùng trung điệp giật đầu, bàn tay gắt gao nắm lấy, thanh âm nước nở nói, chẳng lẽ nói, thật nhất định phải lại lần nữa mở ra huyết tế cùng người tự, dùng tính mạng của chính chúng ta tế tự, ngài mới có thể đáp lại sao? Lại lần nữa mở ra huyết tế cùng người tự, nói cách khác, cho dù là tại phong bế địa phương, ấn thương di dân như cũ hủy bỏ loại kia man hoang tế tự phương thức, đồng thời sinh sôi cho tới bây giờ sao? Vệ Uyên bắt được trong lời nói mấu chốt tin tức, hắn muốn hỗ trợ, nhưng là chỉ dựa vào cái này thanh đồng bản, tựa hồ cũng không thể viện trợ bọn hắn. Không, có lẽ có thể thử một chút. Ít nhất phải ngăn cản huyết tế loại này thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên vươn tay, nếm thử đụng vào thanh đồng bản. Nửa ngày trước, thành triều ca bên trong. Ngươi nói cái gì? Vũ Dục căm tức nhìn hảo hữu Chí Giao, hắn hoàn toàn không thể tin được, câu nói kia là đến từ vị hảo hữu này trong miệng. Mà người mặc mặc giáp, tay cầm trường mâu nam nhân trầm mặc phía dưới, lại ngữ khí trầm tĩnh mà nói, chính là như vậy. Ta đề nghị một lần nữa mở ra cổ đại tế tự phương thức, huyết tế. Vũ Dục nói, tại sao? Phi Ngự hồi đáp, ngươi biết. Hắn một đôi mắt đe dọa nhìn làm Vũ Dục, chậm rãi nói, gần nhất cái này mấy trăm năm bên trong, Sơn Hải Kinh bên trên dị thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tấp nập, các thần lực lượng không có nửa điểm suy yếu, còn là cường đại như vậy, nhưng là chúng ta đây. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta đây. Phi Ngự chính mình hồi đáp, càng ngày càng yếu. Những trong năm này, còn có ai có thể tu hành đến cao vị? Tổ tiên lưu lại địa cung chúng ta đều không thể mở ra, mỗi một thời đại tư chất cùng tu hành tiến độ đều đang không ngừng suy yếu, liền xem như dùng chúng ta săn giết dị thú, dùng máu của bọn nó đi tế tự, nhưng là lấy được đáp lại còn là một lần so một lần kém, rất hiển nhiên, quỷ thần tại vứt bỏ chúng ta. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, chúng ta biết liền nhược tiểu nhất dị thú đều giết không chết, cho đến lúc đó, cũng không phải là chết một nhóm, mà là toàn bộ đều bị giết, cùng nó như thế, không bằng vứt bỏ một bộ phận người, huyết tế quỷ thần, sau đó đổi lấy một nhóm người khác sống sót, đổi lấy toàn bộ triều ca sinh sôi. Vũ Dung nói, vứt bỏ một bộ phận người, sau đó đổi lấy một nhóm người khác sống sót. Ai đi chịu chết? Ai đi làm tế phẩm? Chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta triều ca lâm vào tự giết lẫn nhau ngày đó? Đưa ra loại phương pháp này, sau đó buộc những người khác đi chịu chết. Này sẽ làm cho cả thành triều ca đều hỗn loạn lên, ta tình nguyện cùng mọi người cùng nhau chiến tử, cùng Sơn Hải dị thú chém giết, cũng không nguyện ý. Phi Ngự hồi đáp, ta đi. Vũ Dục đột nhiên mạnh lại. Thân hình cao lớn Phi Ngự thần sắc hòa hoãn nói, chúng ta đã thương lượng xong, là chúng ta nói ra, cho nên chúng ta đi làm nhóm đầu tiên tế phẩm, một lần nữa mở ra 2000 năm trước huyết tế tự quỷ thần. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, dựa vào phương pháp như vậy sống sót, tự tư, tàn khốc, còn không bằng mọi người cùng nhau chiến tử quang minh lỗi lạc, cũng có lẽ xác thực như thế. Nhưng là, văn minh tồn tại cao hơn đây hết thảy. Cao hơn tàn khốc, tự tư, thậm chí cao hơn cái gọi là nhân tính. Tùy ý tình huống hiện tại tiếp tục, nhiều nhất hơn 100 năm, triều ca liền sẽ biến thành một tòa thành chết. Mà nếu như chúng ta nếm thử là có hiệu quả, chí ít trong tương lai, chúng ta hậu nhân còn có thể phân tích chúng ta là tàn khốc, dã man, tự tư, thậm chí bọn hắn có khả năng có thể trở lại thần châu. Đây mới là thứ quan trọng hơn. Đưa mắt nhìn hảo hữu thản nhiên rời đi, mà biết qua một tháng nữa, chính là cổ tịch bên trên ghi chép cổ đại quỷ thần tế tự thời khắc, Vũ Dục lại bất lực, bởi vì Phi Ngự nói tới chính là chân thực, bọn hắn đời đời truyền lại pháp môn đều căn cứ vào quỷ thần tế tự, mà quỷ thần tế tự tất nhiên là lấy huyết tế. Trong lòng vô cùng thống khổ, Vũ Dục tại mê mang ở giữa lại đi tới cái kia ban sơ tế tự chỗ. Hắn cũng sớm đã đi qua tin tưởng thượng hạ đế vẫn tồn tại niên kỳ a, nhưng là hiện tại hắn lại không tự chủ được cầu nguyện lấy quỷ thần, bởi vì hắn trừ đây hết thảy, cái gì đều làm không được, mà quả nhiên, truyền thuyết kia bên trong quỷ thần đồng thời không có cho bất kỳ phản hồi. Vũ Dục hy vọng ngẩng lên đầu nhìn xem cái kia đời đời truyền lại nói tế đàn, nhìn thấy chỉ có không có sinh mệnh khắc đá. Hắn trầm mặc thật lâu, tự rêu cười một tiếng, chuyển thân lảo đảo đi xuống đi. Phản phất đang trong chớp nhoáng này giàn mua quá nhiều, mà vừa lúc này một tiếng thanh thúy, giống như là ngón tay đánh ngọc khánh thanh âm, từ phía sau lưng tế đàn tối cao chỗ chậm rãi đẩy ra. Chương 191, niệm ta tên chương 191, niệm ta tên, thanh âm thanh thúy, giống như là tại đáy lòng vang lên. Vũ Dục bước chân bỗng nhiên ngừng lại, bên hai thanh âm kia chậm rãi tỏ khắp mở, dư vị không dứt. Hắn cơ hồ muốn coi là đây là ảo giác của mình, ngừng thở, chậm rãi quay đầu đi, hắn thổ tức đống nhiên ồ, sau đó nhìn thấy tại ân thương chi dân đời đời truyền lại cái kia cổ đại tế đàn bên trên, hiện ra một đạo bao phủ ánh sáng thân ảnh. Nhìn thấy bên tay hắn có cổ phát thanh đồng tước, có văn có đan điệu văn cổ đỉnh. Trung quanh thiêu đốt lên thanh đồng đồng dạng màu sắc hỏa diễm sóng cả, tản mát ra như là thần linh đồng dạng khí tức cổ xưa, chỉ ít cái kia thiêu đốt ánh sáng, có loại quỷ thần, có lẽ là cái này biến cô quá mức vượt qua dự liệu của hắn, Vũ Dục trong lúc nhất thời có chút thất thần, ngay sau đó không dám tin thậm chí vượt qua cuồng hỉ, qua mấy cái hô hấp mới thì thầm nói, ngài là đế quân. Vệ Uyên miễn cưỡng nghe hiểu hắn lời nói, lắc đầu, trên một điểm này không có dấu diếm, ngựa khí thản nhiên bình thản giải thích nói, ta cũng không phải là các ngươi thờ phục đế, ta chỉ là một cái, ưa thích thu thập cổ vật cùng chuyện xưa nhân loại, cùng ngươi đến nói, bất quá là cái người qua đường, dưới cơ duyên xảo hợp cùng các ngươi liên lạc với, chỉ thế thôi, không phải là đế. Vũ Dục hy vọng trong lòng không thể át chế ủ rồi xuống dưới, hắn nhìn xem cái kia tản ra tia sáng bóng người, cùng cái kia cùng trong ghi chép quỷ thần khí tức tương tự lực lượng, nhìn xem tại đời đời truyền lại trong điện tịch miêu hội ra thanh đồng tế khí, nhưng trong lòng có hồ nghi. Vệ Uyên không có tại thân phận vấn đề này mặt quá mức xâm nhập xuống dưới, cũng không nói đến chính mình là đến từ Thần Châu tin tức này, hắn còn không thể xác nhận những thứ này ân thương di dân đối với Thần Châu thổ địa bên trên người duy trì thái độ gì, có nhiều thứ liền nhất định phải giữ bí mật. Thanh âm hắn dừng một chút, dùng những gì mình biết ngôn ngữ, mỉm cười nói, ta mới vừa nghe được ngươi nói một cái ta cảm thấy rất hứng thú chủ đề, các ngươi muốn một lần nữa mở ra huyết tế. Vệ Uyên hiện tại tương đương may mắn, thương cuối ngôn ngữ cùng hắn vị trí tam hoàng ngũ đế những năm cuối vậy mà không kém nhiều, hắn còn có thể cùng Vũ Dục giao lưu, bằng không mà nói, thời đại này chỉ sợ không còn có người có thể cùng những thứ này ân thương di dân giao lưu đi. Đương nhiên, sống không biết bao nhiêu tuổi nữ tiểu khẳng định không ở trong đám này. Huyết tế, cảm thấy rất hứng thú. Vũ Dục nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, đầu óc của hắn có chút ngộng, sau một hồi mới nói, là đế quân, không, ngài thật chỉ đối với huyết tế cảm thấy hứng thú sao? Hắn nghĩ tới chất vấn vị này đế quân, thế nhưng là hảo hữu lời nói tại tâm lý của hắn xoay quanh quấn quanh, Vũ Dục cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, khó nhọc nói, như vậy, chúng ta biết lấy máu tươi tế từ ngài, khẩn cầu ngài đáp lại. Không, ta là vì ngăn cản cái này phá sự. Vệ Uyên thần sắc bình thản yên tĩnh, nói, không, ta đối với huyết tế không có hứng thú, ta là muốn ngăn cản ngươi, cùng giải quyết vấn đề của các ngươi. Thanh âm của hắn dừng một chút, hỏi ra một cái chính mình một mực vấn đề kỳ quái, năm đó đế tân đến tột cùng làm cái gì? Các ngươi lại gặp phiền phải gì? Đế tân, gọi thẳng tên. Vũ Dục chậm chậm thở ra một hơi, chỉnh lý chính mình cứng ngắc suy nghĩ, sau một hồi, đáp, kia là thật lâu chuyện lúc trước. Năm đó thương đã trong ngoài đều không đốn, cơ phát quân đội thẳng bức thành triều ca, quân đội của bọn hắn bên trong có cùng loại quỷ thần tồn tại, vương quyết định muốn giữ lại tốt thương ngầm lửa, thế là kéo ra cấm kỵ địa cung, dùng Vũ Vương sáng tạo phương pháp, nếm thử đem chân chính thành triều ca đưa ra nhân gian giới, lấy chờ đợi hậu thế lại đến. Mà Vương thì không có cùng nhau rời khỏi, hắn lựa chọn cùng Ác Lai tướng quân cùng một chỗ đoạn hậu, ngăn cản được cơ phát quân đội, tiền bối đám người chờ 9 ngày 9 đêm, mà Vương không có trở về, thế là chúng ta biết, Vương cùng tướng quân đã tận chức trách, chiến tử bên ngoài, đành phải để thành triều ca rời xa thời khắc này nhân gian, tránh đi chiến hỏa. Chúng ta phải thừa kế chức mệnh, tu thân dưỡng tính, đợi đến một ngày kia, trở lại nhân gian. Một lúc bắt đầu, chúng ta làm mấy chục năm chuẩn bị, thậm chí tiết kiệm chút, những cái kia cất giữ lên đồ vật trèo chống 100 năm cũng là có khả năng, nhưng là 100 năm đi qua, chúng ta không thể phát hiện trở lại nhân gian giới phương pháp, lúc này, chúng ta mới biết được chúng ta gặp vấn đề càng lớn hơn. Vũ Dục ngữ khí thống khổ, mà Vệ Uyên thì từ hiện trạng của bọn họ liền suy đoán ra năm đó bọn hắn đại khái gặp thứ gì, trong lòng thầm than khẩu khí. Quả nhiên, Vũ Dục miễn cưỡng chỉnh lý cảm xúc, thấp giọng nói, chúng ta mê thất con đường cùng phương hướng. Trọng yếu nhất chính là, thức ăn nước uống đã không đủ, chúng ta không thể không hướng ra phía ngoài tìm kiếm, cuối cùng tại nhóm quỷ thần cố gắng phía dưới, chúng ta đang khổ cực trèo chống 200 năm về sau, cuối cùng để thành triều ca có thể cùng mặt khác quốc đất giáp giới, tìm kiếm được thổ địa cùng nguồn nước, có thể dựa vào mà sống. Nhưng là rất nhanh, đến từ Sơn Hải kinh bên trong hung thú xuất hiện. Lúc kia chúng ta mới biết được, chúng ta là đến lúc trước Vũ Vương lưu vong Sơn Hải thế giới địa phương, kia là man hoang thời đại, thậm chí tồn tại có cùng quỷ thần đồng dạng cường đại yêu thú, chúng ta là năm đó những cái kia lưu vong bọn hắn người hậu duệ, bọn chúng đối với chúng ta tràn ngập cừu hận. Chúng ta kinh lịch chém giết, thành lập bình chướng, cuối cùng mới miễn cưỡng đặt chân xuống tới. Vũ Dục trên mặt hiện ra bi thương vô lực thần sắc, nói, nhưng là lúc kia, một cái khác mâu thuẫn càng ngày càng nổi bật đi ra, tế tự là cần huyết tế, ngay từ đầu truyền thống, là lấy nô lệ, lấy chiến bại tù binh tới lấy lòng tế tự quỷ thần, nhưng là Vương đem chúng ta đưa ra đến, lưu lại đều là thương hại giống, làm sao có thể dùng đồng bào của mình đến huyết tế. Lúc ấy mọi người chia hai cái bộ tộc, một bộ phận duy trì tiếp tục huyết tế, lấy phồn diễn sinh sống, một phần khác quyết định muốn mọi người lẫn nhau nâng đỡ, hủy bỏ huyết tế loại này man hoang phương thức. Song Vương trải qua rất dài tranh đấu, tại 2000 năm trước, cuối cùng triệt để hủy bỏ huyết tế. Lịch đại tiên dân không ngừng cải tiến tế tự nghi trình, cuối cùng có thể lấy giết chết Sơn Hải hung thú tiến hành huyết tế, đồng dạng có thể lấy lòng quỷ thần, lấy được ban cho, chúng ta cuối cùng có thể ở đây sinh hoạt, nhưng là sau đó, chúng ta bắt đầu phát hiện không đúng, quỷ thần ban cho hiệu quả càng ngày càng yếu ớt. Cho dù không ngừng rèn luyện, tu hành thành quả cũng vô pháp cùng nguyên bản hiệu quả bằng được, những biến hóa này, 1 năm, 10 năm cũng nhìn không ra, nhưng là đi qua 1000 năm, 2000 năm thời điểm, liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhất là gần nhất cái này 100 năm bên trong, không biết tại sao, những cái kia Sơn Hải hung thú trở nên càng ngày càng cuồng bạo, mà chúng ta lại càng ngày càng yếu. Không đề cập tới cùng cổ đại tiên tổ so sánh, hiện tại đã liền trước đời thứ 3 người đều không sánh bằng. Phía trước còn có thể dựa vào lấy thanh đồng cơ quan thú cùng Sơn Hải dị thú chống lại, hiện tại hung thú càng ngày càng mạnh, chúng ta thu hàng càng ngày càng ít, chất lượng cũng càng ngày càng kém, tế phẩm không đủ, liền càng không thể đủ đi lấy duyệt quỷ thần, dẫn đến đời sau tư chất cũng càng ngày càng kém. Dạng này nhiều đời xuống dưới, khả năng không ra 100 năm, chúng ta thương nhân sẽ tuyệt tử. Vũ Dục mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, Vệ Uyên cũng rốt cuộc biết bọn hắn tại sao phải lựa chọn huyết tế. Đây là đã bị bức bách đến dưới tuyệt cảnh, không thể không làm cuối cùng nếm thử. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, phân tích tình huống này nguyên do, hắn trải qua đến thế, mặc kệ là tiền tần phương thức, còn là ban sơ đạo môn, đều có chỗ đọc lướt qua, có hiểu biết, lại tăng thêm hiện tại phủ thiên sư đối với rất nhiều điện tịch đều thuộc về bung ra trạng thái, cho nên hắn hiện tại có thể nói là tại nhận biết cấp độ bên trên, tuyệt đối cao thâm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất có thể là phạt sơn phá miếu sự tình làm được nhiều lắm. Hiểu rõ nhất ngươi, khẳng định là ngươi đối thủ một mất một còn. Ngược lại cũng giống vậy. Những cái kia tà thần dâm tự đều bắt trước thương quỷ thần tế tự. Thông qua tế sống huyết tế loại hình tàn khốc phương pháp, lấy lòng quỷ thần, sau đó đem tế phẩm một phần lực lượng chuyển rời đến chủ trì tế tự người trên thân, làm ban thưởng, mà đổi thành một bộ phận thì là bị quỷ thần thôn vệ, làm nó tồn tại nền tảng. Những cái kia ban thưởng có thể là khí huyết, có thể là tu vi. Cái này có lẽ cũng là tại sao phải lấy tù binh làm tế phẩm nguyên nhân một trong. Những cái kia đều là trên chiến trường tinh luyện, nó khí huyết cùng lực lượng khẳng định đến trình độ nhất định, đi qua tế tự, một phần trong đó khí huyết chuyển rời đến người chủ trì trên thân, có thể cực đại viện trợ cái sau tu vi tăng trưởng. Nếu lấy cái này logic đi phân tích, như vậy ân thương di dân suy vong liền rất rõ ràng. Bọn hắn đoạn tuyệt huyết tế, tương đương với làm quỷ thần đã mất đi tồn tại nền tảng. Thời gian dài không có tế tự bồi bổ, cường đại hơn nữa quỷ thần cũng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng sẽ có một ngày tiêu tán ở giữa thiên địa. Vệ Uyên thậm chí có thể đánh giá ra, hiện tại ân thương quỷ thần khẳng định đã tán đi. Vũ Dục mới vừa nói, đi qua tiền bối không ngừng mà tìm đòi, có thể lấy Sơn Hải dị thú hoàn thành huyết tế dựa theo hiện hữu logic phán đoán, cái này rất có thể là một loại không cần quỷ thần chủ trì, mà đơn thuần lấy khí máu đến người cường hóa thể cơ năng cùng tư chất nghi thức, nhưng là khuyết thiếu quỷ thần dẫn đạo, loại này nghi thức chuyển hóa hiệu suất tất nhiên sẽ rất thấp. Chỉ là bởi vì lúc ấy nhân tộc còn có cường giả, có thể đánh chết cường đại hung thú, những hung thú kia độ mạnh đến bù điểm này, nhưng là nương theo lấy nhiều đời tiếp tục, mỗi một thời đại so sánh với một đời yếu một ít, liền khó mà đánh chết cường đại hung thú. Vô pháp lấy cường đại hung thú tiến hành tẩy luyện, liền sẽ dẫn đến đời sau lại yếu một ít, liền hình thành một cái tuần hoàn đặc tính. Cho tới bây giờ, dị thú bạo động, triệt để đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Vệ Uyên có chút trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến một cố khả năng Sơn Hải dị thú bạo động cũng là 100 năm ở giữa sự tình. Linh khí khôi phục cũng là 100 năm ở giữa sự tình. Hai chuyện này tầm đó có phải hay không có quan hệ? Vũ Dục cơ hồ ngăn chặn không được trong lòng mình bi thương bất lực, khuôn mặt thống khổ, nói: "Vô luận ngài là không phải là đế, cũng còn xin ngài giúp hỗ trợ đi, một khi bắt đầu huyết tế, chúng ta lại muốn lưu lạc về nhất định phải tự giết lẫn nhau mới có thể còn sống thời đại sao?" Vệ Uyên trầm mặc suy nghĩ, đã ân thương nghi thức thiếu thốn là bởi vì khuyết thiếu chủ trì nghi thức tồn tại. Như vậy chỉ cần nghĩ biện pháp thay thế quỷ thần tác dụng là được rồi. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Thành triều ca bên trong, nhưng còn có đời đời tế tự xuống núi. Đời nhà thương có tứ loại tại thượng đế, nhân tại sáu tông, nhìn tại xuống núi, lựa tại quần thần ghi chép. Cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn tế tự không có khả năng thiếu khuyết sân mạch, nhưng là tình huống hiện tại dù sao đặc thủ, Vệ Uyên còn là hỏi một câu. Vũ Dục đội bằng nói: có từ tiên tổ thương thang năm bên trong liền đời đời tế tự tổ mạch. Giờ phút này đảo anh đảo thần tính đã nhanh muốn bị hoàn toàn đốt hết, Vệ Uyên lấy được Vũ Dục trả lời về sau, an thở phào, không do dự nữa, đồng thời chỉ rơi vào cái kia thanh đồng bàn bên trên, hơi tập trung, đem chính mình sáng tạo cái kia một đạo sắc lệnh một mạch mà thành biết ra, mà sau bàn tay khẽ nhếch, ấn tỉ lên, chậm rãi ở phía trên đáp ứng ngân ký. Sắc lệnh bên trên nổi lên lưu quang. Sau đó, cái này cực kỳ xa xỉ, trực tiếp tiêu hao thần tính vẽ ra chế sắc lệnh, xuyên qua cái này thanh đồng bản, trực tiếp tại tế đàn nổi lên hiện ra. Vệ Uyên cảm giác được ấn tỷ bên trong lực lượng trên diện rộng tiêu hao, mà đảo anh đảo thần tính thì càng là cực nhanh tiêu hao liên đối lấy chính hắn đều cảm thấy một loại mỏi mệt, mà Vũ Dục thì nhìn thấy tế đàn bên trên, một đạo chưa bao giờ thấy qua sắc lệnh hiện lên, có giống như núi nặng nề, như gió xa xăm khí tức, sau đó chậm rãi rơi vào trên bàn tay của mình. Hắn hô hấp cơ hồ ngưng trệ, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia sắc lệnh, tế đàn bên trên hình ảnh chậm rãi bắt đầu tan biến. Vũ Dục nghe được thanh âm kia nói, tại huyết tế phía trước tế tự bên trong, đem này lệnh để vào chư thượng hạ đế đế vị tầm đó. Sau đó, thanh âm nhỏ dừng một chút, bình thản nói, sau đó, niệm tụng tà tên. Uyên. Chương 192. Danh tự chương 192, danh tự, tế đàn bên trên dị tượng từ từ tan biến. Vũ Dục lẻ loi trơ trọi đứng tại cái này cổ pháp tế tự nơi, ngàn vạn năm không đổi trường phong quét qua đã có rồi vết rách bậc thang, phát ra trầm thấp gào thét, hết thảy tựa như là một trận ảo động. Nếu như nói trong tay hắn không có đạo này tràn ngập thần tính sắc lệnh, nếu như hắn trong thai không có lưu lại cuối cùng một cái kia danh tự, như vậy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng mình mới vừa kinh lịch. Vũ Dục vô ý thức nắm chặt ở trong tay sắc lệnh, phía trên văn tự nổi lên lưu quang, một loại cực kỳ cao mạc khí cơ quanh quẩn ở phía trên, giống như là quỷ thần. Không, đó chính là quỷ thần. Qua một hồi lâu, Vũ Dục mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đạo này đến từ thần linh sắc lệnh cất kỹ, thu thập tâm tình, sắc mặt khôi phục trầm tĩnh, từng bước một đi xuống tế đàn, trở lại thành triều ca bên trong. Trải qua sắp 3000 năm phồn diễn sinh sống, nguyên bản triều ca lúc đầu đã phát triển ra tiểu quốc đồng dạng quy mô. Nhưng là đời đời đều kinh lịch cùng sơn hải dị thú chém giết, những người ở nơi này vô pháp hướng ra phía ngoài khuất trường, cuối cùng duy trì đến một chủng loại giống như thành bằng cứ điểm trạng thái thăng bằng, lấy cổ đại thành triều ca làm trung tâm, chúng quanh kiến tạo thành lũy vệ thành đồng dạng cách cục. Tại thành trì bên trong, có lấy sơn hải cự thú hải cốt, cùng bị những thứ này có truyền thuyết cùng thần thoại sinh vật máu tươi xâm nhiễm thanh đồng sáng tạo thanh đồng cơ quan thú, cất bước tuần tra, phòng ngừa hung thú tập kích. Vũ Dục tâm tình dần dần bình phục lại. Dọc theo đường thương triều dân chúng thần sắc vội vàng, khuôn mặt bên trong có mừng rỡ, có đau khổ, Vũ Dục nhớ lại, hôm nay là ra ngoài đi săn dị thú đội ngũ trở về thời điểm, mỗi một lần đều là như thế, có thể còn sống trở về, chịu bị thương đã là lớn nhất vật khí, có lại chỉ có thể mang về binh khí. Hắn nhìn thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ ôm cha mình binh khí mà khóc giống. Cũng nhìn thấy tóc trắng xóa lao giả ngẩng đầu từ ra ngoài trong đội ngũ đi về tới, trong tay dẫn theo con mồi, con của hắn đã tại cùng hung thú chém giết bên trong chiến tử, mà hắn tiếp nhận con trai mình binh khí, bước vào ngoại vực đi báo thù. Máu tươi, thút thít, dãy rủa, đây chính là triều ca. Những người này giao lưu ngôn ngữ là càng đơn giản hơn ngữ điệu, cùng lúc tế tự đợi dùng Vũ Trúc nói như vậy khác biệt, cái trước là nhiều đời dần dần cải biến, cái sau thì là từ Tam Hoàng Ngũ Đế chỗ đời đời truyền thừa xuống, theo như truyền thuyết, có thể làm cho người cùng thần cầu thông ngôn ngữ. So với trang trọng tối nghĩa cái sau, còn là cái trước càng làm cho hắn có quen thuộc cảm giác cấm áp. Vũ Dục ánh mắt đảo qua những hình ảnh này, kiên định quyết tâm của mình, hắn mang theo mũ trùm, vội vàng đi đã đến tế tự tổ mạch trên núi, tổ tiên của bọn hắn thương thang, ở đây viết xuống thang thể, thảo phạt trong truyền thuyết điện, mà đời sau thay vương đô ở đỉnh núi này tế tự thiên địa vân vân. Năm đó đế tân đem thành triều ca đưa ra ngoài thời điểm liên đối lấy thương vương tổ mạch cũng đưa ra. Hắn hiển nhiên là không nguyện ý cái này một ngọn núi chịu đủ. Vũ Dục là vũ sĩ, có tư cách tiến vào nơi này, thần sắc hắn trầm tĩnh cùng kết thúc công việc ở đây chiến sĩ nhẹ gật đầu, từng bước một đi đến chỗ cao nhất, thành kính đến cầu nguyện lịch đại tiên tổ về sau, từ trong ngực lấy ra cái kia một cái sắc lệnh, sau đó đem nó để vào đến nguyên bản tế tự thượng hạ đế địa phương. Lúc trước hắn còn lo lắng muốn làm sao ở tạm, nhưng khi sắc lệnh tiếp xúc cái này một tòa có lâu đời lịch sử sơn mạch thời điểm, trên đó văn tự tản mát ra lưu quang, sau đó liền hóa thành nhỏ vụn bụi ánh sáng, chui vào đã đến sơn mạch phía dưới. Vũ Dục trong lòng đã buồn vô cớ lại có chút bản năng hối hận, nhưng là rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Vô luận như thế nào, đã không có đường rút lui. Vũ Dục lấy lại bình tĩnh, tiếp xuống liền chỉ còn lại một bước cuối cùng, muốn lần tiếp theo tế tự thời điểm, để tế tự tất cả mọi người hô to kỳ danh, chuyện này độ khó, muốn vượt xa đem sắc lệnh để vào tổ địa, cái sau chỉ cần hắn chú ý cẩn thận, tìm cơ hội, liền luôn có thể làm được. Cái trước thì là liên quan đến quá nhiều người, cần nói phục tông tộc trưởng lão, hoặc là nói thời cổ thái sư. Vũ Dục trần chờ dãy rủa, còn là lựa chọn tìm qua, hắn đi qua thời điểm, vị kia đã tóc trắng xóa khước bưu tự mạnh mẽ lao giả ngay tại đem một đầu chói buộc lấy hung thú kéo qua, hôm nay là đi săn thu hoạch thời điểm, hắn muốn đem cái này hung thú giết chết, dùng cái này đến chuẩn bị xuống một lần tế tự. Vũ Dục tiến vào trong viện, mở miệng nói, "Thái sư." Lão giả nhìn hắn một cái, tựa hồ từ vị này không còn trẻ nữa vu sĩ trên thân nhìn ra cái gì, nhưng là cũng không nói gì, chỉ là bình thản nói, "Tới, ngồi đi." "Ừm." "Nghe nói ngươi cùng phi ngự bọn hắn ầm ĩ một trận." "Là." Lão thái sư không có tiếp tục hỏi tiếp, trầm mặc một lát, chỉ là lắc đầu, nói, "Không nói trước, ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì à?" "Nói thẳng là được." "A." "Trước ngươi vẫn trong lòng giấu không được chuyện." Hắn một bên nói một bên đếm thử cho cái này một đầu hung thú lấy máu, nhưng vẫn không có thành công. Đây là một đầu cùng kỳ, chuẩn xác hơn nói, là trộn lẫn một tia cùng kỳ máu tươi hung thú, có thể tại xa xôi cổ đại bị Vũ Vương cùng hắn thần thuộc nhóm chuẩn xác ghi chép lại, đều là từng cái chủng tộc mạnh nhất cá thể, hiện tại đi qua mấy ngàn năm, thương hải tam điển, bọn chúng lưu lại rất nhiều hậu duệ. Những thứ này hậu duệ không nhất định có tổ tiên lực lượng, nhưng là chí ít ở vẻ bề ngoài bên trên là rất giống nhau, cái này một cái cùng kỳ hậu duệ, chính là thân thể khổng lồ, mọc ra hai cánh dữ tợn ác thú. Lão thái sư cao tuổi, trong lúc nhất thời còn không có cách nào đem cái này hung thú chế trụ. Vũ Dục giúp đỡ, hai người hợp lực ngăn chặn cái này cùng kỳ hậu duệ. Vũ Dục xoa xoa mồ hôi chán, thấp giọng mở miệng nói, "Ta nhớ được, 10 ngày sau có một trận tế tự, thái sư, ta phía trước đọc qua cổ tịch thời điểm, tìm được một cái mới tế tự cầu khẩn tử, bên trong dính đến một vị cổ đại tồn tại, chúng ta có muốn thử một chút hay không, đem câu này thêm vào, có thể sẽ có hiệu quả." "Mới cầu nguyện, cổ đại tồn tại?" Thái sư nhìn hắn một cái, quả nhiên lắc đầu nói, "Chúng ta bây giờ cầu khẩn tử đều là trải qua một đời thí nghiệm qua, toàn bộ đều là hữu hiệu nhất, nếu như ngươi ở trong sách cổ tìm được chưa từng nhìn thấy cầu khẩn tử, có thể là trước kia bị bỏ hoang không tại sử dụng a." Đây không phải trò đùa. Mỗi một lần tế tự đều muốn tiêu hao lượng lớn con mồi, đều mang ý nghĩa rất nhiều tộc nhân thụ thương cùng chiến tử, uy cách cùng nghi trình cũng không thể dễ dàng cải biến. Vũ Dục dự đoán đoán qua thái sư trả lời, đã có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuyện tới trước mắt còn là trong lòng thất lạc tiếc nuối. Hắn cắn răng, tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Nếm thử một lần, dù chỉ là nếm thử một lần cũng không được sao?" Lão nhân trả lời không có chút nào chỗ thương lượng, lại lần nữa cự tuyệt, "Không được. Chúng ta đã không có làm loại này nếm thử dư dật." Hắn lấy thanh đồng bản kiếm, trên chuôi kiếm có huyền điểu vỗ cánh đường vân, dừng một chút, cũng không thèm để ý dò hỏi, "Đúng, ngươi nói muốn gia tăng văn tự cùng nghi thức là chỉ hướng một vị cổ đại tồn tại, là ai? Tên gọi là gì?" Vũ Dục nghĩ đến, khả năng thái sư sẽ biết vị kia chân thần, cũng có lẽ cái kia thật là thương một đời kia đế thần, thế là hơi chút hồi ức, lấy truyền thừa từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ ngôn ngữ đáp, "Uyên." Thái sư nhíu mày thì thầm, "Uyên." Hắn lắc đầu, chưa từng nghe qua. Sau đó chuẩn bị động thủ giết cái kia cùng kỳ, lại phát hiện cái kia cùng kỳ hậu duệ đột nhiên bạo động, con của nó trợn trừng mở, không ngừng nôn nóng bất an thấp giọng gào thét dãy rủa. Chỉnh thể bày biện ra một loại cực đoan cừu hận cùng e ngại kết hợp lại phức tạp cảm xúc, hai cánh đánh ra, bộc phát ra khí lực lớn, cơ hồ đem lão nhân trực tiếp tung bay ra ngoài. Vũ Dục đội vàng đem lão nhân nâng lên. Hai người cảnh giác nhìn về phía trước vô cùng phẫn nộ, nhưng là sợ hãi hiển nhiên chiếm càng nhiều cùng kỳ hậu duệ, trong lúc nhất thời cũng không biết là tình huống như thế nào. Một lát sau, lão nhân kia thần sắc hơi có biến hóa, tránh ra Vũ Dục nâng, đứng thẳng người, thăm dò tính mà nói, "Uyên." Cùng kỳ hiển nhiên sợ hãi dị thường, lông tóc đứng vững mà lên, không chỗ ở giận gầm gừ cùng hống, quay đầu nhìn lại, như là gặp thiên địch hoặc là cựu nhân. Nhưng là dạng này hung ác mãnh thú, như thế nào lại có thiên địch? Lão giả dậm chân tiến lên, trong miệng liên tục la lên cái tên này, mà một mình bị bắt lấy được cùng kỳ hậu duệ kinh sợ sợ hãi, không được vẫn ngắm nhìn xung quanh, táo bạo bất an, cuối cùng lão giả tiến lên trước một bước, kiếm trong tay đâm xuyên cùng kỳ yết hầu, lui ra phía sau hai bước, nhìn xem bởi vì sợ hãi thậm chí không có thể làm ra hữu hiệu phản kháng, liền bị giết chết cùng kỳ, đột nhiên lòng dạ mở mang. Hắn trường hô khẩu khí, nhìn về phía Vũ Dục, nói, "Ta đáp ứng." 10 ngày sau tế tự, biết ở trong đó gia nhập tên của hắn. "Ngài đáp ứng rồi?" "Ừm, đúng thế." Lão nhân nhìn xem chết đi cùng kỳ hậu duệ, nhìn không được thấp giọng cảm khái nói, có thể làm loại này sơn hải dị thú đều cảm giác sợ hãi, cái tên này nhất định là vị cường đại đế thần đi. Vũ Dục nhẹ gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không thể áp chế hy vọng lấy 10 ngày sau. 10 ngày sau, tế tự có thể có được đáp lại sao? Lại sẽ có được như thế nào đáp lại? Chương 193. Người đến chơi chương 193, người đến chơi ba kiện thanh đồng khí cuối cùng tán đi tia sáng, thu liễm linh tính, chậm rãi rơi trên bàn. Nguyên bản như là sóng dữ đồng dạng tại trong cả căn phòng không ngừng phun trào màu vàng xanh nhạt gợn sóng dị tượng cũng tan biến, trở lại thanh đồng cổ khí bản thân, hóa thành nguyên bản liền có đường vân, nhìn qua như cũ cổ phát nặng nề, có kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng sở độc hữu cảm giác tăng thương. Vệ Uyên thở ra một hơi, chợt có chút tiếc nuối, mới vừa cái kia đảo anh đảo thần tính độ tinh khiết là thật không đáng tin cậy, còn trông cậy vào có thể nhiều chống đỡ một hồi, không nghĩ tới, mới đốt không đến 10 phút đồng hồ liền đã đốt hết. Lần này tốt xấu đem sắc lệnh chuyển tới, cũng không biết có hữu dụng hay không, có thể thành công hay không. Đáng tiếc, hiện tại trong tay đảo anh đảo thần tính đã tiêu hao hết, thứ 5 kiện thanh đồng khí cũng không thể tìm tới, nếu như không thể thành công, tiếp xuống muốn mở ra cùng chiều ca di tích liên hệ, chỉ sợ cũng muốn tiêu đốt ấn tỷ thần tính. Thứ này cùng đảo anh đảo thần tính không giống, quý giá vô cùng, đốt một điểm không có một điểm, tính không ra. Bất quá, nếu như thành công thông qua sắc lệnh để ấn tỷ cùng chiều ca tổ mạch liên hệ tới, có lẽ liền có thể nghĩ đến những biện pháp khác liên hệ đến bên kia, cũng có lẽ có thể nghĩ biện pháp trước tìm tới cuối cùng một kiện thanh đồng khí, cùng cần Tô Ngọc Nhi hỗ trợ. Vệ Uyên đem ba kiện thanh đồng khí cất kỹ, bày ra lại với nhau, đóng lại trong suốt quầy thủy tinh cửa, lúc này hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. thành triều ca cùng nhân gian giới cách quá xa, thần lực truyền lại sẽ có hay không có trì hoãn. Vệ Uyên cảm thấy ý nghĩ này rất có tất yếu nghiệm chứng một chút, nếu không thì về sau dùng loại này thủ đoạn thời điểm, liền rất có thể xuất hiện dự đoán phạm sai lầm, xuất hiện rõ ràng đã bày ra vỏ sơ, điều động pháp lực, lại chết sống cái gì đều không thả ra được lúng túng tình huống. Nếu như xuất hiện loại tình huống kia, chỉ sợ chỉ có thể đem đối thủ lúng túng chết rồi. Đương nhiên, trước lúc này khả năng chính hắn liền phải dùng chân chỉ trụ ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách. Vệ Uyên đem cái này tạp niệm ném ra ngoài sau đầu, lùi ra phía sau hai bước, nhìn xem thanh đồng khí, từ phất còn sống, chỉ là không biết thực lực như thế nào, giờ khắc này ở chỗ nào, cũng không biết ân thương bên kia lần tiếp theo cỡ lớn tế tự muốn cái gì thời điểm, không biết loại kia cổ đại sơn mạch cùng ấn tỷ tương liên, hiệu quả như thế nào. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, sắp trời đã buổi tối, ăn xong cơm tối, trở về tu hành thổ nạp. Dưới mắt thực lực của hắn so sánh với Từ Phúc còn kém xa lắc, ít nhất cũng phải đem tu vi đề cao đến đã từng thiết ứng vệ sĩ mức độ, mới có tư cách suy nghĩ những chuyện này. Ngoa Hổ Quyết là hắn vũ thời đại sáng tạo công pháp, so với nguyên ban đầu Hắc Băng Đài công pháp, cái môn này kinh lịch ngàn năm đời đời Ngoa Hổ cải tiến Ngoa Hổ Quyết, hiện nhiên muốn càng thành thục một chút, bất quá kinh nghiệm bên trên là có thể trùng, Vệ Uyên tiến hành tu hành càng thêm thuần thục, lành nghề khí thời điểm, ngắn ngủi tránh đi tìm tương thế. Có lẽ là bởi vì biết được cựu địch còn sống, Vệ Uyên một đêm này trầm tư hồi lâu. Sau đó, ngày thứ hai, hắn nằm ỉ. Vệ Uyên nhìn chằm chằm một đôi mắt của thâm, miễn cưỡng đem quỷ nước giật lại mình, đỉnh lấy rối bời tóc đánh răng, trong gương Vệ Uyên mặt ủ mày chau. Sự thật chứng minh, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, hữu nhân cũng phải từng cái làm thịt, cho dù là võ giả, ngươi vào lúc ban đêm không ngủ được ngày thứ hai cũng sẽ khốn, không ăn một bữa cũng sẽ đói đến ngực dán đến lưng. Vệ Uyên tắm đem nước lạnh mặt, kích thích tinh thần, lúc này mới thở ra khẩu khí, cảm thấy tinh thần một chút. Sau đó một bên chờ đợi hành động tổ đối với cái kia Đào Anh Đào lão đầu nhi thẩm vấn kết quả, một bên an dưỡng thương thế. Trên ngực cái kia xuyên qua thức vết thương khá là nghiêm trọng, cũng không biết lúc nào có thể tốt lưu loát. Vệ Uyên vừa nghĩ vừa lắc lư trong tay cái chảo, đem bên trong trứng gà bánh rán lật cái mặt. Bánh trứng gà vàng nóng, bên trong thêm cắt nát hành tây đoạn, cho nên có loại kia hành hoa cùng dầu phát sinh phản ứng thời điểm đặc hữu mùi thơm, dùng đũa án lấy bánh trứng gà, để bánh trứng gà đáy mặt cùng nhiệt độ cao dầu tiếp xúc thân mật. Vệ Uyên có chút ngẩn người nghĩ đến, cũng không biết ân thương bên kia tế lễ còn có mấy ngày. Nếu là Sơn Hải giới, như vậy nơi đó thời gian cùng nhân gian giới thời gian là giống nhau sao? Sơn Hải chư giới a. Vệ Uyên đem rán tốt bánh trứng gà đặt ở trong mâm, làm một bát bí đao rong biển canh, tiện tay tắt một cái tôm khô, thuận tiện đem đêm qua còn lại xương sườn lấy ra nóng nóng, xem như mùi thơm nước mũi, cắn một cái xuống dưới, tại trong canh thả một đêm xương sườn vừa gia nhập vị dựa theo Vệ Uyên phán đoán của mình, có thể đánh bảy phần. Nhưng là Vệ Uyên lại có chút không hiểu cảm thấy ăn vào vô vị. Hắn cắn một cái cảm giác mềm mại trứng bánh, thì thầm nói, Sơn Hải dị thú a. Trong đầu hắn cũng không biết làm sao đến liền nghĩ đến một loại dị thú bộ dáng, quên đều không thể quên được. Đầu tiên, đại bộ phận dị thú là hắn vẽ đi ra, mà trong đó tương đương một bộ phận hung thú là đả thương người, thậm chí là biết ăn người, loại nguy hiểm này đồ vật, vẽ xong về sau lại không thể đem bọn nó trả về, nuôi, trong bộ tộc còn thiếu thịt đây này, ngay lúc đó mọi người cũng chỉ phải dưng dưng giải quyết hết. Hiện đại khoa học kỹ thuật rút ra có thể gia tăng đồ ăn tươi ngon hương vị các loại gia vị. Nhưng là cổ thần thoại thời kỳ thịt, chỉ cần vì tiện sấy một chút hương vị đều sẽ rất tốt. Tựa như là trước kia từ sông Hoài bên trong bắt cái kia hai đầu cá. Từng cỗ tiềm ẩn tại xa xôi trong trí nhớ hương vị một cái liền nổi lên, để Vệ Uyên cảm thấy trong miệng nước bọt lượng lớn bài tiết, trong dạ dày vị toan bốc lên cơ hồ có chút phát sốt, chỉ có thể nuốt từng ngụm lớn đồ ăn lấp đầy dạ dày, chỉ cần một hồi nhớ lại cái nào hương vị đến, cái gì đều nhạt như nước ốc đồng dạng. Lúc này liền càng tưởng niệm Vân Vũ, hắn mặc dù nấu cơm chỉ biết nướng cái này một loại biện pháp, nhưng là không chịu nổi đồ vật gì đều có thể bắt tới a ăn uống no đủ thời điểm. Vệ Uyên lẩm bẩm Sơn Hải dị thú một ít danh tự. Nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này đều lại qua một ngày. Vô chi kỳ thế mà không có thúc giục hắn đi đưa mới dự bị tin. Tạm thời không nói máy tính dự bị tin, điện thoại di động sạc dự phòng hẳn là cũng đã sử dụng hết mới đúng. Vệ Uyên cho mình rót chén trà, thuận tay cho Vô Chi Kỳ phát tin tức. Cần tin sao? Không sai biệt lắm chừng 5 phút, Vô Chi Kỳ trả lời, không cần. Vệ Uyên kinh ngạc, hầu nghi nói, thật không muốn. Vô Chi Kỳ bình thản trả lời, ta chính là thiên thần. Thần, là không gì làm không được. Vệ Uyên buồn cười lắc đầu, tốt à, đã không cần vậy liền tạm thời trước không cho đưa, chẳng lẽ Vô Chi Kỳ đổi tính? Đã nghĩ không rõ lắm. Lúc này cũng không đang quản chuyện này, phối hợp thổ nạp tu hành, đả tọa luyện khí. Sông Hoài đáy nước. Vô Chi Kỳ buông xuống trong tay điện thoại di động, chuyên chú nhìn xem máy tính. Thần còn nhớ rõ chính mình phía trước nếm thử lấy lôi sạc điện cho điện thoại di động thời điểm, đưa di động cho làm bạo chết sự tình, bây giờ lại đã tìm được nguyên do. Thần ngón tay tại trên bàn phím đánh. Nạp điện thời điểm, điện thoại di động bạo chết nguyên nhân nguyên lai là điện áp bất ổn. Nghĩ, Vô Chi Kỳ tiếp tục lục soát, máy ổn áp nguyên lý làm việc. Máy biến thế nguyên lý làm việc. Từng chữ nghiêm túc đi xem. Tại thần sinh hoạt niên đại, đối với thần thông cùng pháp thuật sử dụng cũng còn cực kỳ thô cùng nguyên thủy, lớn cùng mạnh chính là quyền uy, lực lượng chính là hết thảy, mà bây giờ nhân tộc lợi dụng các loại cơ quan thuần phục lôi đỉnh, làm được đủ loại tinh diệu sự tình, tại thần xem ra cũng coi là pháp thuật một loại, nếu là đối với lôi đỉnh vận dụng thuần phục, nhân loại có thể làm được, không có đạo lý thần thân là thần lại làm không được. Thần thế nhưng là thiên thần. Vô Chi Kỳ đáy lòng có chính mình ngạo nghễ. Thần chính là trời sinh thần thánh, là vô cùng cường đại thần hệ chi chủ, là tứ độc một trong. Sông Hoài thần hệ thủy quân, bị bạn bật gọi là Hỏa quân. Sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu điện áp ổn định nguyên lý. Không có ai biết, Sông Hoài Thủy Quân lần thứ nhất chủ động nghiên cứu phát minh pháp thuật, mục đích là vì chơi game thời điểm không biết cắt điện, cho nên muốn khai phá cho mình máy tính nạp điện phương pháp, tốt nhất là một đạo pháp ấn trực tiếp tràn ngập loại kia. Vô Chi Kỳ nhìn một lúc lâu, thuận tiện liếc qua, nhìn thấy bên cạnh liên hệ lục soát thủy điện hệ thống. Nước, còn có thể phát điện. Đây là cái thứ tốt a, Vô Chi Kỳ nhìn trong chốc lát, lâm vào trầm tư. Vệ Uyên có thể làm một bộ tới sao? Nghĩ nghĩ, lục soát như thế nào để ra trưởng cho mình làm một bộ thủy điện hệ thống. Dừng một chút, ở phía sau nói bổ sung, phải lớn, hình ảnh tìm tòi ra cái chủng loại kia. Ấn vào, lục soát. Không biết Vô Chi Kỳ đang dự định vì tiết kiệm thời gian sạc điện mà bắt đầu nghiên cứu lấy pháp thuật cho đồ điện bổ sung năng lượng pháp thuật. Vệ Uyên tại về sau mấy ngày tiến vào một loại cực kỳ quy luật sinh hoạt, mỗi ngày tu hành, ẩm thực, lúc trước thần linh sắc lệnh sau khi dùng xong, đóng dấu tỉ bên trong lưu lại thần lực lại lần nữa vẽ một đạo sắc lệnh hộ thân, liền lại không có động đậy. Chỉ là an tĩnh chờ đợi vũ dục cùng ân thương tế tự chi lễ hoàn thành. Nhưng là tại tế tự trước khi bắt đầu, lại có mặt khác không có dự liệu được khách nhân tới cửa bái phòng. Đinh Linh Nương theo lấy thanh thúy lục lạc thanh âm, cửa viện bảo tàng bị đẩy ra. Ngoài cửa là Trương Hạo, cùng Vệ Uyên trước mấy ngày đã từng nhìn thấy qua, truy tra cái kia đảo anh đảo lão giả nhân viên cảnh sát, hai người đi vào cửa đến, Trương Hạo đã quen thuộc, Trúc Hành Mạt lại có chút câu nệ, khi thấy Vệ Uyên thời điểm, mới có hơi kinh ngạc, thế mới biết, Trương Hạo nói tới bái phòng một vị tiền bối chính là cùng ngày xuất hiện người, nhịn không được thấp giọng nói, là ngươi. Vệ Uyên cũng có chút kinh ngạc tại Trúc Hành Mạt xuất hiện, mỉm cười nhẹ gật đầu. Mời bọn hắn ngồi xuống, sau đó cho hai người này rót chén trà, nghĩ tới một chuyện, cho đùa hỏi, Trương Hạo, ta phía trước cùng ngươi nói hữu dụng không? Hắn nói tới chính là phía trước đối với Trương Hạo hẹn mình ưa thích nữ sinh thời điểm không ngại đề nghị thí nghiệm tổ giám phân nửa ý kiến. Trương Hạo sắc mặt từng đỏ, hiển nhiên phía trước Vệ Uyên đề nghị lên đầy đủ hiệu quả. Sau đó hắn rất nhanh thu liễm tâm tình của mình, nói lời cảm tạ nói, khụ khụ, Vệ quán chủ, ngài trải qua. Không, ta nói là, huyền học đúng là rất có hiệu quả. Bất quá chúng ta lần này tới tìm ngươi là bởi vì chuyện khác. Thần sắc hắn nghiêm, nói, hẳn là Vệ quán chủ trước ngươi đổi bắt cái kia đảo anh đảo người tới à? Ta nghe Hoành Mạc nói qua tình huống, nghĩ nghĩ, chỉ có thể là quán chủ ngươi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, ừm, là ta, làm sao rồi? Trương Hạo nói, quan chủ ngươi đổi bắt ở người kia, hẳn là đảo anh đảo một chỗ tu hành đến thờ chấp trưởng giả, lặng lẽ chui vào Thần Châu, có ý định làm hại. Chúng ta điều tra xử lý hắn mang theo những khả năng kia biết ẩn ra tà linh đồ vật, cuối cùng phát hiện một chút đặc biệt, người hắn vươn tay, trong tay có một cái ngã út lấy pháp khí, sau đó hướng lên ném đi, đánh ra pháp ấn, pháp khí này phát ra lưu quang. Sau đó, cái này trong viện bảo tàng liền xuất hiện một tên sắc mặt trắng bệnh, trên quần áo có máu tươi dấu vết thanh niên đạo nhân, hắn hai mắt trắng bệnh, không có con người, trên mặt có mở mịt hắc khí, từ trên cổ bắt đầu có bí lên mạch máu vết tích, giống như là xoay quanh tại trên cổ mãng xà, nâng lên hạ xuống, nhìn đến làm người e ngại, người này tựa hồ còn muốn dãy rủa, lại bị từng đạo phù chú biến thành xiềng xích trói lại, không thể động đậy. Trương Hạo nói, đây là tại lão gia hỏa kia trên thân tìm tới, là dược nhân. Thanh âm của hắn dừng một chút, nói, hắn là Thái Bình bộ một mạch tu sĩ, là chân truyền. Trong nháy mắt này, Trương Hạo cảm giác được một cỗ nói không nên lời khí cơ biến hóa, để sau lưng của hắn phát lạnh, hắn khống chế chính mình không muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn đi nhìn bên cạnh cái kia một cái cổ pháp cựu tiết trượng, coi như cái gì cũng không biết, nhìn không chớp mắt, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nói, dựa theo thiên sư phân phó, người này, trước giao cho Vệ quán chủ ngươi. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Trương Hạo cảm thấy có chút khó tả kiềm chế, có chút không thở nổi. Sau một hồi, hắn nghe được phía trước viện bảo tàng quán chủ mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh, rơi vào trong thai lại làm cho bàn tay hắn cũng nhịn không được run rẩy. Thì ra là thế, La Tu Thái Bình đạo a. Chương 194. Đáng chém chương 194, đáng chém. Vệ Uyên không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia đã hóa thành dược nhân Thái Bình đạo tu sĩ. Thời đại này Thái Bình đạo tu sĩ đã đi vào tà đạo, nhưng là Trương Hạo nói, đây là chân truyền, nói cách khác, đây cũng là lấy được bộ phận chân chính Thái Bình yếu thuật truyền thừa loại kia, mà không phải tham dự loại kia tốt thành tà pháp cái gọi là Thái Bình đạo tu sĩ. Đến nỗi loại kia lấy tà thuật mê hoặc người bình thường hành vi, những thứ này cái gọi là chân truyền phải trang hiểu rõ tình hình, phải trang từ đó thu lợi. Vệ Uyên không biết, nhưng là hắn có khuynh hướng là biết nội tình. Hiện tại cái này Thái Bình đạo đạo chủ là ý định truyền bá tà thuật cho người bình thường, thu liễm tiền tài cùng tài liệu, chính là muốn cung cấp nuôi dưỡng chân chính tu hành chân truyền tu sĩ. Cho nên hiện tại hắn đối với mấy cái này tu sĩ, rất khó nói là giận nó không tranh nhiều chút, còn là bởi vì bị hại mà phẫn nộ nhiều chút. Thậm chí căn cứ vào phía trước những thứ này Thái Bình đạo tu sĩ hành động, cùng đảo anh đảo người kia là đen ăn đen đều có khả năng. Vệ Uyên trầm mặc một hồi, vẫn đưa tay bắn ra pháp lực, đem trói buộc lấy đạo nhân này phù lục xiềng xích kéo ra, lại không ngờ, vừa mới kéo ra, đạo nhân này liền đột nhiên như là dã thú gào thét lên tiếng. Sau đó đột nhiên tiến lên trước, không có chút nào thần trí bắt đầu lung tung công kích, khí thế hung hãn bức người, không chút nào sợ chết. Trương Hạo hai người tâm thần siết chặt, vô ý thức đứng dậy, đã thấy đến Vệ Uyên cũng không đứng dậy, liền như thế ngồi tại trên ghế mây, chập ngón tay như kiếm đặt ở đạo nhân kia trên bàn tay, vừa đúng, xinh xinh đem cái sau muốn bản năng thi triển đi ra Thái Bình đạo thuật chế trụ. Đạo nhân kia còn muốn phản kháng, Vệ Uyên kiếm chỉ thuận thế quét ngang, vừa gõ, đạo nhân kia lại phảng phất bị xinh xinh đánh tan một thân Thái Bình đạo chân truyền, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lảo đảo quỳ xuống. Vừa lúc đang ngồi Vệ Uyên bên cạnh, vừa mới ngẩng đầu, đã bị Vệ Uyên đưa tay đồng thời chỉ chống đỡ lấy mi tâm, lại không có thể động. Một hệ liệt động tác hời hợt, không có chút nào khói lửa, lại đem cái này đạo hạnh không thấp đạo nhân cho tùy tiện ngăn chặn. Vệ Uyên nhìn ra được, đây cũng là đồng thời chúng thuốc độc cùng huyễn thuật. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem nó từ loại này trong trạng thái cứu ra. Tự thân pháp lực lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao phương thức truyền ra ngoài, nếm thử phá giải cái này huyễn thuật. Cái kia đảo anh đảo sủ cụ mỏ gemi là thông qua ảnh hưởng chịu thuật giả bản thân ký ức cùng tình cảm đến đảo ngược vây khốn chân linh, cho nên vệ uyên cũng lấy người đứng xem thân phận, nhìn thấy thanh niên này đạo nhân chỗ kinh lịch hết thảy, nhìn thấy hắn cùng mẹ của mình cùng vợ con tưởng hòa sinh hoạt tại nội tâm chỗ sâu, nhìn thấy hắn trở nên tuổi nhỏ, bị một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là đôi môi mở nhạt nam tử mang đi, sau đó liền bắt đầu tu hành. Ngày ngày khổ tu, đều theo chiếu chính thống nhất con đường đi. Mỗi ngày bài tập buổi sớm một khóa, cầu nguyện tổ sư, sau đó thổ nạp luyện khí, luyện quyền dưỡng sinh, xem ra chí ít tại đạo nhân này trong mắt, một đoạn này năm tháng bình tĩnh tường hòa, cũng đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Muốn đánh vỡ loại này đã hình thành nội tâm khốn cảnh huyễn cảnh có chút khó khăn, chỉ có thể từ bên trong đánh vỡ. Nếu như từ bên ngoài đánh vỡ, liền tương đương với đem đạo nhân này chân linh cũng đánh thành mở ra vỡ nát. Trầm ngâm phía dưới, vệ uyên nghĩ đến nhất pháp. Nếu là chỉ có thể từ nội bộ đánh vỡ huyễn cảnh, như vậy hắn dứt khoát lấy tự thân linh tính cùng pháp lực câu thông, mượn nhờ thanh niên này đạo nhân bài tập buổi sớm thời điểm dâng hương tính rất nhiều tổ sư thời cơ, cùng trong đó một cái bài vị cùng tự thân chân linh nhàn nhạt liên hệ, thành công đến cái này hảo cảnh nội bộ, sau đó bắt đầu đếm thử từ bên trong ra ngoài đánh vỡ cái này huyễn cảnh mê hoặc. Trương Hạo cùng Trúc Hành Mạc đang theo dõi vệ uyên nhìn, bọn hắn biết cái này dược nhân trạng thái là có bao nhiêu khó giải quyết. Lúc trước phủ thiên sư tại tuyển thị am hiểu loại pháp thuật này tu sĩ cũng thử qua, cũng không có nắm chắc đánh vỡ huyễn cảnh mà không thương tổn đạo nhân này chân linh. Một lát sau, nhìn thấy vệ uyên ngón tay đặt nhẹ, cũng không có nói ra cái gì khẩu quyết, cái kia cơ hồ biến thành dược nhân đạo nhân sắc mặt liền kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Hắn đột nhiên há miệng ho ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt hắc khí mở mịt hạ xuống, nhưng là vẫn còn ở đó. Chỉ là hai mắt khôi phục thần thái, giống như là mới vừa từ dài trong mộng tức tỉnh trạng thái, lung la lung lay, thần trí vẫn còn một loại mờ mịt trạng thái, hắn mới vừa bị áp chế quỳ xuống, giờ phút này lại không phản kháng nữa, liền như thế ngồi quỳ chân trên mặt đất, đang thức tỉnh thời điểm, thuận thế hướng về vệ uyên phương hướng bái phục, bản năng kêu khóc nói, tổ sư, tổ sư. Trương Hạo có chút biến sắc. Vệ uyên thần sắc không có chút nào biến hóa nhìn thoáng qua Trương Hạo, ngựa khí bình thản, lời ít mà ý nhiều nói, ý thức còn dừng lại tại huyễn cảnh bên trong. Nghĩ đến là nhận lầm người. Trương Hạo chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Hắn nhìn xem gắt gao nắm lấy vệ uyên ống tay áo đạo nhân, cuối cùng nhịn không được chuyển qua con người, nhìn thấy tủ gỗ trước kiện kiện của vật, nhìn thấy trong đó cái kia một thanh hình dáng tướng mạo ghi chép khắp thiên hạ đạo thống chí bảo kỳ ghi chép bên trong cựu tiết trượng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vệ uyên tay phải còn là nhẹ che ở đạo nhân kia trên bàn tay, trấn an tâm thần. Chân thực tuổi chỉ sợ đã hơn 30 tuổi, chỉ là bề ngoài tuổi trẻ đạo nhân thần hồn hỗn loạn, giờ phút này hắn tương đương với từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh, nói tới đều là nhất chấp niệm ở trong lòng, chỉ là bối rối mà gấp rút nói, "Già qua, già qua." Đạo chủ hắn cấu kết già qua. Giết cái kia đạo chủ, hắn cấu kết già qua, làm hại thần châu, giết hắn, hắn căn bản không xứng làm ta Thái Bình Bộ đạo chủ. Hắn cảm xúc khuấy động, thậm chí để tự thân chịu thuốc độc đảo ngược xâm nhập huyết mạch. Một bên dập đầu, một bên trong miệng ho ra máu tươi. Trương Hạo không đành lòng, tiến lên trước một bước, đưa tay trực tiếp đè lại nói người bà bay, lấy tự thân pháp lực làm yên lòng đạo nhân giờ phút này khuấy động huyết mạch, Trúc Hành Mặc thì là cấp tốc tìm kiếm ra giải độc đang dược, cho đạo nhân này ăn vào, nhưng là thuốc độc nhập thể quá sâu, lại tăng thêm chấp niệm sâu nặng, thậm chí ngược lại là dẫn đạo tâm huyết khuấy động, thuốc độc cơ hồ xâm nhập hồn phách. Dược thạch khó ý đi Trúc Hành Mặc đột nhiên nói, không đúng, giải độc đang dược, làm sao để thương thế hắn càng nặng rồi? Trương Hạo biến sắc, chỉ tìm tòi đạo nhân hơi thở, chính là sắc mặt đổi biến, đáng chết. Bàn tay hắn đập ầm ầm trên bàn, khuôn mặt khó coi, lão già kia bắt hắn thân thể đi thí nghiệm thuốc, chỉ sợ không ngừng thử qua một lần, độc tố tích lũy cùng một chỗ, thuốc giải độc căn bản vô dụng. Hắn là tại bắt ta thần châu tu sĩ thân thể làm thuốc tính thí nghiệm, chỉ cần giải khai huyễn cảnh, độc tố liền sẽ bộc phát, căn bản không cứu về được. Không, còn có người có thể cứu hắn, nhưng là thế này chỉ sợ không tồn. Vệ Uyên biết rõ, chỉ có một vị miệng hơi cười thiếu niên đạo nhân mới có thể cứu xuống trình độ này thương thế. Hắn vươn tay ra, đạo nhân kia khôi phục thanh tỉnh cùng lý trí, môi hắn run lên, chỉnh lý quần áo, sau đó tay phải bao trùm tay trái, vẫn là cong xuống, nói, mời tổ sư, chu sát đạo chủ. Vệ Uyên nhìn xem hắn, hồi đáp, rất đáng tiếc, ta không phải là ngươi tổ sư. Đạo nhân bờ môi run một cái, Trương Hạo cùng Trúc Hành Mạc đã bắt đầu liên hệ đạo môn người bên kia, chỉ có thể hy vọng hiện tại đưa đến chuyên môn trong bệnh viện, còn có thể cứu hắn đến. Tại Trương Hạo chạy ra ngoài thời điểm, Vệ Uyên chần chừ một lúc, vẫn là hơi cúi người, tại đó đạo nhân bên tai nói khẽ một câu. Đạo nhân hai mắt trừng lớn, đáy mắt buộc phát ra một cỗ sáng tỏ màu sắc. Vệ Uyên đưa tay, lúc đầu muốn tại đạo nhân trên bờ vai vỗ một cái, nghĩ nghĩ, còn tại đè lên đỉnh đầu của hắn, nói, đi thôi, chống đỡ lấy sống sót. Trương Hạo đem xe lái tới, Trúc Hành Mạc chạy vội tiến đến đem đạo nhân cõng lên, liền đuổi tới trên xe. Một cước đem chân ga đạp xuống đi, ô tô động cơ chầm đủ, cực nhanh tiến lên, Trúc Hành Mạc lấy chính mình cái kia một chút xíu ít ỏi đạo hạnh, nếm thử muốn ổn định đạo nhân này khí cơ, nhưng là cái sau trải qua kịch độc cùng huyễn thuật dài dằng dặc tra tấn, như cũng còn là chậm rãi đánh mất khí tức, chỉ là hai mắt lại còn lưu lại từng tia ánh sáng màu. Ta không phải là ngươi tổ sư. Mới vừa thanh âm ôn hòa, dù sao, dựa theo bối phận, ngươi cần phải gọi ta thứ thiên sư. Đợi đến Trương Hạo bọn người sau khi rời đi, Vệ Uyên cất bước đi hướng tính thất, đưa tay một chiều, Cửu Tiết Trượng cùng Trương Đạo Lăng pháp kiếm trực tiếp đánh vỡ trong suốt pha lê, xuất hiện tại bên tay hắn, chậm rãi lơ lửng, hắn đưa tay nắm chặt Cửu Tiết Trượng, dùng cái này vật chống đỡ mặt đất, đứng lên pháp đàn, tìm kiếm khí cơ. Vệ Uyên mới vừa từ vây khốn đạo nhân kia chấp niệm trong trí nhớ, nhìn thấy cái kia đạo chủ tướng mạo, biết cái sau chân tàng một đạo cổ đại khăn vàng phụ lục. Nếu như không có đoán chừng sai thời gian, cái kia một đạo phụ lục rất có thể cùng chính mình có quan hệ. Vệ Uyên tay cầm cựu thiết trượng, chậm rãi minh tức, dựa vào pháp khí này đối với mình cảm giác cường hóa, trong cõi u minh cảm thấy cái kia một đạo phụ lục tồn tại đại khái phương hướng, bấm tay tính toán, phòng ngừa thương tới vô tội khả năng, sau đó mới chuyển hóa thành ngàn dặm truy tung pháp đàn, lại tiếp tục đưa tay, trương đạo lăng pháp kiếm hiện lên không trung. Pháp đàn làm muốn lên phủ. Lên cái gì phủ? Không phải bùa vàng, không phải sắc phủ, chính là thần linh sắc lệnh. Ngọc phù hiện lên hư không. Vệ Uyên bấm tay khẽ chọc, mới bổ sung cái kia một đạo sơn thần sắc lệnh nháy mắt vỡ nát, đồng thời chỉ nhiễm thần tính thần lực, lấy thần lực vì chu sa, lấy pháp kiếm vì bùa vàng. Vệ Uyên một hơi tại trương đạo lăng trên pháp kiếm viết hơn 10 tấm bùa, không phải là hắn am hiểu gió lớn, mà là trương giác am hiểu lôi đỉnh. Lấy lôi đỉnh chu sát kỹ xảo, chém giết không phù hợp quy tắc. Cuối cùng một bút rơi xuống, Vệ Uyên ngón tay cháy đen, mà lít nha lít nhít lôi ngấn xuất hiện tại kiếm này trên thân, tản mát ra màu tím lam ánh sáng. Để pháp kiếm lơ lửng không trung, từng đạo lôi đỉnh hồ quang điện không ngừng bắn ra tới. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng đồng thời chỉ tại kiếm này trên thân chậm rãi phất qua, làm cái này hồ quang điện ánh chớp toàn bộ tu liễm, cuối cùng liền một tia lưu quang cũng sẽ không tiếp tục tràn lan, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Sau đó lấy cựu tiết trượng vì chỉ dẫn, Vệ Uyên bấm tay gõ đánh kiếm này 3 lần, lần thứ nhất lấy nguyên mệnh xích lục, lần thứ 2 lấy sơn thần ấn tỷ, lần thứ 3 thì là lấy tự thân chân linh hạ lệnh. Phạm ta thần châu người, phán sư môn ta người, cấu kết giặc qua, lấy hại đồng môn người. Hắn nói, đang chém. Tiện tay vung lên, nương theo lấy huyết dài dích đạo, trong ngáy mắt, trương đạo lăng pháp kiếm lôi cuốn lôi đỉnh, trực tiếp phá không mà đi. Kiếm ra mà phong lôi theo. Vệ Uyên liếc mắt, bởi vì lên đàn thi pháp mà sắc mặt trắng bệnh, nghĩ, cho Trương Nhược Tố phát cái tin tức. Đạo hữu đợi lát nữa có thể sẽ có một chút động tĩnh. Làm phiền. Chương 195. Trời xui đất khiến, sai chính chương 195, trời xui đất khiến, sai chính phủ thiên sư, Trương Nhược Tố ngay tại tranh thủ lúc rảnh rỗi. Khoảng thời gian này, Thần Châu các nơi đã bắt đầu phổ cập cơ sở dưỡng khí phương pháp tu hành, ngay từ đầu tự nhiên là từ các cấp quan phương cơ cấu bắt đầu, chọn lựa thân thể cường kiện, tư chất đã trên trung đẳng người bắt đầu nhập môn, hiện tại đã mới gặp hiệu quả. Sau đó còn cần thông qua quân đội phản hồi số liệu, đem cái này phương pháp tu hành không ngừng mà tu sửa, cho đến có thể đạt tới nghĩa vụ phổ cập tính an toàn. Đến lúc đó chính là từ nhỏ luyện khí, dùng tu hành thay thế khóa thể dục, mà lại đặt vào bên trong thi đại học. Đương nhiên, cái này một bộ phận bèn bèn tại cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, muốn có được tiến một bước các phái chân truyền, hoặc là quân đội võ môn chiêu thức, liền cần suy tính đủ loại nhân tố, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là người tu hành đối với phiến đại địa này trung thành, đây là ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy còn lại mấy vị thế hệ trẻ tuổi đệ tử đang bận xử lý văn hiến, Trương Nhược Tố hấp thu kinh nghiệm, lặng lẽ đưa di động yên lặng, sau đó ấn mở một cái trò chơi, chuẩn bị đến một cái, tâm tình khoái trá vô cùng, có thể mới vừa vặn tiến vào giao diện, trên điện thoại di động lại đột nhiên bắn ra một tin tức. Đạo hữu đợi lát nữa có thể sẽ có một chút động tĩnh. Nhìn thấy phát ra tin tức người, Trương Nhược Tố mí mắt phải đột nhiên nhảy lên. Sát theo đó lại bắn ra một cái tin tức mới. Làm phiền. Lão đạo sĩ há hốc mồm, chợt cười khổ. Hiện tại là liền dư thừa giải thích đều không nói một câu sao, trực tiếp làm phiền. Ngươi ít nhất phải nói một câu, ngươi đây là một chút xíu động tĩnh, còn là trăm triệu điểm động tĩnh à, đạo hữu ngươi chẳng lẽ dùng ghép vần đưa vào, đánh chữ sai. Vừa nghĩ tới lần trước cái gọi là động tĩnh lớn nhỏ, Trương Nhược Tố đã cảm thấy trán của mình đều đang đau, nghĩ, còn là thở dài, đưa tới môn hạ đệ tử, phân phó nói, ngươi lại đi dùng bạn giảm biển quang kính đi xem một chút, Tuyền Châu một chỗ có thể từng xảy ra điều gì động tĩnh. Tên đệ tử kia mặc dù không hiểu, nhưng là tổ sư lên tiếng, tự nhiên cũng liền gật đầu đáp ứng. Chuyển thân bước nhanh ra ngoài, lưu lại Trương Nhược Tố tại chỗ này đợi, lão đạo sĩ khó được lại có rồi thở thiếu thời bị buộc lấy làm thuật số cảm giác, một lát sau, mắt thấy trẻ tuổi đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh, bước nhanh chạy tới, Trương Nhược Tố cũng là trong đầu một cái lộn bộ, ngay sau đó đầu lớn như cái đấu. Trẻ tuổi đạo sĩ không lo được hành lễ, hấp tấp nói, sư tổ, không tốt. Định thần, định thần, nói một chút, lại xảy ra chuyện gì rồi? Tuổi trẻ đạo sĩ cũng không có chú ý tới tổ sư một câu kia lại, chỉ là gấp giọng nói, Tuyền Châu bên kia, đột có một đạo lôi quang bay ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã bay qua Tuyền Châu địa giới, giờ phút này hướng tây mà đi, cũng không biết muốn làm gì, trên đó lôi ngấn trải rộng, nuôi qua mây mù, trên thân kiếm lôi kình liền nhiều một kia, mắt thường đã khó khóa chặt. Trương Nhược Tố ngơ ngẩn, chợt trương hô khẩu khí, nói, nguyên lai là dạng này. Còn tốt, động tính không tính lớn. Trẻ tuổi đạo sĩ trừng to mắt, thanh âm cũng nhịn không được đề cao mấy cái độ, nói, tổ sư, cái kia thế nhưng là một đạo không thể so chúng ta thiên tầm ngũ lôi chú pháp trên lệnh thần thông a, đã bay ra hơn trăm dặm, cùng chiến phủ đạn đạo đồng dạng, cái này cũng chưa tính lớn. Trương Nhược Tố thần sắc buông lỏng, an ủi, ngươi còn trẻ, còn không hiểu, thật không tính. Tuổi trẻ đạo sĩ khoẹt miệng giật một cái. Trương Nhược Tố cúi đầu xuống, tìm tới Vệ Uyên cung trang, nhẹ nhõm vui sướng phát ra một cái miêu miêu so a biểu lộ bao. Tại Thần Châu Trung Nguyên ngã về tây phương hướng, tại tầng tầng Thái Hành Sơn mạch bên trong, mẫu mục nghĩa hành gian nan buôn ba, trong tay cổ đại ngọc phù cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Dù vậy, hắn cũng là tốn mấy ngày thời gian mới sở đến nơi này, phụ tăng đặc hữu tăng ý đã có chút ấu trọng, tuổi trẻ tăng nhân thở ra một hơi đến, tại trên núi này đứng vững, lấy ra đạo này cổ đại phù lục. Trong miệng cao giọng nói, không biết Thái Bình đạo cao nhân ở đâu. Tiểu tăng ứng trưởng đối chi lệnh đến đây. Đây là hắn cái này đi đường mấy ngày sở học thần châu ngôn ngữ, cũng sẽ như thế vài câu, thanh âm xa xa truyền ra, lại không phản ứng chút nào, đang lúc mẫu mục nghĩa hành cảm thấy có phải hay không chính mình tìm nhầm địa phương thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến giọng hời hợt, nói, người Nhật. Mậu Mục Nghĩa Hành trong lòng kinh hãi, xoay người đi nhìn, mắt thấy kia là người mặc áo đen, râu tóc có phần loạn nam nhân, nhìn qua dường như có ba phần chật vật, nhưng là khí độ nghiêm nhiên, chi mưng xem lang cố, hiển nhiên có cực kỳ cao thâm đạo hạnh mang theo, tại Mậu Mục Nghĩa Hành thấy qua tu sĩ bên trong, xem như tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là nhà mình trong chùa miếu tĩnh tu tổ phụ, cũng chưa hẳn là cái này trung niên đạo nhân đối thủ. Lúc này không dám thất lễ, lại là chắp tay trước ngực thi lễ, khuôn mặt tôn kính kiêm tốn, nói, chính là, bần tăng đến từ kỳ họ tổ. Trung niên đạo nhân cũng không thèm để ý những thứ này, nói, ta cùng lão đầu nhi kia có ước định, đùa này xem như ta cho hắn tín vật, ngươi cầm này phụ tới, có thể đổi lấy ta một cái ước định, ta Thái Bình Bộ cũng là số lượng lớn chính phái, một lời cựu đỉnh, ngươi muốn cái gì, lại nói đi. Đạo nhân này trong miệng vậy mà có thể nói một ngụm lưu loát phủ tang lời nói. Mậu Mục Nghĩa Hành kinh ngạc về sau, mỉm cười nói ra một đường nghĩ kỹ, bần tăng muốn cùng thí chủ kết một cái thiện duyên. Ồ, thiện duyên. Mậu Mục Nghĩa Hành gật đầu nói, thế sự biến hóa, thiên cổ không có lớn tình thế hỗn loạn tương lai, về sau tất nhiên có các loại đại sự biến cố lớn, đạo trưởng tu vi cao thâm, bần tăng chỉ mong kết thiện duyên, một ngày kia, như bần tăng gặp rủi ro, hy vọng đạo trưởng có thể tương trợ một phen, mà đạo trưởng nếu có cần, Mậu Mục gia cũng ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Đạo nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm Mậu Mục Nghĩa Hành, nói, nhà, các ngươi cũng muốn cùng ta Thái Bình Bộ kết minh, nếu là ta không đáp ứng đâu. Mậu Mục Nghĩa Hành thản nhiên nói, như vậy, bần tăng hai tay dâng lên phủ lục, xoay người rời đi. Đạo nhân nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, trước kia nghe nói đối phương là người Nhật, vốn có giết người đoạt bảo chi tâm, nhưng là một cái cô kỵ lão giả kia tồn tại, thứ hai chuyện thế này, bao nhiêu trên mặt không nhịn được, về sau nghe được cái này tăng nhân là thế gia xuất thân, lại có kết minh liên thủ chi tâm, ngay sau đó dao động, trầm tư một lát sau, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, tâm tính xem như không tệ, khó trách đảo anh đảo phù tăng sẽ để cho ngươi đến ta Thần Châu. Tốt. Vậy ta liền đáp ứng các ngươi cái này Mậu Mục gia, Thái Bình Bộ liền cùng các ngươi kết minh, ngươi tại cái này Thần Châu hành động, nếu có nguy cơ, ta ắt tới cứu ngươi. Mậu Mục Nghĩa Hành nhẹ nhàng thở ra, hai tay nâng cái kia cổ đại phù lục đưa tới. Đạo nhân đưa tay đi lấy phù. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên động tác dừng lại, một thân đạo hạnh, tâm huyết dâng trào, chợt cảm thấy đến mi tâm nhói nhói, có loại nói không nên lời bối rối cảm giác, liền phảng phất có đại họa lâm đầu, không khỏi chần chừ một lúc, có thể cái này cổ đại phù lục phía trước cũng không thể bỏ qua, đưa tay nhặt lên phù lục. Cơ hồ là tại hắn đụng vào phù lục nháy mắt, loại kia cực đoan bất an cùng bối rối cảm giác nháy mắt nuốt hết hắn. Dù sao cũng là tại Thần Châu bực này địa giới, sinh sinh sông sáo nổi danh số chân tu, đạo nhân không chút do dự, tay phải vung lên, trực tiếp đem cái kia vô cùng chân quý phù lục ném trở về, sau đó bản năng thi triển đạo môn hộ thân chú, chân đạp vũ bộ, ngã bước lui lại, chư tay, một thanh cổ rủ xuất hiện, nháy mắt triển khai ngăn tại trước người. Mậu Mục Nghĩa Hành còn mở mịt không hiểu, vô ý thức tiếp được phù lục. Đồng nhiên, khí áp phảng phất bỗng nhiên đè thấp. Ngày mùa thu sơn lâm, vốn là vô cùng náo nhiệt. Các loại côn trùng, chim chóc, thú nhỏ, phát ra thanh âm bất đồng, tóm lại à, là một khắc đều không dừng được, nhưng bây giờ, chim chóc thu liễm cánh, côn trùng không dám tiếp tục lên tiếng, tăng nhân mới vừa nhìn thấy, một đầu núi rừng bên trong to lớn sói hoang, giờ phút này nằm sấp dưới đất, cụp đuôi, chỉ có nghẹn ngào phần. Mậu Mục Nghĩa Hành dưới bàn tay ý thức thu hồi, sát qua quần áo. Đột nhiên cảm thấy nhói nhói, tựa như là xuất hiện cảm ứng tĩnh điện. Nhưng bây giờ rõ ràng là ướt át nóng bức ngày mùa thu. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống. Cắt lập lạc, từng đạo mắt trần có thể thấy nhỏ xíu ánh chớp tại đó tăng nhân trên quần áo dâng lên, lẫn nhau dây dưa, mà cái kia trung niên đạo nhân túi lầu xuống, nhìn thấy trên cánh tay mình lông tơ tự nhiên toàn bộ dựng thẳng lên, hắn đồng tử trừng lớn, trong lòng sợ hãi kinh sợ. Đây là lôi pháp. Bên hai có thể sợ tiếng rít âm xuyên qua. Thiên địa sáng rõ, cực hạn ánh sáng, mang tới lại là hai người tầm mắt đống nhiên biến đen. Mang mang nhiên ở giữa, có bình thản thanh âm chậm chậm rơi xuống, đang chém. Sau đó, một tiếng cực đoan dữ dằn lôi đỉnh, phản phất thiết truy, liều mạng nện ở màng nhĩ bên trên. Để bọn hắn đại nao nháy mắt ông một tiếng, mất đi suy nghĩ năng lực phán đoán. Ánh chớp nương theo lấy mênh mông lôi đỉnh, giáng lâm nơi đây, nhét đầy vạn vật hai mắt. Tiếp theo, một kiếm đường hoàng chém xuống. Đạo nhân chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, lại cầm không được pháp bảo, cả người bị ném đi ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đụng vào trên vách đá, cổ họng ngọt, ho ra máu tươi, trước mắt đều lập loè ánh sáng trắng, trong thai oanh minh, thậm chí xuất hiện đủ thai mất thông dấu hiệu. Đi qua hồi lâu, cái kia đạo nhân áo đen mới dây rủa mở to mắt, phát hiện chính mình mới vừa tỉnh thế cấp bách ném ra pháp bảo, vậy mà đã bị đánh làm thang gốc, trong lô mũi có loại thịt vô cùng lo lắng hương vị, nhìn thấy mới vừa còn hăng hái, tựa hồ muốn tại đại thế đại não khẽ đảo Mậu Mục Nghĩa Hành nửa người đã hóa thành đất khô cằn. Một thanh trường kiếm treo trên bầu trời, tranh tranh rít đảo. Cùng nó nói là kiếm khí kiếm ý, không bằng nói là mênh mông lôi đỉnh, nhét đầy thân kiếm, phóng lên tận trời. Đạo nhân ho ra máu, mắt thấy kiếm kia bên trên lôi ngấn, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không dám tiếp tục động. Cái kia pháp kiếm treo trên bầu trời một vòng, kiếm quang lôi cuốn lại cái kia phủ, lại tại Mậu Mục Nghĩa Hành trên cổ xoay tròn, trực tiếp đem cái này phủ tăng nhân chém đầu, thong dong đổ bể, chỉ còn lại đạo nhân sau một hồi sắc mặt trắng bệnh, lấy lại tinh thần, thầm hận cắn răng, hắn nhận ra chuôi kiếm này chính là chính nhất đạo hình dạng và cấu tạo. Mặc dù chẳng biết tại sao cực kỳ cổ lão, nhưng là tuyệt không có khả năng nhận lầm, hình dạng và cấu tạo tương tự, kia là núi Long Hổ pháp kiếm. Mà lôi pháp cũng là phù lục phái sở trường cho hay. Vậy mà truy sát đến, là bởi vì hòa thượng này vẫn là mình. Đạo nhân ánh mắt biến hóa, thở ra một hơi, lảo đảo đứng dậy, nguyên bản còn cảm thấy còn có thể bên ngoài du đãng, lấy tự thân một thân bản lĩnh, có thể lấy không được gì, mắt thấy phi kiếm này ngàn dặm chém đầu thủ đoạn, sợ đến tê cả da đầu, nơi nào còn có dũng khí lại tại bên ngoài lưu lại. Lúc này miễn cưỡng đứng dậy, về chợ khí, chạy về lúc trước gần tầng chỗ, đem đời đời chuyển xuống Thái Bình đạo chi vật cất kỹ. Trong đó có pháp trượng một thành, phụ lục mấy bộ, đồng thời sư tổ bài vị. Lại bởi vì đại hiền lương sư là một ở chiến trường, ngay lúc đó linh vị chính là thứ thiên sư tự tay chỗ khác, lại cùng thứ thiên sư chính mình linh bài đặt ở một chỗ, đây chính là trọng yếu nhất chi vật, cần ngày ngày bài tập buổi sớm muộn khóa cầu nguyện, mà cái này đời thay tương truyền chi vật, hiệu quả tự nhiên tốt nhất, có thể xưng đến một câu tông môn truyền thừa trọng khí. Đạo nhân này đem những này đồ vật cất kỹ, còn lại tạp vật thì bỏ mặc, vội vàng rời đi. Thằng đến lấy hắn lấy được Thái Bình đạo truyền thừa, cũng là ngày xưa Thái Bình đạo pháp mạch một trong địa phương tiến đến. Bởi vì đại tông Thái Bình đạo cô đơn, cái kia pháp mạch liền bị phong tỏa, thiên hạ chỉ hắn biết, đầy đủ an toàn. DS, hôm nay canh thứ nhất. 3.200 chữ, cảm tạ HO tiên sinh minh chủ, cảm ơn tại chương 187, cấu kết như trong lưới, cái kia bảy quẩy bán hàng đem phụ lục cho cái này tăng nhân dù sao, còn phải tìm về quê nhà tổ mạch mới được. Chương 196. Phi kiếm chi thuật hiện đại hóa vận dụng chương 196, phi kiếm chi thuật hiện đại hóa vận dụng ánh chớp tấn mãnh, tốc độ cũng là cực nhanh. Nghe cái kia tiếng sấm đi xa, lại cho Trương Nhược Tố đưa tin về sau, Vệ Uyên mới rốt cục thở ra một hơi, cái chán chảy ra mảng lớn tinh mịn mồ hôi lạnh, thật vất vả mới đứng vững khí tức, bất quá hắn cũng coi là biết, pháp đàn hiệu quả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền xem như cần sớm chuẩn bị, coi như cần rất nhiều điển nghi, nhưng là dùng cái này đổi lấy cường đại uy năng, cũng là đáng. Mắt thấy quỷ nước từ trên tường chui ra cái đầu đến, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói, muốn nói lại thôi. Vệ Uyên mở miệng hỏi, làm sao rồi? Quỷ nước thần sắc trên mặt cổ quái, nín nửa ngày, nói, cái kia, lão đại, ngươi vẫn là mình đến xem đi. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, miễn cưỡng đứng lên, đẩy cửa ra, thuận miệng nói, làm sao vậy? Giống như trong nhà chiêu tạc đồng dạng. Hắn đẩy cửa ra, sau đó nói ra đột nhiên liền im bặt mà dừng. Mắt thấy đầy đất miệng thủy tinh, trên vách tường một cỗ bị lôi đỉnh nướng đốt đi ra màu đen vết tích, cái kia lớn nhất, có kính lớn sơn màu xanh lá cây tiểu cổ trực tiếp bị đánh vỡ cái lỗ thủng lớn, chỉ còn lại bên trên còn có một khối nhỏ hình tam giác pha lê còn che móc. Mấy cái ngăn tủ lệch ra bảy tám xoay, giống như là đất bằng lên cái mắt bão. Gió thổi tiến đến, không hiểu thế lương, cuối cùng một khối pha lê, răng rắc một cái ngã cái tan nát. Đầy đất thê lương. Vệ Uyên, quỷ nước cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, nói: "Lão đại, mới vừa kiếm kia đi, bay có một chút điểm nhanh." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Sau đó mặt không đổi sắc nói: "Hết thảy đều trong dự liệu." Thanh em dừng một chút, nói: "Chuẩn bị tổng vệ sinh." "Đúng vậy." Quỷ nước truyền thân, kêu gọi binh hồn cùng cái kia trầm mặc họa sĩ quỷ hồn, cùng một chỗ tìm kiếm ra đồ vật đến, ý định quét dọn, chính là bọn hắn nguyên bản đều là âm hồn, không có cách nào khác tùy tiện đụng chạm thực tế tồn tại đồ vật, tiến độ đáng lo. Vệ Uyên xem như chủ lực, lau nhà quét rác, loay hoay đau lưng. Vị eo đứng lên, thấy khoảng cách hoàn thành còn kém xa lắm, lâm vào trầm mặc. Một cái vô cùng có sức hấp dẫn, lại có tội ác cảm ý nghĩ hiện lên trong lòng. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên nghe theo nội tâm chỉ dẫn, đem trong tay đồ lau nhà thu lại, đi phòng bếp, nắm đậu nành, hai mắt khép kín, hai tay kết ấn, miệng niệm pháp chú, nói: "Lão sư, đệ tử Uyên bái cầu thần thông sắc lệnh. Thi hành hoàng cân lực sĩ, có thể tác đậu thành binh, có thể che hộ chân nhân, hàng yêu trừ ma, vạn tà lui tránh." Đem cái này một cái đậu nành hướng trên mặt đất tung ra một cái, miệng quát, cấp cấp như luật lệ. Pháp lực lưu chuyển, những thứ này đậu nành trong nháy mắt hóa thành người khoác áo giáp hoàng cân lực sĩ, trong đó người cầm đầu nhất là cao lớn, uy phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường, nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm, thần sắc có chút ngưng trệ. Hoàng cân lực sĩ pháp, tác đậu thành binh pháp, là không có cố định chân linh, chỉ có quá khứ chân linh cái bóng, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là không làm sao được phía trước Vệ Uyên cho hoàng cân lực sĩ lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, xem như 2000 năm địa vị một lần, tại nó linh tính tiêu tán, trở về thiên địa về sau, vậy mà cũng lưu lại ít đòi ký ức cùng ấn tượng, lại lần nữa lâm thế về sau, liền khôi phục lúc trước nhận biết. Hoàng cân lực sĩ cứng ngắc hành lễ, bái kiến chân nhân. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệnh, cây chổi đưa tới, sau đó chỉ một cái bừa bộn viện bảo tàng, lời ít mà ý nhiều, quét dọn, lau nhà, đổi pha lê. Hoàng cân lực sĩ chúng. Cầm đầu lực sĩ nhìn một chút trong tay mình chém giết qua yêu quái đại đao, cuối cùng yên lặng cắm vào vỏ đao lại, tiếp nhận cây chổi, con ở sau lưng cây lau nhà, áo giáp bên ngoài mặc tập dề, chậm rãi đi lễ, tiếp nhận chân nhân pháp chỉ. Vệ Uyên lúc này mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, lục soát trên internet chỗ nào pha lê tiện nghi chút, trong viện bảo tàng có trước kia còn lại dự bị pha lê. Nhưng là sử dụng hết về sau liền phải chuẩn bị mới, cũng không biết có thể hay không tìm tới đầy giảm hoạt động, còn phải muốn bao nhiêu. Vệ Uyên một bên lục soát, nhìn thấy bên ngoài có bóng người quen thuộc đi đến nhìn quanh. Trong lòng khẽ nhúc đích, đưa di động thu lại, đẩy cửa đi ra, kia là viện bảo tàng hàng xóm, là Vệ Uyên lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, nhắc nhở qua hắn viện bảo tàng khả năng có vấn đề vị kia A-Z, về sau cũng từ Vệ Uyên nơi này phân đi sông hoài một con cá. Vệ Uyên lên tiếng chào. A-Z nhìn cái này pha lê, nói, tiểu vệ à, này làm sao cái này? Ta mới vừa tại lầu bên trong liền nghe được bên ngoài một trận văng rội, ngươi đây có phải hay không là gây người nào à, làm sao liền pha lê đều cho ngươi nện rồi. Cái này làm chuyện gì à? Vệ Uyên cười giải thích nói, không có, là ta thu dọn đồ đạc thời điểm, không cẩn thận đem cửa sổ cho đụng phải. Hắn chỉ trên người tạp dề, cười nói, ngươi nhìn ta cái này quét dọn quần áo đều không đổi. Ba phen mấy bận nói, cái kia A-Z mới yên lòng, ngăn chặn báo động ý niệm, lại nhìn pha lê, nói, đúng, ngươi cái này pha lê đến đổi à, nhận thức đổi pha lê người sao? Nếu không A-Z giúp ngươi liên hệ cái, ngươi trong nhà tuyệt đối không hố ngươi tiền, hiện tại cái này làm sự tình liền phải muốn tìm người quen bằng hữu, bằng không bọn hắn thu ngươi rất nhiều tiền. Vệ Uyên nói, cảm ơn ngài, ta vừa tìm mấy người bằng hữu, liền không phiền phức. A Di nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, nàng chính trò chuyện cao hứng, đột nhiên bầu trời ẩn ẩn có từng trận tiếng sấm rền, vô ý thức ngẩng đầu kéo ra, thế nhưng là trên trời rõ ràng một cái ngày nắng, nửa điểm mây đen cũng không có. Thầm nói, thời tiết này cũng thật là kỳ quái, mới vừa liền đánh cái lôi, nửa chút mây cũng nhìn không gặp. Bất quá tiểu vệ à, mùa thu, thời tiết định cũng được, hôm nay xem chừng là có mưa, trong nhà phơi lấy quần áo liền thu, tránh khỏi lấy mưa, còn phải tẩy lại một lần. Nàng dặn dò hai câu, xoay người trở về, bạch 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 mà lên lầu thu quần áo. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi chán. Xoay người vào cửa, ủy nước so cái ngón cái, mặt mũi tràn đầy kính nể, nói, lao đại ngươi là cái này, thế mà có thể cùng vị này nối liền câu chuyện, còn trò chuyện lâu như vậy, ta sống thời điểm có thể sợ nhất cùng cái tuổi này lão đại tỷ nói chuyện phiếm, hoàn toàn trò chuyện bất quá. Hoặc là hỏi ngươi tiền lương thế nào, hoặc là hỏi kết hôn không, tìm tới đối tượng không, phòng vay còn có bao nhiêu, đau đầu. Vệ Uyên cười khổ một tiếng, cất bước đi hướng tính thất. Cầm đầu Hoàng Cân lực sĩ quay đầu, nhìn thấy hai cánh tay hắn phủ lấy bao tay áo, trên thân rơi sám, trên mặt còn mang theo mới vừa cùng người nói chuyện phiếm ý cười, cùng một loại không chịu nổi nói chuyện phiếm đợt tấn công bất đắc dĩ, cũng đã cao mày suy nghĩ làm sao tập hợp đơn, có sinh hoạt khí tức. Sau đó, im hơi lặng tiếng ở giữa, một thanh kiếm xuyên qua không khí, xuất hiện tại sau lưng của hắn, thấp giọng rít gào. Trên thân kiếm, tràn đầy mênh mông quần quần kiếm ý cùng cương chính lôi đỉnh. Là kiếm khí lăng lệ, mở mịt tuyệt tích. Là một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng gió. Cùng lúc trước sinh hoạt khí tức đã mâu thuẫn, lại kỳ dị cùng tồn tại. Hoàng Cân lực sĩ động tác dừng một chút, không dám tin, thấp giọng tự nói, ngàn dặm phi kiếm. Bọn hắn không có chân linh, tụ tán vô thường, nhưng là cơ bản chi tức là có, cũng bởi vậy có kinh ngạc. Vệ Uyên tiện tay đem trong tay khăn lau bông xuống, tùy ý nói, các ngươi tiếp tục quét dọn, ta có chút sự tình, chờ một lúc lại tới. Sau đó về trong phòng, xoay đầu lại, nhìn xem pháp kiếm mang về đầu lâu, nhếch nhếch miệng, cái này pháp kiếm kích địch, làm sao còn tự mang chém đầu công năng, Trương Thiên sư ngài có chút võ đức quá mức rồi dạo. Hắn trước tiên đem phù lục cất kỹ, lại ngự phong đem cái này đầu nâng lên đến, cao mày dò xét. Bởi vì bị mới vừa một kiếm kia lôi cuốn lôi đỉnh chằm giết, cho nên thần hồn của Mộ Mục Nghĩa Hành cơ hồ bị trực tiếp xoắn nát, chỉ còn lại một chút mảnh vỡ, còn phong bế tại mi tâm bên trong. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, lấy khu quỷ thần thông, bấm tay gõ đánh hư không, đem chút này chân linh mảnh vỡ rút ra, nếm thử phân tích. Trước mắt hiện lên từng đạo hình ảnh. Hả? Như thế nào là cái đảo anh đảo người Nhật? Bộ sai rồi. Mộ Mục Cun, lần này liền nhờ ngươi. Ký ức trong tấm hình, một người trung niên nam nhân nói, đây là thần Phật chỉ thị. Tế tự chân thần, cần bất tử bất diệt chi linh. Mà bất tử bất diệt chi linh, muốn lấy bất tử bất diệt chi vật làm tài liệu. Mộ Mục Nghĩa Hành nói, nơi nào có này bất tử bất diệt chi vật? Trung niên nam nhân đáp, tại Thần Châu. Thần Châu. Sau đó chính là đoạn lớn, không có chút ý nghĩa nào hình ảnh. Bởi vì bị sét đánh qua, cho nên chân linh chỉ còn lại cái này một chút, nhưng là một câu kia lấy bất tử bất diệt chi vật làm tài liệu, để Vệ Uyên nghĩ đến xa xôi đi qua ký ức, tại sao lưng của hắn chiến kiếm trên có thiết ứng huy hiệu thời đại, cũng có một tên ôn hòa phương sĩ nói qua lời tương tự, không hề nghi ngờ, câu nói này khẳng định đến từ Từ Phất. Xem ra, ra qua phạm biên sự tình, cùng Từ Phất thoát không được quan hệ. Là bất tử dược xảy ra vấn đề sao? Còn là nói bất tử dược đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề, xảy ra vấn đề chính là Từ Phất bản thân. Bất tử dạng này mượn rủa, lấy người điều khiển trường sinh không phải là sự tình đơn giản, phải có đầy đủ áp đảo 5 tháng phía trên độ lượng, Từ Phất có lẽ là một đời nhân kiệt, nhưng là muốn làm được dạng này, còn chưa đủ, Vệ Uyên cơ bản có thể suy đoán ra Từ Phất trạng thái chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy. Chỉ là bất kỳ cái gì lý do đều chỉ là lấy cớ. Vệ Uyên chỉ là biết, lại có một cái chạm Từ Phất lý do. Pháp kiếm còn mang theo một tia hỗn tạp khí tức, Vệ Uyên đem cái này một sợi khí tức cầm. Nhắm mắt suy nghĩ, làm cái đơn giản bói toán, loáng thoáng nhìn thấy nhận trọng thương, chật vật chạy trốn trung niên đạo nhân, nhìn thấy trên người hắn có từng tôn Thái Bình đạo chân tu linh vị, biết đây mới là đương đại Thái Bình đạo đạo chủ. Thế mà đem tổ sư phụ lục cho người Nhật. Tổ sư bộ ngươi, ngươi thế mà còn dám chạy. Vệ Uyên trò đùa tự nói, đáy mắt nhưng không có một tia ý cười. Đây cũng là ngồi vững cấu kết giặc qua tội danh. Bất quá tạm thời còn không nóng nảy thu thập hắn, nhìn bộ dạng này, hẳn là ý định về cái gì ẩn nấp trụ sở. Vệ Uyên đáy lòng tự nhiên sinh ra tìm hiểu nguồn gốc tưởng niệm, lấy cửu tiết trượng đối với hắn gia trì, đạo nhân này lại có tiên tổ linh bài, đối phương mỗi ngày bài tập buổi sớm một khóa, thói quen cho tổ sư kính hương, hắn tự nhiên có thể tối tâm cảm ứng được cụ thể phương vị. Đến lúc đó trên trời rơi xuống chính nghĩa, trực tiếp cầm đáy. Vệ Uyên quay đầu, nhìn xem cái này chết không nhắm mắt đầu lâu, nhìn thấy trong đôi mắt kinh ngạc cũng không cam lòng, đưa tay đem chân linh phong vào trong đó, những thứ kia, hắn định cho phụ thiên sư đưa qua, chân linh bên trong hình ảnh, phụ thiên sư chân tu cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng là dù sao cũng là bị lôi đình đập tới, chân linh đã sớm vỡ vụn, cho dù là bị phong, cũng đang chậm rãi tiêu tán. Đến nhanh lên đưa qua. Lái xe đi sợ là không kịp. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đem pháp kiếm đưa về vị trí cũ, rút ra chuôi này đã thuế biến tám mặt hàn kiếm. Lại lần nữa ở phía trên liên tục khắc họa phù lục, cũng không phải là lôi đình, mà là chính hắn am hiểu gió lớn sắc lệnh, lấy để trường kiếm bay lên không. Có thể tiếp xuống, nên như thế nào khóa chặt Trương Nhược Tố bên kia chính là phiền phức. Mới vừa có thể thành công khóa chặt đồng thời kích phát, là bởi vì cựu tiết trượng đối với Vệ Uyên chân linh có thừa cầm, có thể thông qua chân linh cảm ứng được đối với Thái Bình đạo thứ thiên sư cầu nguyện, cảm ứng được cùng hắn có quan hệ Thái Bình bộ phù lục, mà bây giờ không có cách nào khóa chặt Trương Nhược Tố, huống chi, thật khóa chặt, vậy thì không phải là tặng đồ, mà là trực tiếp công kích. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn trước dùng cái chuyển phát nhanh hộp đem đầu một chứa, sau đó lấy pháp lực hóa thành một đạo xiển xích, treo ở tám mặt hán kiếm bên trên, móc ra mình nguyên lai là cái kia điện thoại di động, sau đó kéo ra lưu lượng, mở ra tự mang địa đồ phần mềm. Ấn vào, lục soát. Thanh thúy hướng dẫn thanh âm vang lên. Ngay vị trí tại tuyển thị, khoảng cách núi Long Hổ cảnh điểm, có 582 km Vệ Uyên đưa di động treo ở tám mặt hán kiếm bên trên, phân phó nói, liền theo lấy hướng dẫn đi, không, ta nói là bay. Có thể bay thẳng, đừng chạy hướng đại phương hướng là được. Lấy thân huyết tẩy luyện sau thông linh chiến kiếm rít gào, bay ra cửa đi, lang lệ hung hãn, tự có gió lớn chi thế, Hoàng Cân lực sĩ cùng quỷ nước vô ý thức tránh đi, kiếm này đang muốn xuyên qua cửa mà ra, trong phòng đột nhiên truyền đến Vệ Uyên thanh âm, dừng lại. Tám mặt hán kiếm bỗng nhiên ngừng lại, từng sợi lưu phong tràn lan. Vệ Uyên nói, chính mình mở cửa, động tĩnh điểm nhẹ. Tám mặt hán kiếm thân kiếm rít gào, một sợi sức gió tản ra, trong tiếng kẹt kẹt, cửa bị mở ra, tiếp theo trường kiếm rít gào, mượn nhờ gió lớn lực lượng bay lên không, tiếp theo hướng phía núi Long Hổ chỗ bay đi, đảo mắt đã đi xa. Lấy gió lớn tốc độ, tiến về núi Long Hổ cần phải dùng không được thời gian quá dài, đến lúc đó chân linh mảnh vỡ cần phải vẫn còn ở đó. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa phi kiếm bị Trương Nhược Tố trực tiếp cản lại, còn là quyết định nói một tiếng, gửi tới một tin tức, nói, sự tình đã giải quyết, đà tạ Trương đạo hữu. Đối diện dây về một cái hai con mèo nắm tay đạt thành trung nhận thức biểu lộ bao. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng, còn có cái đồ vật, cần phải rất nhanh liền cho Trương đạo hữu ngươi đưa qua. Trương Nhược Tố, hắn tựa hồ lĩnh hội sai ý tứ, rất nhanh phát cái cảm tạ biểu lộ bao, ha ha. Đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi, chỗ nào còn cần đến tặng đồ. Đúng, đạo hữu, là cái gì chuyển phát nhanh? Làm sao tới? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, chần chờ nói, đại khái, xem như bay lên đưa đi a. Chương 197. Lễ vật chương 197, lễ vật núi Long Hổ bên trên, Trương Nhược Tố nhìn xem một câu kia đại khái là bay lên đến, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sau đó bản năng làm ra suy đoán. Ân, bay tới, chẳng lẽ là khẩn cấp chuyển phát nhanh, trực tiếp hàng không vận chuyển. Cái này giúp chút ít bận bịu liền giúp chút ít bận bịu, còn đưa lễ vật gì? Thực tế là quá khách khí. Lão đạo sĩ ngón tay nhanh chóng kéo ra điện thoại di động áp, mặt mũi tràn đầy chờ mong, lại phát hiện căn bản không có cho mình cái số này phát chuyển phát nhanh. Đấy lòng càng ngày càng hồ nghi. Rất nhanh, Trương Nhược Tố liền biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, là vị kia tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng không yên lòng, lại đi xem tuyển thị phụ cận tình trạng, sau đó phát hiện lại một đường mãnh liệt pháp lực phản ứng từ tuyển thị rời khỏi, để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lại tập trung nhìn vào, lần này đúng là trực tiếp chạy nhà mình đến, lúc này để hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Đội vàng chạy đi tìm Trương Nhược Tố, đem sự tình nói chuyện. Lão đạo sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lúc này mới kịp phản ứng câu kia đại khái là bay lên tới là có ý tứ gì, khoe miệng giật một cái, suýt nữa đem dâu ria cho nắm chặt xuống tới, nhưng nhìn lấy có chút bối rối văn bối, còn là sắc mặt ôn hòa, trấn an nói, cái này rất bình thường, không cần ngạc nhiên, chỉ là đạo hữu cho đưa cái lễ vật, nhìn, đây không phải tới rồi sao? Nương theo lấy trường phong gào thét, một thanh tám mặt hán kiếm từ nơi xa, trung quanh quẩn đại đoàn phong khí, từng vị đạo nhân đều phát giác được cái này khách không mời mà đến, riêng phần mình ngẩng đầu, nhưng lại nghe được Trương Nhược Tố giọng người hận, lão giả chỉ ở đỉnh núi. Thanh âm lại tại cả tòa núi Long Hổ mỗi một tên đạo nhân vang lên bên hai, nói, tất cả giải tán đi, không phải liền là một thanh phi kiếm, đạo hưu đưa chút đồ vật tới thôi, nhìn cái gì vậy? Lại đi tu hành. Thế là đám người lúc này mới an tâm, Trương Nhược Tố nhẹ như mây gió, trong lòng mừng thầm, dương dương đắc ý, phi kiếm tặng lễ, ai gặp qua. Đưa tay một chiêu, trôi này tám mặt hán kiếm thấp giọng rít gào, bị Lưu Phong dẫn dắt, rơi vào Trương Nhược Tố trong tay, trên điện thoại di động treo lấy cái điện thoại, có hướng dẫn thanh âm nói, lần này hướng dẫn đã kết thúc. Lộ trình 582 km, ngài hết thể tại 310 đoạn lộ trình siêu tốc, vi phạm luật lệ chụp ảnh 1300 lần, hướng dẫn nhắc nhở ngài, an toàn điều khiển, làm người vì bản thân, xin mau sớm đến phụ cận đồn công an tự thú. Đã tự động liên hệ đến núi Long Hổ đồn công an. Trương Nhược Tố, tuổi trẻ đạo nhân. Lão đạo sĩ ngây người, ngược lại là buồn cười, rộng rãi cười một tiếng, nói, còn thật sự là theo chân thời đại đưa điện thoại di động hái xuống, đưa cho bên cạnh đệ tử trẻ tuổi, phân phó nói, đi cho hắn lớp đầy. Đạo nhân kia tiếp nhận điện thoại di động, lại còn đấy lòng hiếu kỳ, không biết phi kiếm này đưa tin đến chính là lễ vật gì. Trương Nhược Tố cũng không đổi hắn đi, thản nhiên kéo ra chuyển phát nhanh hộ, nhìn thấy một khỏa đầy mặt không cam lòng đầu người. Lao đạo động tác dừng lại. Bên cạnh cái kia hai cái trẻ tuổi đạo nhân càng là kinh sợ sắc mặt trắng bệnh. Lao tiên sư lông mày hơi cuộn lên, vô ý thức coi là cái này mới là người quán chủ kia trong miệng động tĩnh cùng phiền phức, chợt phủ định cái này một khả năng. Đồng thời chỉ một điểm, đã là phát hiện cái kia ẩn nấp chân linh, đem nó lấy ra. Năm ngón tay khẽ nhếch, hình ảnh diễn hóa. Vệ Uyên tiếp vào một điện thoại. Điện thoại là đến từ núi Long Hổ, đến từ Trương Nhược Tố. Vệ Uyên nhìn thấy đánh tới người là ai, động tác dừng một chút, nhận nghe điện thoại, hai người trầm mặc phía dưới, sau đó hắn lần đầu tiên nghe được Trương Nhược Tố thanh âm, giàn mua mà trầm ổn, chậm rãi nói, "Vệ đạo hữu, bạn tri kỷ đã lâu à?" Vệ Uyên phía trước liền suy đoán qua thân phận của Trương Nhược Tố. Dù sao, phía trước sông Hoài thay đổi tuyến đường sự tình, cũng không phải là bình thường phụ thiên sư đệ tử có khả năng che giấu. Đối với thanh âm này giàn mua, mặc dù có chút hơi kinh ngạc dị, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nói, "Đạo trưởng xem ra đã nhìn qua cái kia đạo chân linh." Trương Nhược Tố chậm rãi nói, "Tự nhiên như thế." Người này là đảo anh đảo phù tăng kỳ họ tổ danh chùa đời sau chủ trì nhân tuyển, đương đại chủ trì con trai độc nhất, mậu mục nghĩa hành, lần này hắn tự mình đến ta Thần Châu, vậy mà để mắt tới thần châu thần tính cùng linh mạch, cũng chính là trong miệng hắn cái gọi là bất tử bất diệt chi vật. Việc này đa tạ đạo hữu, lấy lôi đỉnh phích lịch thủ đoạn, có thể bắt được. Vệ Uyên ừ một tiếng, do hỏi, ta đem nó đánh chết, có phải hay không cho đạo hữu thêm phiền phức?
A,
đương nhiên không tính. Vậy đạo hữu ý định làm sao xử lý cái này phù tang đại phái đệ tử? Nhưng là muốn xóa đi thiên cơ, phòng ngừa bị phù tang bên kia tìm tới. Đây cũng là Vệ Uyên lúc trước suy nghĩ, quan phương có khả năng nhất lựa chọn phương án, dạng này trực tiếp tới cái không có chứng cứ. Phủ thiên sư bên trong, mặt mũi hiền lành lao đạo nhân bình thản đáp, xóa đi thiên cơ. Đương nhiên không, nên đem viên này đầu người thật tốt đóng gói một cái, sau đó đưa cho kỳ họ tổ chủ miếu. Trương Nhược Tố nói, bọn hắn ngấp nghé thần châu, đi này bẩn thỉu thủ đoạn, đã là phạm ta thần châu sự tình. Nơi này ra quốc sự tình bên trên, chúng ta tự nhiên một bước cũng không nhường, gấp 10 trả lại. Hắn cười cười, nói, kỳ thật đây cũng là có chút giảng cứu. Chúng ta dù sao cũng là lễ nghi trì bằng, đường đường hoa hạ. Hắn đem con em nhà mình đưa tới, chúng ta đem hắn con cháu lại cho trở về, cái này liền cứ gọi có qua có lại, mặt ngoài có thể hơi cho bọn hắn lưu một điểm, cái này gọi đại quốc phong phạm, lớp vải lót trên nửa điểm không đường, mà cái này gọi quy củ danh giới cuối cùng, bọn hắn nếu không tất thời, vậy liền liền mặt mũi này cũng không cần lưu lại, cái này gọi tiên lễ hậu binh. Chúng ta thần châu không ít người đọc sách, luôn cảm thấy muốn nho nhã phải ôn hòa, muốn đi trung dung, cái này không đúng. Trung dung là cường đại người đối bản thân lực lượng cùng dục vọng khắc chế và ràng buộc, là ta có thể tùy tiện làm được cái khác, có thể bá đạo làm việc, tùy tiện cướp đoạt trấn áp kẻ yếu, nhưng là ta khắc kỷ vì thiện, bản thân nước thuốc, đi quy củ, cái này gọi trung dung, mà không phải không được chọn chỉ có thể làm như thế, cho người ta xa lánh khi dễ, còn an ủi mình nói cái này gọi trung dung, là tổ tông chi pháp, liền làm trò cười cho thiên hạ. Một tay sách vợ một bài đao kiếm, đầy bụng kinh luân phía dưới là đao thương kiếm kích, thế này mới đúng. Vệ Uyên nói, bọn hắn sẽ như thế nào? Trương Nhược Tố mỉm cười, đáp, bọn hắn sẽ làm chuyện gì đều không có phát sinh qua, khách khí nhận lấy lễ vật, sau đó đưa ra thượng đẳng linh tài làm đáp lễ cùng buổi tội, mặt ngoài hòa khí khiếp cùng, người không biết chuyện sẽ cảm thấy bọn hắn cùng chúng ta quan hệ rất thích. Bọn hắn nhất quán như thế, thiện lương sẽ bị xem như mềm yếu, rộng lượng sẽ làm có thể lớn, giống như là xài lang, có nhỏ lễ mà không đại nghĩa. Bọn hắn chỉ nhận đến đao kiếm cùng đau đớn, chỉ có đường đường chính chính đánh phục, để bọn hắn biết vĩnh viễn không thể phạm ta thần châu, mới có thể học được nhu thuận. Dâu ria trên mặt mũi có thể hơi lưu chút, cho bọn hắn cái bậc thang. Có thể lớp vải lót bên trong, ta thần châu mỗi một tấc đều là chảy xuống máu tươi, một bước không để. Vệ Uyên nói, Trương đạo hưu đối bọn hắn ngược lại là hiểu rõ. Trương Nhược Tố cười ha hả nói, lão đạo không có thiên phú gì, chỉ có thể khổ luyện, không bao lâu từng đi chiến loạn biên giới ma luyện quyền cước, sau đó phong đi pháp mạch, từ đông tới tây, du lịch đông doanh, cao ly, bù đô, một đường đánh trở về, tuổi xây dựng sự nghiệp về núi Long Hổ, lúc này mới kế thừa sư phụ y bát. Gầm Dương còn ném lấy hai cái gậy lưỡi đao đông doanh danh nào. Tại thời cổ, núi Long Hổ muốn ép thần châu pháp mạch, bây giờ cái này địa cầu giữa các nước đều có liên hệ, Long Hổ đương nhiên phải ép Phúc Tiên Hạ pháp mạch, mới có thể có tư cách kế thừa y bát. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, mở bàn tay, cái kia một cái ấn tỷ tại trên lòng bàn tay chập trùng lên xuống. Hắn nói, Trương đạo hữu, cái này lễ vật mấy ngày nữa có thể hay không từ ta tự mình đưa đi? Hắn còn nhớ kỹ, cái kia người Nhật ý định cùng Thái Bình Bộ kết minh ý định, việc này không liên quan tới cái khác, làm thần châu Thái Bình đạo đệ tử, hắn hiện tại một thân đạo hạnh có một nửa đều là Thái Bình đích truyền, việc này nhất định phải tự mình đi một chuyến, còn có thể thuận tiện tìm hiểu từ phất tình huống. Đương nhiên, phải chờ tới ân thương tổ mạch cùng Sơn Thần ấn tỷ liên hệ tới. Phải có lá bài tẩy của mình, có thể có nhất định nắm chắc tao ngộ từ phất toàn thân trở ra. Trương Nhược Tố kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp, đương nhiên. Lão đạo sĩ cười nói, đến lúc đó, đạo hữu ngươi tự mình đến núi Long Hổ, lấy vật này, lão đạo mặc dù không có biện pháp xuống núi quá lâu, bất quá ngược lại là cũng có thể để cho sư đệ bồi tiếp đạo hữu đi một chuyến phủ tang kỳ họ tổ thành. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, mới kết thúc gọi điện thoại. Trương Nhược Tố vuốt râu thở dài, còn là điện thoại di động thuận tiện, trước kia nuôi linh thú quá chậm. Hắn lại nhìn một chút chuyển phát nhanh trong hộp đầu người, mày trắng hơi nhíu lên, phất tay áo để một tên khác đạo nhân đem cái này ôm, phân phó nói, đi dùng băng phù đông lạnh, chờ hắn tới lấy. Phải, thiên sư. Trẻ tuổi đạo nhân bưng lấy hộp rời đi. Mới đi mấy bước, Trương Nhược Tố liền lại ngưng lông mày kêu, ai trở về. Thôi, dùng cái gì băng phủ, đi tìm phò mã lỉnh ngâm thế là được, đãi ngộ dễ làm như vậy cái gì. Cái này, rõ ràng, sư tổ. Lại đi mấy bước, tuổi trẻ đạo nhân bước chân chậm dần, trong lòng yên lặng đếm lấy con số, quả nhiên, bất quá mấy bước, Trương Nhược Tố lại mở miệng nói, đợi một chút. Lao đạo sĩ mày trắng xoan suýt, cuối cùng nói, dùng phò mã lỉnh cũng lợi cho hắn quá. Ngươi lại xuống núi, tùy tiện tìm cái công trường, xách thùng vôi trở về, ướp một ướp, đừng phát nấm mốc bốc mùi thế là được, trời nóng được, đừng làm cho chỗ nào đều túi, chỗ này thế nhưng là núi Long Hổ thanh tịnh thánh địa, quá túi mất mặt. Tuổi trẻ đạo nhân ứng một tiếng nói, đúng vậy, thái sư phụ. Chuyển thân bước nhanh rời đi. Trương Nhược Tố lắc đầu, tự rêu tuổi đã cao, không ngờ có chút thu liêm không được tính tình, bấm tay tại tám mặt hàn kiếm bên trên gõ, liền gõ ba lần, mới vừa chạy nhanh ngàn dặm mà tán đi gió lớn sắc lệnh lại lần nữa hội tụ, dày đặc tại toàn bộ kiếm trên thân kiếm. Sau đó đem điện thoại di động lên trên vừa để xuống, tiện tay ném đi. Tám mặt hán kiếm rít gào, đảo mắt liền từ núi Long Hổ bay ra. Chiều hôm ấy, Vệ Uyên cho hành động tổ gọi điện thoại, hỏi thăm lúc trước cái kia Thái Bình đạo đệ tử trạng thái. Trương Hạo trầm mặc, ngữ khí trầm thấp hồi đáp, không có thể cứu trở về. Toàn thân hắn nội tạng đều sắp bị độc vật ăn mòn thành màu đen, còn có thể sống được chịu đựng được đã là kỳ tích, mặc kệ là hiện đại y học, vẫn là nói thuật, đều không cách nào tự đem hắn cứu, thật có lỗi. Vệ Uyên ngược lại an ủi Trương Hạo nói, không sao, các ngươi cũng hẳn là hết sức. Nghĩ nghĩ, hắn đổi chủ đề, đúng, lúc trước cái kia quầy hàng bên trên tạp vật đều xử lý sao? Trương Hạo đáp, đại bộ phận đều giải quyết, chỉ là có một chuyện còn có chút khó giải quyết. Những cái kia tạp vật bản thân bị lão già kia xuống tay chân, mặc kệ đản sinh ra linh tính thiện hay ác, tạp vật bản thân đều sẽ dẫn dắt bọn hắn làm ác, bản thân lương chi có thể ngăn được một đoạn thời gian đã là cực hạn, thời gian càng dài, liền càng dễ dàng bị ảnh hưởng, cuối cùng dẫn hướng tà linh cái này một tồn tại. Có một kiện 50 năm trước đưa ra tạp vật, linh tính đã tiếp tục đến cực hạn. Chúng ta lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Vệ Uyên run lên, hắn nghĩ tới một đoạn thời gian trước nhìn thấy trong tranh linh, do hỏi, cái kia cùng cái này tà vật có liên quan người, có phải hay không gọi là An Húc Dương? Chương 198. Trạm yêu trừ ma chương 198, trạm yêu trừ ma chúng ta là đặc biệt cảnh sát, An lão tiên sinh, nhà ngươi cần phải có một bức họa, vật kia là yêu vật, biết gây bất lợi cho ngươi, còn mời phối hợp chúng ta đem bức tranh lấy ra. Yêu cái gì? Các ngươi là cảnh sát. Làm sao? Có thân phận liền có thể vô duyên vô cớ giận đổ rồi, liền có thể cướp người rồi. Không phải là, chúng ta cái này có chứng cứ, nó biết hại ngươi. Đi, các ngươi có đi hay không? Có chút tuổi lão nhân trừng mắt, cơ lấy bên cạnh đặt vào cái chổi, liền đem mấy tên người mặc thường phục tuổi trẻ hướng ra đánh, Trúc Hành Mặc cũng ở bên trong, hắn đem đạo nhân kia đưa đến bệnh viện, liền một hơi ra công việc bên ngoài, nhưng bây giờ lại khổ nhưng nói không được. Vừa đến mấy người bọn hắn không dám đối với lão nhân kia đánh, thứ hai, cũng sợ thật làm ra động tĩnh lớn, ngược lại là đem cái kia tà linh cho sợ quá chạy mất, ngay sau đó rõ ràng là có rồi điểm tu vi tu sĩ, cũng đều bị cái lão nhân dùng cái chổi đuổi ra khỏi cửa. Từng cái hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chật vật. Trúc Hành Mặc nói, tà linh còn tại bên trong, chúng ta tản ra vây quanh, phòng ngừa nó hành động thiếu suy nghĩ, lấy ra phủ đến, một khi đối diện mà yêu khí có biến, chúng ta vọt thẳng đi vào. Nhất thời lại có chút hận đến nghiến răng. Bây giờ còn chưa có đến toàn dân phổ cập giai đoạn, bọn hắn tu hành công pháp cơ bản còn phải ký tên điều ước, bảo thủ bí mật, tận khả năng không để chuyện này ảnh hưởng mở rộng, để tránh cái này từ phổ thông xã hội giai đoạn đến toàn dân nghĩa vụ tu hành xã hội quá độ giai đoạn xuất hiện phiền toái không cần thiết, kéo chậm chỉnh thể tiến độ. Trúc Hành Mặc luốt luốt cứng bị lão nhân quét qua cây chổi đánh tới địa phương, rồi dưới miệng khoát tay chặn lại, nói, tản ra. An Húc Dương đem Trúc Hành Mặc mấy người đuổi ra ngoài, thở hồng hộc cây chổi buông ra, xoay đầu lại thời điểm, thấy người mặc áo đỏ thê tử, lão nhân vô ý thức cây chổi hướng sau lưng một dấu, cười giải thích nói, có mấy cái tuổi còn nhỏ tiền đến, đi nhầm địa phương. Thiên trong họa ử một tiếng, An Húc Dương đi qua, nắm tay của vợ, nói, đi thôi, đi trong phòng đấu. Nhi tử làm việc bận rộn như vậy, cũng còn nhín chút thời gian đến đem phòng cũ cho quét dọn một lần, chính là muốn cho qua cái náo nhiệt chút sinh nhật, hai ta cái tại bên ngoài giữ lại không thích hợp, đến, đi vào treo chọc nhỏ Vinh Vinh. Thiên trong họa đi theo hắn đi vào phòng. Đây là cái phòng ở cũ, là An gia khu nhà cũ. An Húc Dương còn nhỏ thời điểm, ở chỗ này ở, lại hơn phân nửa đời, sau đó mới dọn ra ngoài. Ngày hôm nay là hắn 60 tuổi sinh nhật, con trai của hắn An Thăng Minh nhất định phải lớn làm, thật nhiều các lão bằng hữu cũng đều đến, cũng đều mang một chút lễ vật, không phải là cái gì nhiều thứ đáng giá, nhưng là chí ít cũng là tấm lòng thành. Trong sân mở mấy cái bàn thịt rượu, An Thăng Minh tự mình tay cầm môi. An Húc Dương con trai thứ hai đem những cái kia thân bằng hảo hữu đưa tới đồ vật cho hàng cái danh sách. Cũng không phải ganh đua so sánh cái gì, chính là nhớ kỹ cái này một phần tình nghĩa, cũng đừng quên. An Húc Dương đổi một thân hơi có vẻ đến nghiêm túc áo không bầu quần áo, tiên trong họa cũng diễn hóa ra cái lao thái thái trướng nhãn pháp, án lấy hắn quê nhà thói quen, 60 tuổi, 70 tuổi, sinh nhật phải thật tốt làm một trận, phải có chậu than, ngày tới đem đồ không sạch sẽ tiêu hủy, cũng muốn tế tự tổ tiên, đợi đến 80 tuổi, 90 tuổi, liền muốn qua quên sinh nhật ý là lớn tuổi. Tuổi tác dâng đi lên cũng không phải một chuyện tốt. Có đôi khi đã đến một cái số tuổi, người chính mình đã cảm thấy chính mình nhanh không được. Quên chính mình lớn bao nhiêu, lão nhân liền có thể sống đến càng dài, khỏe mạnh hơn chút, đây cũng là khó được hồ đồ. Lão nhân thu dọn đồ đạc thời điểm, nhìn thấy cái kia một bộ cổ họa, bức tranh bản thân liền đã ố vàng, trên tranh nữ tử áo đỏ mặt mày thanh lệ, một điểm môi son mỉm cười. An Húc Dương nuốt này họa quyển, cùng bên cạnh thê tử thương lượng, luôn luôn đè ép cũng không tốt. Bằng không, hôm nay đem tranh này cũng treo lên đến. Tiên trong họa sắc mặt một đỏ, ngửi hắn một cái, nói, hôm nay nhi tử cháu trai đều tại, ngươi đem bức tranh treo lên đến, không phải là không nể mặt ta sao? An Húc Dương lung túng cười một tiếng, đột lại nghĩ tới hôm nay mấy cảnh sát, liền lại nói, cũng thế, tranh này còn là ngươi cầm đi, thật tốt cất giấu, giấu điểm ẩn nút, cũng không thể cho người khác nhìn đi. Hắn trực tiếp đem này họa quyển đưa cho tiên trong họa, sau đó không còn như năm đó như thế mạnh mẽ bàn tay trong bức họa tiên thủ trên lòng bàn tay vỗ vỗ, mỉm cười nói, An Húc Dương đời này không hối hận cưới ngươi. Tiên trong họa nói cái này làm cái gì? An Húc Dương cười ha ha, xoay người lại đi ra cửa đi. An Thăng Minh mang thức ăn lên, nhà mình làm, tất cả trồng rau sắc đơn giản, so ra kém trong tiệm cơm giảng cứu, chính là dùng tài liệu thực tế, số lượng nhiều vị đồng, đám người một bên lớn tiếng đàm tiếu, bọn tiểu bối thì là chính mình trò chuyện chính mình, là cái gọi là vui vẻ hòa thuận. Trúc Hành Mạc ngồi xổm ở bên ngoài, hung tợn gặm miệng bánh trứng. Hắn đã thỉnh cầu hành động tổ cường giả đến rút. Bọn hắn không chế trụ nổi cái kia tà linh, mềm đàm không xuống, không còn biện pháp nào dùng sức mạnh. Nhưng là hành động tổ tự nhiên có cao thủ. Xoay đầu lại, hắn nhìn thấy một cái không có dự liệu được thân ảnh. Vệ quan chủ. Vệ Uyên lúc trước nói, chính thống thần linh xem thường huyễn thuật. Lời này không giả. Có thể hắn cũng không phải thần linh. Chứng nhãn pháp thủ đoạn này vẫn rất có dùng. Chỉ là vừa cái pháp quyết, hắn liền dễ dàng đi vào trong phòng, trong viện già trẻ lớn bé, sinh sinh liền không có một người phát hiện hắn. Vệ Uyên tin tưởng phía trước nhìn thấy tiên trong họa là thiện lương, nhưng là tại cổ đại cái kia báo thù mặt nạ hướng họa hổ khẩn cầu một chút thời gian, nói nàng chỉ hy vọng có thể cho phụ mẫu bảo dưỡng tuổi thọ. Thời điểm đó mặt nạ cũng là chân tâm thật ý cái kia thiện lương phú quý tiểu thư, cuối cùng không thể đối đầu yêu vật khát máu thiên tính. Trong tay lưu lại hơn trăm người tính mệnh. Tiên trong họa đâu? Vệ Uyên đi vào trong viện, tiên tính ngồi ở một bên trên mặt bàn, trên mặt bàn có vô dụng qua chén rượu, tiện tay rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng. Hiện tại trên bàn rượu đã ăn đến tận hứng, mà tận hứng về sau chính là tế tự tổ tiên, chân vượt chậu than, an húc dương ngừng thở, vừa tới. Bọn trẻ không biết vì sao, nhưng cảm giác được náo nhiệt, vỗ tay cười. An Thăng Minh cầm ra bánh kẹo đến phân cho bọn hắn, gọi những hải tử này nói chút nói màu mè. Vệ Uyên dương mắt đảo qua cái biển này, nhao nhao hỗn loạn náo nhiệt, lao thái thái, hay là nói tiên trong họa, trong ngực ôm cái kia một bộ trương hạo trong miệng đã bị động tay động chân của họa, lộ ra ngoài một cuối áo đỏ tiên diễm mà kinh người. Vệ Uyên nhớ tới mặt nạ yêu giáo hấn, đến tiên nàng nhảy chậu than. An Húc Dương quay đầu cùng các bằng hữu cười nói chuyện phiếm. Đồng nhiên, nữ tử áo đỏ vượt qua chân, chứng nhãn pháp làm lao thái thái cũng nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua chậu than, mà tiên trong họa trong tay bức tranh lại bị một cái ném bỏ vào trong chậu than, xoẹt một cái liền điểm lửa. An Húc Dương đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy mầm lửa lay động, tờ giấy kia đã phát giòn phát vàng bức tranh đống chốc bị đốt đi, dường như không dám tin, đầu tiên là bản năng sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên giống trở lại 17-18 tuổi thời niên thiếu, kịch liệt dãy rủa, đem người bên cạnh đẩy ra. Mấy cái nhanh chân chạy tới, cúi người, vươn tay, không để ý hỏa diễm đốt. Vươn tay liền đi đang cháy mạnh trong chậu than đi bắt cái kia cổ họa, An Thăng Minh mấy người làm cho giật mình, cái kia trong lửa còn ngược lại chất dẫn cháy đồ vật, lần này không được muốn đem trên tay ra đều cho tiêu hủy, đội vàng đem lão nhân lôi kéo. Nhưng ai cũng không biết, cái này đã mà thôi thuận năm lão nhân làm sao lại có khí lực lớn như vậy. Giống như là phát điên châu, mấy người đều kéo không được. An Thăng Minh kéo đến cố hết sức, đội vàng hướng cái kia như cũ tồn tại chướng nhãn pháp lao thái thái hô, "Mẹ, ngươi nhanh khuyên nhủ cha à, cái này đột nhiên nổi điên làm gì?" Đám người biết An Húc Dương luôn luôn đều nghe hắn ra lão bà, cả đám đều quay đầu lại. Nhìn về phía lao thái thái kia, An Húc Dương hai mắt trừng lớn, đỏ bừng rơi lệ, lại chỉ là nhìn chằm chằm trong chậu than. Nữ tử áo đỏ đứng tại trong ngọn lửa, nhìn xem hắn, lại cũng không nói gì, khẽ cười phía dưới, sau đó liền tan thành mây khói, chỉ còn lại từng mảng lớn bức tranh bị đốt sạch về sau cho bụi, theo mầm lửa liếm láp mà bay thấp xuống tới. An Húc Dương vươn tay, trong đó bị ngọn lửa bị bỏng kim hồng cho bụi rơi vào hắn lòng bàn tay. Lão nhân mất khí lực, bị tử tôn nhóm kéo ra, bất chợt khóc hét. Cuối cùng có thể giữ chặt lão giả là đám thanh niên lộ ra mỉm cười, bọn nhỏ bưng lấy đủ mọi màu sắc bánh kẹo mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trên mặt còn lưu lại mới vừa vui vẻ, chỉ có An Húc Dương một mình ngồi ngay đó, đối với chậu than khóc thét. Vệ Uyên trầm mặc, chợt tự rêu cười một tiếng. Hắn chỉ là nghĩ đến tiên trong họa hoặc là còn có thể tự kiểm chế, hoặc là hóa thành yêu ma, nếu như còn có thể tự kiểm chế, liền mang về đến núi Long Hổ, nếu như hóa thành yêu ma, liền chỉ có thể động thủ rút kiếm chém yêu, nhưng lại không nghĩ tới loại thứ ba khả năng. Tiên trong họa phát hiện chính mình biến dị, tình nguyện tự hủy, triệt để đoạn tuyệt chính mình yêu ma hóa hại người khả năng. Hắn đem trong tay cái chén nhẹ nhàng đặt lên bàn. Huyền thuật lấy tự thân làm tâm điểm thi triển ra, tất cả mọi người lâm vào chướng nhãn pháp bên trong, chỉ có An Húc Dương chính mình hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy người mặc áo đen, thần sắc hơi có tái nhợt ống yếu, lông mi sắc bén viện bảo tàng chủ, lại chỉ còn lại bi thương, hai mắt thần quang tăng dã, buồn từ đó đến, nói không ra lời. Vệ Uyên cất bước đi qua sân nhỏ, nhìn xem bị đốt sạch cổ họa, nói: quả nhiên, nàng nếu là trong tranh sinh ra linh tính, đương nhiên biết cổ họa bị động tay động chân. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt An Húc Dương, Vệ Uyên thầm than cầu khí, năm ngón tay có chút mở ra, hai mắt thu liễm, thái bình yếu thuật phía trên pháp thuật tùy tâm mà động. Đồng thời chỉ tại đó một chén rượu bên trong bé bừa, chợt chỉ là mở dẫn, rượu hóa thành bạch long, rơi vào chậu than, lúc trước tự nhiên tán đi hồn phách, còn chưa trở lại thiên địa liền bị khai ra hết. Lại tiếp tục hóa thành nữ tử áo đỏ, chỉ là thân hình phiêu hốt, không có thực cảm giác. Nàng không dám tin nhìn xem bàn tay của mình, nhìn về phía An Húc Dương, hết thể như trong mộng. Lại tiếp tục nhìn về phía Vệ Uyên, nói, ngài là. Vệ Uyên mở miệng nói, đây chỉ là hô hồn dẫn phách đạo thuật mà thôi, ngươi vốn là cổ họa sinh linh, sống nhờ tại trên tranh, hiện tại ký thác ngươi hồn phách bức tranh đã tán đi, bất quá ta chỗ này còn có một cái điều hòa chi pháp, phải hỏi một chút các ngươi hai vị. An Húc Dương gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Vệ Uyên nhìn xem bức tranh bên trong tiên cùng An Húc Dương, trước nhìn về phía tiên trong họa, hỏi: ngươi nguyện ý từ bỏ tính linh dài dằng dặc tuổi thọ, cùng hắn cùng lao chung chết sao? Từ đó bỏ căn cơ, bất quá là cái người phàm bình thường, sẽ xảy ra bệnh, biết buồn ngủ, cũng sẽ đói, biết mệt mỏi. Tiên trong họa gật đầu đáp ứng, không chút do dự nói: đương nhiên. Vệ Uyên cười một tiếng, lại nhìn về phía An Húc Dương, hỏi: như vậy, An lão, ta nhìn thân thể ngươi rất tốt, đoán chừng có thể sống đến hơn 80 tuổi, nếu để cho tiên trong họa cùng chân linh cùng ngươi hồn phách liên hệ tới, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có hơn 10 năm thọ, ngươi nguyện ý bỏ ra 10 năm tuổi thọ, cùng nàng cùng lao chung chết sao? An Húc Dương cơ hồ là sợ đây là một trận ảo mộng đồng dạng, trọng trọng gật đầu. Vệ Uyên nhìn xem một người một linh, đưa tay lên phủ, tiêu hao tiên trong họa căn cơ, tiêu hao An Húc Dương số tuổi thọ, phụ lục chậm rãi thành cửu, phất tay áo một phân thành hai, bay vào An Húc Dương cùng tiên trong họa mi tâm, An Húc Dương chỉ cảm thấy hơi suy yếu phía dưới, sau đó, cái kia nữ tử áo đỏ tán đi mấy chục năm không giả dung mạo, trên mặt xuất hiện trùng quanh, nàng tóc đen trở nên hoa râm, đứng tại An Húc Dương bên cạnh, không có bất kỳ không hài hòa cảm giác. Vệ Uyên thu tay lại chỉ, cái kia tiên trong họa cảm xúc chập trùng, đối với đây cơ hội trình độ nhất định làm trái sinh tử thủ đoạn thất thần. Nàng lấy dũng khí, do hỏi, đạo trưởng các ngươi không phải là đến Trảm Yêu trừ ma sao? Tuổi trẻ viện bảo tàng chủ kinh ngạc, sau đó ấm giọng cười nói, này cũng là Trảm Yêu trừ ma à? Hắn nói, lần trước rời đi thời điểm, ta nói qua chúc hai vị đám cưới vàng vui vẻ, ngược lại là nhớ lầm thời gian, còn có 10 năm, coi như là ta trước giờ chúc phúc. Hắn tại An Húc Dương dùng sức cầm tiền trong họa bàn tay thời điểm, chuyển thân rời đi. Tại bước ra cái viện này thời điểm, nhìn thấy cái kia ghi chép lễ vật sách, một loại tối tâm cảm ứng để Vệ Uyên bước chân hơi ngừng lại, trầm ngâm phía dưới, sau đó nhặt lên bút, thuận nội tâm chi khuấy động, ứng thiên địa vết tích đường dây, ở phía sau gia tăng một câu, giống như là vẽ bùa thời điểm hoàn thành cuối cùng một bút, khí cơ thông thuận. Nguyên lai đây cũng là phù lục. Vệ Uyên có chút hiểu được, lại biết, đây không chỉ là phù, cũng là một câu thành châm châm lời nói. Hắn nhìn một chút chính mình viết xuống đồ vật, chuyển thân rời đi. Huyền thuật tại hắn đi ra sân nhỏ thời điểm, đột nhiên tiêu tán, An Húc Dương quay đầu, nhìn thấy cái kia vốn là trưởng nhãn pháp lao thái thái còn đứng ở nơi đó, chân thực không giả, hắn đột nhiên đứng dậy, mấy bước chạy đi, co quắp nói không ra lời nói, lao thái thái vươn tay cho hắn phủi phủi quần áo bên trên đất, hốc mắt từng đỏ, nói khẽ, một bức họa mà thôi, gấp cái gì? Là, một bức họa mà thôi. Mà lúc này đây, một cái bưng lấy bánh kẹo hải tử túi lầu xuống, nhìn thấy ghi chép lễ vật sách trước đi ngự khí bình thản như tranh thủy mặc văn tự 15 năm nhân duyên, Tuyền Châu Vệ Uyên hắn trừng mắt nhìn, cái kia một nhóm văn tự không ngờ kỳ dị biến mất không thấy gì nữa, phản phất chỉ là ảo giác của hắn. Vệ Uyên từng bước đi ra, phía sau có mừng rỡ cùng đè nén quá khứ áp lực ưu tư khóc nức nở. Có chân chính tăng nhân nói qua, muốn độ hóa hết thể hữu tình chúng sinh, nhưng lại không một chúng sinh có thể độ, là chúng sinh từ độ. 15 năm cùng sinh, cuối cùng chung chết. Vong xuyên bên bờ, cùng quân tướng mạo khế, đùng náo bên trong, cùng quân tóc giao xoa. Tại xa xôi sơn mạch, tại rời xa nhân gian vị trí, chỉ tồn tại ở quá khứ 5 tháng manh thu phát ra rung trời lay đất gào thét, thần thoại dị thú lướt qua chân trời, chắp cánh mãnh hổ trầm thấp gào thét. Tính toán vũ dục mở mắt, hắn thay đổi vũ sĩ quần áo, lấy ra trang nghiêm, quỷ dị nhưng lại thần thánh mặt nạ đồng xanh. Tế lễ, lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 199. Lại từ ta giãn gân cốt một cái chương 199, lại từ ta giãn gân cốt một cái vũ dục đẩy cửa ra, đi đến thành Triều Ca trên đường phố. Hắn có thể nhìn thấy, Triều Ca các cư dân tìm ra chính mình tốt nhất quần áo. Bởi vì đại bộ phận người đều muốn làm vì chiến sĩ chống cự hung thú, hoặc là đi trồng trọt lương thực rau quả, rất ít người xử lý chức tạo làm việc, mọi người bình thường mặc kệ nam nữ đều mặc thú làm quần áo, mà đường may tinh mịn vải vóc, ở đây là xa xỉ chi vật. Cái kia đại biểu một cái chiến sĩ từ bỏ binh khí, hoặc là nông phu buông xuống trồng trọt, mới có thể dệt ra bộ tới. Ở đây, cái này quá xa xỉ. Mỗi người đều tại vì sinh tồn tiếp mà phấn đấu. Nhưng là dù vậy, mỗi người trong nhà cơ bản đều có như vậy một bộ cổ phát quần áo bằng vải. Ngày thường chú ý chân tăng thích, dùng để tế tự thời điểm mặc. Vũ Dục lẫn vào giữa đám người, hướng phía tế tự Chi Sơn đi đến, hắn nhìn thấy hảo hữu của mình Phi Ngự, cái sau tựa hồ đã làm tốt tại 20 ngày sau đó đại tế bên trên tự nguyện làm tế phẩm ý định, thần sắc dị thường thông dong chấn định. Mới cầu nguyện từ Liên đã nói cho từ nhà. Vũ Dục cùng Phi Ngự lên tiếng chào, giả vờ như không tại để ý huyết tế sự tình, hỏi, hiệu quả thế nào? Hắn chỉ phải là phía trước nếm thử. Phía trước hắn đi bái phòng thái sư thời điểm, tận mắt nhìn thấy cùng kỳ hậu duệ đang nghe Uyên cái tên này lúc kịch liệt phản ứng, Triều Ca di dân tại cái này sơn hải nơi gian khổ cầu sinh bất kỳ cái gì có thể vận dụng kỹ xảo, thủ đoạn đều bị bọn hắn dùng qua, đều đã thử qua. Cùng kỳ đều sẽ đối với danh tự này lên phản ứng, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại này 10 ngày bên trong ra ngoài du liệp thời điểm, liền nếm thử đối với sơn hải dị thú dùng cái tên này. Phi Ngự cao mày hồi đáp, có dùng, nhưng là hiệu quả rất kỳ quái. Hắn giải thích nói, tỉ như nói, những cái kia nhỏ yếu hung thú đối với danh tự này liền không có phản ứng gì, chỉ có những cái kia cường đại hung thú mới có thể nhận ra cái tên này. Đương nhiên bọn chúng đại bộ phận đều sẽ có sợ hãi cùng bị chọc giận hai loại không giống cảm xúc, biết nếm thử chạy trốn, không có chút nào ý chí chiến đấu. Nếu như là tụ quần, biết tách ra chạy. Bất quá không phải là từ già yếu tàn tật làm mồi nhử, mà là tộc đàn bên trong nhất tráng kiện mạnh mẽ con kia. À, nâng phúc của hắn, chúng ta ngược lại là bắt giữ không ít loại này tráng kiện manh thú, là tư vị loại tốt nhất kia. Nếu như không phải là bọn chúng chủ động chạy đến, bình thường có thể khó bắt được. Ngược lại là những tổ đó bên trên rất mạnh. Tỷ như thao thiết hậu duệ loại hình, biết đã sợ hãi lại trở mong, tựa hồ cái tên này biết mang đến chỗ tốt nhất định. Vũ Dục nghe được nghiêm túc, hỏi, những cái kia hung thú biết đối với danh tự này lên phản ứng, có cái gì tiêu chuẩn sao? Phi Ngự nghĩ nghĩ, nói, đại khái là có tư cách bị Sơn Hải Kinh ghi chép, liền sẽ có phản ứng. Sơn Hải Kinh? Ừm, ta nghĩ, vị này nguyên hẳn là cổ đại một vị rất có lực lượng cường đại chiến sĩ, vì ma luyện mình lực lượng, ra ngoài không ngừng khiêu chiến những cái kia tại Sơn Hải Kinh bên trên lưu danh mãnh thú, cuối cùng mới bị đám hung thú này đều ghi nhớ đi. À, Sơn Hải Kinh bên trên ghi chép hung thú, phần lớn cũng có truyền thừa của mình phương pháp, biết nên lẩn tránh cái gì nguy hiểm, biết chỗ nào có thể tìm tới ăn cùng uống, cùng người đồng dạng. Cho nên loại này cường giả danh tự, bọn chúng khẳng định biết truyền xuống tới. Làm trong tộc chiến sĩ Phi Ngự trả lời, thanh âm dừng một chút, trò đùa nói, bất quá, chúng ta đem Sơn Hải Kinh ghi chép đồ vật so sánh một cái, phát hiện những cái kia bị ghi chép ăn chi như thế nào, nghe được cái tên này phản ứng nhất là lớn, giống như là chấn kinh con thỏ. Có lẽ vị này bên năm đó đã từng đến qua bọn chúng. Vũ Dục yên lặng không nói gì. Phi Ngự lắc đầu, cười nói, chỉ đùa một chút thôi, bực này hung thú cùng chúng ta lẫn nhau cùng nhau giết lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy bọn chúng nhiều sợ hãi, nếu quả thật nếm qua bọn chúng liền sẽ cảm giác được sợ hãi, chúng ta cũng không có tất yếu đáng như vậy. tại nơi này còn sống, chúng ta cùng bọn chúng lẫn nhau nuốt ăn trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn năm a. Hắn vừa nói vừa có chút buồn vô cớ, trong lúc nhất thời cũng không có lời nào dễ nói. Hắn cùng Vũ Dục là trong tộc chiến sĩ cùng vũ sĩ, nhưng là đi trên đường phố, từ phía trên nhìn xuống, bọn hắn cũng chỉ là thành triều ca trong dân chúng không có ý nghĩa một cái mà thôi, từng người mặc tốt nhất quần áo, nhắm mắt theo đuôi, trầm mặc không nói gì, giống như là xoay quanh lưu xa, giống như là cuộc sống bình thường bên trong mỗi người, hướng phía trung tâm hội tụ. Kia là một ngọn núi, cây cối cảnh muốn dài đến to như người cánh tay, nếu không thì liền quá mức gầy gò, bộ rễ đánh vỡ từ đầu đến cuối ướt át bùn đất, bại lộ dưới ánh mặt trời, tựa như là giữ tận chân nện, phía trên nhỏ xíu rễ tựa như là chân nện bên trên dung mạo, lẫn nhau giao hòa, phản phất xung kích, nhìn thấy mà giật mình. Từng cái manh thú hội tụ, hướng phía đồng dạng phương hướng chạy đi. Sinh linh đều có tránh họa bản năng. Khi chúng nó biết được đời đời truyền lại biết rõ cái kia tên xuất hiện thời điểm, bọn chúng sợ hãi, đem cái tên này truyền lại trở về, nhưng khi bọn chúng phát hiện, cái tên này chỉ là giả dối, chỉ là những cái kia nhân loại dùng để đe dọa bọn chúng thời điểm, lúc trước sợ hãi, thất kinh, đều biến thành mãnh liệt phẫn nộ. Có tại viễn cổ thời điểm còn sống sót dị thú đáp, nguyên là không thể nào còn sống. Ta từng nhìn tận mắt hắn chết đi à, một cái tên liền đem các ngươi hù dọa lại, những cái kia nhân loại cũng sẽ bật cười a manh thu không nói gì, chỉ là càng thêm chọc giận. Dưới cơ duyên xảo hợp từ thời đại thần thoại mà còn sống sót dị thú phảng phất một tấc chiến mã, bạch thân mà đôi đen, cái chán sừng kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, đã hóa thành thương long bộ dáng. Nó thổ tức thời điểm, bạch khí phảng phất là dao long, nó có móng nhọn cùng bén nhọn răng. Là bác ca, lấy bác mà hóa rồng. Bọn chúng xuyên qua thời đại thần thoại đặc hữu rừng rậm, ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là một ngọn núi. Câu nguyện bắt đầu, phi ngự cùng Vũ Dục riêng phần mình tại khác biệt vị trí. Lần này tế tự không phải là loại kia toàn dân đều tham dự cấp bậc, nhưng là cũng có mấy ngàn người tại. Bọn hắn mặc cổ pháp phục sức, vây quanh vùng núi này, trong miệng hát tụng cổ pháp ngôn ngữ. Những câu này bọn hắn khi còn bé liền bắt đầu học nói, chỉ là lần này nhiều mấy cái âm tiết, nhưng là bởi vì trước giờ đã trong nhà làm qua chuẩn bị, cho nên rất thông thuận liền niệm tụng xuống dưới. Phi ngự đồng thời không có quá mức để ý lần này tế tự thành quả, Vũ Dục trong lòng cơ hồ khẩn trương đã đến cực hạn. Uyên, Uyên tại xa cách thật lâu năm tháng về sau, cái tên này lấy Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ ngôn ngữ, lại lần nữa bị người kêu gọi, giống như là xuyên qua lịch sử. Cái kia một tòa hùng vĩ trang nghiêm sơn mạch phía dưới, có như rồng quận xoáy linh mạch phía trên có một đạo sắc lệnh, phía trên văn tự đang kêu gọi âm thanh bên trong, từng chút mà lộ ra lên. Sau đó, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nuốt hết cái này chưa từng từng bị chiếm cứ linh mạch. Trong viện bảo tàng, Vệ Uyên mới vừa cơm nước xong xuôi, trong miệng cắn ống hút, băng hồng trà đã bị khô hơn phân nửa xuống dưới, ngay tại chậm rãi lục soát đảo anh đảo kỳ họ tổ thành tin tức, vì đó sau tặng đồ đi qua trước giờ làm điểm chuẩn bị, đang muốn kéo ra trang kế tiếp, động tác dừng lại, Vệ Uyên đầu não một trận choáng váng, tựa hồ nghe đến có ai đang gọi mình. Là rất xa xôi thanh âm, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ phức tạp. Trên bàn tay, cái kia một cái ấn tỷ không bị khống chế nổi lên. Nguyên bản đã hao hết thần lực ấn tỷ, nội bộ hiện ra từng kia từng sợi màu vàng lưu quang. Bắt đầu tế tự. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, lập tức đóng lại máy tính, sau đó mang theo ba kiện thanh đồng khí trở lại tinh thất, đóng cửa lại cửa sổ, lại lấy phù lục phong bế tứ phương, phòng ngừa linh thể tiến vào, cũng phòng ngừa khí tức của mình tiết ra ngoài, để tránh dẫn tới những cái kia phiền toái không cần thiết, sau đó để ấn tỷ lơ lửng, sơn thần ấn tỷ sáng lên lưu quang. Cái này ấn tỷ tựa hồ cũng sớm đã nhịn không được, ánh sáng tỏa sáng. Sau đó trực tiếp mượn nhờ thành triều ca bên ngoài tế tự, kích hoạt thanh đồng khí cộng minh. Thanh đồng khí bên trên đường vân một cái sáng lên, tiêu tán đi ra, giống như là cái kia sắt cùng lửa, giống như là màu vàng xanh nhạt liệt diễm. Vệ Uyên nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ cao to sơn mạch. Hắn nghe được có âm thanh tại một lần la lên tên của mình, cảm giác được ngọn núi kia bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang cùng mình cộng minh. Vệ Uyên thở ra một hơi, chuyện tới trước mắt làm bạo gan, cũng không tại hối hận chần chờ, trở tay năm ngón tay nắm hợp, đem ấn tỷ nắm trong tay. Hai mắt khép hờ bên trên, một sợi thần hồn tại thần tính phù hộ xuống bay vào thanh đồng bàn đối diện, bay vào chiều ca. Vệ Uyên đang bay vào nháy mắt, cảm thấy tại cái này một ngọn núi linh mạch bên cạnh, còn có ngủ say ý thức, nhưng là rất nhanh hắn liền đến không kịp suy nghĩ cái này, hắn cảm thấy mình tại bước vào chiều ca vị trí hoàn cảnh thời điểm, liền trực tiếp bay vào sơn mạch bên trong, hiện tại tựa như là bị vây ở một cái màng mỏng bao lấy hỗn độn bên trong, toàn thân đều có cảm giác bị trói buộc, biệt khuất vô cùng. Mà bây giờ, đã đến tế tự hậu kỳ, trần trụi một nửa lồng ngực các chiến sĩ khiêng tế tự huyết đủ. Bọn hắn tại trầm thấp nhạc khí âm thanh bên trong, từng bước một đi đến chỗ cao nhất, đem to lớn, có thao thiết văn phương đỉnh để dưới đất, triển khai hai tay, quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện. Đột nhiên, Vệ Uyên cảm thấy một loại buông lỏng cảm giác, phản phất cảm giác bị trói buộc tựa hồ lập tức liền có thể xuyên phá, hắn tự nhiên mà vậy dùng sức, cũng chính là ở thời điểm này, phi ngự đột nhiên phát giác được mặt đất bắt đầu hơi rung nhẹ, lúc đầu động tĩnh không lớn, sau đó liền không ngừng quét tán, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, mà Vũ Dục đấy mắt hiện lên một tia cùng hỉ. Cho nên bọn họ nhìn thấy, mặt đất linh mạch, thiên cung khí cơ, thế tự huyết đủ. Ba người hội tụ tại rất nhiều ân thương chi dân trong mắt rơi vào tế tự trung ương địa phương. Trời che vậy, địa trở vậy, là người vậy. Loan thoáng hóa thành một tên thiếu niên đạo nhân. Thế là cầu nguyện ngôn ngữ càng ngày càng ngẩng cao, hỗn hợp có trung nhạc cùng đồ đồng thanh âm, trang nghiêm mà to lớn. Thanh âm này tại Vệ Uyên bên tai vang lên, tầng tầng lớp lớp, là bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại văn tự, đang kêu gọi hắn, để hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái kia cao ngạo vu nữ thời điểm, còn có lần thứ nhất gặp được Vũ thời điểm, từng có qua tương tự đối thoại. Cho nên, muốn làm sao gọi ngươi? Uyên. Thật lâu không có bị người dùng cái tên này xưng hô qua, cho dù là nữ kiều cũng sẽ không dùng cổ đại văn tự. Cuối cùng huyết nhục cùng sơn mạch linh khí hỗn hợp lại cùng nhau hóa hình, Vệ Uyên nhìn xem thiên địa này, thân thể cuối cùng thoải mái. Hắn lựa chọn hóa thành thiếu niên trạng thái, cùng nhân gian giới chính mình phân biệt mở, mới vừa bị trói buộc biệt quất, một lấy có thể giải thoát, cơ hồ là vô ý thức hít mắt, vươn ra hai tay, tản mạn duỗi lưng một cái, thế là cả tòa tổ mạch chi sơn, nương theo lấy thiếu niên đạo nhân cái này một động tác, hơi rung nhẹ. Thời đại thần thoại thiên địa á Vệ Uyên thất thần mà hoài niệm. Hắn liếc mắt mỉm cười, lại cũng chỉ là thở dài, mênh mông trời cao, hồi lâu không gặp. Thanh âm bình thản, lại phảng phất từ đỉnh núi quét mà xuống gió, tại mỗi người vang lên bên hai, cũng làm cho những cái kia chính hướng bên này chạy đàn thú bước chân ngừng lại. Chương 200, các ngươi đang tìm ta sao? Chương 200, các ngươi đang tìm ta sao? Dẫn đầu bác thú ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi kia. Nó dừng bước, hết thảy dị thú đều ngừng lại. Cái này một cái bác đã vượt qua mấy ngàn năm năm tháng, lực lượng đã sớm không còn là đỉnh phong thời kỳ, nhưng là trí tuệ lại tại tích lũy, nhưng là liền xem như trải qua đủ loại ma luyện, trải qua cái này đến cái khác cường địch, nó đang nghe thanh âm này thời điểm, thế mà tại trong nháy mắt có cảm giác run sợ. Đàn thú đều lo lắng bất an. Bác xa xa nhìn một cái tòa kia nhân tộc núi, cùng dưới núi thành trì, nó mang theo bên trong khúc chi sơn phạm vi bên trong đám hung thú tới đây, là vì muốn cảnh cáo nhân tộc, đừng bảo là từ trong điện tịch tìm được một cái tên liền dám tùy tiện dùng, cũng là vì đánh vỡ đàn thú sợ hãi trong lòng. Loại kia không khỏi tim đập nhanh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không thể đè xuống bác thú mục đích của chuyến này, cũng không thể đè ép được bên trong khúc chi sơn các loại hung thú phẫn nộ, bọn chúng phía trước bởi vì ân thương các chiến sĩ la lên cái tên này có bao nhiêu chật vật, hiện tại lửa giận liền có bao nhiêu tràn đầy. Bác miệng thú bên trong phát ra rít gào trầm trầm. Thế là, thú triều tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Trên núi, nhóm ân thương di dân hồi lâu mới dường như cuối cùng lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhịn không được tiến lên trước nửa bước, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, ngài là đế thần sao? Vệ Uyên ngước mắt, mỉm cười hồi đáp, không, ta không phải là. Hắn đảo qua những ân thương đó chỉ dân đấy mắt chớp mắt đạm đạm tiếp nối ánh mắt, thanh âm dừng một chút, nói, hiện tại ta, tạm thời có thể xem như trong núi này chi quân. Xem như sơn thần. Đế thần là nhóm ân thương di dân tế tự trăm ngàn năm tổ tiên, Vệ Uyên cũng không định mặt dạn mày dày, đường hoàng đem cái danh hiệu này cùng ân thương bách tính kiển tin chiếm cứ rơi, hắn cần thiết chỉ là ân thương quỷ thần tế tự bên trong sơ suất linh mạch mà thôi. Đi lấy người bên ngoài không cần chi vật, lại lấy đối phương cần thiết chi vật trả lại. Hắn thấy rất rõ ràng, ngay từ đầu đây cũng là lẫn nhau ngang hàng giao dịch. Đánh cắp người khác tổ tiên cung phụng, Dương Dương đắc ý ngồi tại thần vị bên trên, tiếp thu cái trước người đời sau tế tự cùng cầu nguyện, đối với thiên hạ nói, à, ta là thần, nhiều vĩ đại, có thể nói đến cùng cũng bất quá chỉ là trộm cắp cùng tặc nhân manh quái thôi. Trang trí kim phấn bằng đá nói cho cùng cũng chỉ là tảng đá. Một tên nhìn qua cần phải chỉ 16-17 tuổi thiếu niên cúi đầu xuống, có chút thất vọng thì thầm nói, nguyên lai không phải là đế thần à. Bên cạnh trung niên nam nhân bội vàng đưa tay kéo một cái hắn, để hắn nói ít vài ba câu, thấy bầu không khí một cái có chút cứng, Vệ Uyên lướt qua cho bụi, hai tay mở ra, giọng nói nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên không phải, hiện tại ta cũng chỉ là cái phổ thông trong núi Chi Linh. Đa tạ các ngươi tế tự, mới khiến cho ta có rồi thực thể. Vũ dục không biết nên nói cái gì, Vệ Uyên bộ thân thể này mới vừa vặn bóp ra đến, cho nên bọn họ nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân cứ như vậy xếp bằng ở tế tự địa phương, hoạt động năm ngón tay, là thật không có trong truyền thuyết đế thần uy nghiêm vĩ đại. Vũ dục cắn răng, tiến lên trước một bước, lấy tay xoa ngực, ngựa khí khiêm cung dò hỏi, sơn thần, vậy ngài có thể chủ trì tế tự sao? Vệ Uyên hồi đáp, tự nhiên có thể. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói, một lần tế tự có thể đổi lấy cùng tế tự tương đương nhu cầu. Đương nhiên, cấm chỉ huyết tế. Nếu là không có yêu cầu, làm không tốt ngược lại mình bị tùy tiện lợi dụng, Vệ Uyên không có tính toán đi xâm chiếm người khác lợi ích cùng chỗ tốt, thế nhưng không có vô tư đến bán đứng chính mình rơi mức độ, mọi người tuân theo loại này đơn giản khế ước tương đối tốt. Đương nhiên, hắn còn nhớ kỹ mục đích của mình một trong chính là ngăn lại tế sống cùng người tự sự tình lại lần nữa phát sinh. Phi ngự trầm mặc. Vũ dục mặt lộ vẻ vui mừng, nói, sơn hải dị thú huyết nục có thể chứ? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta không phải là rất ưa thích những thứ này huyết nục. Dù sao huyết mạch cùng hương vị đều có chút quá tạp một chút, không đủ thuần. Thanh em dừng một chút, lại nói, nhưng là, ta đối với thành triều ca cái này 3000 năm kinh lịch so sánh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, một chút tại cái này sơn hải giới bên trong tìm tới mới lạ thú vị đồ vật, nhất là không có bị ghi lại ở sơn hải kinh bên trên đồ vật, ta đều rất có hứng thú. Vũ dục cùng phi ngự đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vị này đáp lại thành triều ca sơn thần, tế tự cần thiết tế phẩm không phải là những cái kia cường đại hung thú huyết dịch, như vậy liền không cần bộ tộc chiến sĩ mạo hiểm ra ngoài đi săn, hàng năm đều có thể thiếu hy sinh rất nhiều người. Trong lòng bọn họ mừng rỡ, chỉ là tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ không có bị ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trên câu nói này phân lượng. Vệ Uyên ở thời điểm này cảm thấy cái này một ngọn núi linh mạch bên cạnh lại lần nữa truyền đến dị động. Trầm thấp gào thét, cùng gào thét. Tựa như là một loại nào đó cường đại gia thú, mà lại khoảng cách linh mạch phi thường gần, cái kia một đạo ý thức đối với Vệ Uyên thậm chí ôm lấy thiên nhiên ý, Vệ Uyên nhíu nhíu mày, hắn nghĩ nghĩ, bàn tay dán vào ở trên núi, tự thân ý thức lặn xuống, chậm rãi tới gần linh mạch phụ cận cái kia một đạo ý thức vị trí. Vệ Uyên ý thức ở trong núi ghé qua cực kỳ nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn xuyên qua thật dày vết đá, tiến vào linh mạch bên cạnh, nơi đó thế mà là một mảng lớn tự nhiên hình thành lỗ trống, tại hiện ra dị sắc dưới thạch bích, khảm nạm lấy khối lớn thanh đồng làm bậc thang cùng chèo trống, phía trên có phủ điêu thao thiết văn. Rất kỳ diệu, cơ hồ giống như là một tòa cổ pháp mà trang nghiêm tế đàn. Mà trong bóng đêm, một đạo khổng lồ mà hư nhược ý thức tựa hồ vẫn còn ngủ say bên trong, chỉ là Vệ Uyên có thể cảm giác được, có lẽ là bởi vì tế tự, có lẽ là bởi vì bên cạnh linh mạch cùng chính mình sắc lệnh kết hợp, tràn lan ra linh khí, đạo này ý thức cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, tình huống này có chút vượt qua dự liệu của hắn, để hắn có chút đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, sắc lệnh dung hợp thời điểm không có xảy ra vấn đề, chính mình tự mình tới mới toát ra mánh khóe. Nếu như là tại cái khác địa phương cũng liền mặc kệ, chỉ là lần này thế mà là tại linh mạch bên cạnh, hiện tại sắc lệnh cùng linh mạch mới sơ bộ dung hợp, không cẩn thận xảy ra vấn đề mới phiền phức. Vệ Uyên ý thức ở trong núi hội tụ ra một đạo hư ảnh, đứng tại vách đá trước, vươn tay đụng vào nham thạch, hắc ám đối với hồn phách đến nói không có ý nghĩa. Vệ Uyên nhìn thấy cái này khối đá thứ nhất trên bảng là bút pháp cổ pháp minh họa, phía trên vẽ lấy một tòa hùng vĩ tế đàn dưới đáy là quỳ lạy lấy người, lít nha lít nhít, ô ương ương một mảnh. Mà bậc thang đi lên lan tràn, chỗ cao nhất vậy mà bọt thẳng phá mây mù, phảng phất đang trên trời. Bích họa trên cùng đã có bong ra từng mảng bộ phận, chỉ có thể nhìn thấy một cái vương tọa dơ cao tại đám mây, mặc áo giáp, tay cầm mâu đồng chiến sĩ lôi kéo một chuỗi lấy dây thừng trói buộc lấy nam nhân hướng chỗ cao đi đi. Là miêu tả cổ đại tế tự bích họa. Nơi này là ân thương vứt bỏ tế đàn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trong lòng xuất hiện một cái có một nỗi nghi hoặc, ý định muốn tiếp tục xem tiếp đi, giải quyết nơi này vấn đề. Trong thai lại nghe được theo gió mà đến trầm thấp tiếng gầm gừ, thanh âm kia liên miên bất tuyệt, tại tiếng thứ nhất như rồng giống như hổ giận gầm gừ về sau, liền có hàng trăm hàng ngàn tiếng gào thét đáp lại. Mà lại, cầm đầu thanh âm luôn luôn có chút quen hay. Vệ Uyên nhìn thoáng qua cái này phảng phất vứt bỏ tế đàn vị trí, đành phải tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, ý thức một lần nữa trở về đã đến tại chiều ca ngoài thành trong thân thể, hai mắt mở ra, hắn nghe được hoàng hốt nói nhỏ cùng giống giận, Vệ Uyên tự chỗ cao mà ra bên ngoài trông về phía xa, nhìn thấy cây cối ngăn trở, có dã thú tụ tập thành đàn chạy nhanh, mênh mông quần quật bằng bạc. Vũ dục tay chân băng lãnh. Loại này quy mô bảy hung thú, thành triều ca có thể chống lại, nhưng là dù vậy, cái kia cũng khẳng định đại biểu cho thảm liệt đến không đành lòng hồi ức chém giết cùng hy sinh, vốn là đang không ngừng yếu đi bộ tộc sợ rằng sẽ triệt để không gượng dậy nổi, hắn không phải là không có dũng khí, hắn chỉ là sợ hai chính mình chiến tử về sau, bộ tộc lại biết hy sinh bao nhiêu. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, quay đầu, đưa lưng về phía thú triều, hướng phía cái kia thần sắc ung dung không đổi thiếu niên đạo nhân con xuống, trung điệp dập đầu nói, "Sơn thần, ngài nói qua một lần tế tự có thể đổi lấy ngài một lần hứa hẹn thật sao? Khẩn cầu ngài, đem những này hung thú dẫn đi thôi." Hiện tại thành triều ca đã không chịu nổi loại này trùng kích, như là bị bừng tỉnh, từng cái ân thương di dân đều cong xuống, mà lúc này đây mới đưa tự thân ý thức toàn bộ từ lòng núi thu hồi lại Vệ Uyên, nhìn qua tựa như là trầm ngâm phía dưới, hoặc là nói là một mực bình yên chờ đợi Vũ Dục nói ra câu nói này, mới gật đầu đáp, đương nhiên có thể. Như vậy, khế ước đã thành. Vệ Uyên cảm giác được, tại những thứ này ân thương di dân khẩn cầu thời điểm, lòng núi cho ý thức có mãnh liệt dãy rủa cảm giác, nhưng khi Vệ Uyên chính mình đáp ứng thời điểm, loại kia dãy rủa cảm giác có chút hòa hoãn. Vệ Uyên đấy lòng đối với cái kia như là yêu ma quái vật ý thức đã có rồi chút suy đoán. Hắn từ chỗ cao nhìn về phía tại rách nát bên trong dãy rùa bước phát triển mới sinh thành triều ca. Phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, đứng dậy, đạo bào có chút phất động. Cần phải ta đến thực hiện tiếp xuống bộ phận. Hắn nói một tiếng, sau đó, hướng phía trước bước ra một bước, rớt xuống. Vũ Dục cơ hồ vô ý thức cất bước, muốn đưa tay kéo. Đồng nhiên, một cỗ bảng bạc hạo nhiên làn gió từ đuôi đến đầu bay lên, mãnh liệt sức gió cổ động, để Vũ Dục cùng phi ngự tóc đen bị thổi hơi, để bọn hắn hai mắt mở nhừ, cơ hồ là vô ý thức lui lại một bước. Sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Ngươi có thể từng thấy đến chân chính gió, tùy tiện, như là lưỡi kiếm bổ ra biển mây gió. Bọn hắn giáng chống đỡ lấy trừng to mắt, sau đó, nương theo lấy bao la hùng vị gió núi, nhìn thấy mây mù lôi cuốn sông lên thiên cung, nhìn thấy lập loè mặt trời. Bọn hắn nhìn thấy gió chạy nhanh qua núi, tại quần lâm đỉnh phong gào thét mà qua. Bọn hắn nhìn thấy diều hâu tại gió xuống vỗ cánh. Bọn hắn nhìn thấy cái kia tự xưng là một giới trong núi chi linh thiếu niên đạo nhân chắp tay, dậm chân mà đi. Tuyệt bất khí, con trời xanh. Rất nhiều hung hãn sơn hải dị thú hội tụ ở trước thành triều ca. Bát thú cất bước đi ở đằng trước, ân thương thành các chiến sĩ, cho dù là biết mình không có quá lớn ý nghĩa, như cũ tay cầm căn qua, đứng tại phía trước nhất, gắt gao cầm binh khí, sau đó cái này cứ điểm thành già trẻ lớn bé trầm mặc đi ra cửa đi, nắm lên binh khí. Gắt gao cùng những hung thú kia nhìn nhau. Tại cái này trước mắt bên trên, nhân loại thường thường có thể bộc phát ra thuần túy nhất dũng khí. Bát thú chẳng biết tại sao có chút bất an cất bước đạp đạp, nó mở miệng nói, ta cũng không tính đem các ngươi đổ diện. Chỉ là, các ngươi xúc phạm chúng ta cấm kỵ. Thấy bát thú năng miệng nói tiếng người, nhân loại vừa mới bị lão giả nói, cái gì cấm kỵ? Bát thú hai mắt tĩnh mịch, hờ hững nói, một cái tên. Lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, dáng chống đỡ lấy nói, tên là gì? Bát nói, cái kia tên, các ngươi phía trước đã dùng qua, người biết. Người ta đều là tại Sơn Hải giới sinh tồn sinh linh, lẫn nhau là địch, chém giết đều là bình thường, nhưng là các ngươi vạn vạn không nên đề cập cái kia cấm kỵ danh tự, các ngươi là chọc giận Sơn Hải chư tộc. Đem truyền ra cái kia tên người giao ra, còn có những cái kia sử dụng qua cái tên này người cũng giao ra, nếu không thì các ngươi phải bỏ ra càng lớn đại giới. Lão giả trầm mặc, phía sau có tuổi trẻ người muốn ra ngoài, bị ngăn cản. Hắn nắm chặt binh khí, nói, chúng ta còn không có đem người một nhà ném ra chính mình sống tạm thói quen. Đồng sinh cộng tử. Nhưng là ở thời điểm này, lại có một người từ trên tường thành nhảy xuống tới, chỗ này biên thành người đều không kịp lôi kéo hắn, cũng phát hiện kia là cái xa lạ người, còn là người thiếu niên, lão nhân kia muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi liền muốn nhảy xuống, lại cho gió rắc không thể đi xuống. Thiếu niên kia đứng trên mặt đất, nâng nhấc tay, mỉm cười nói, a, cái kia tên, là ta chuyển đi. Đàn thú phẫn nộ, cầm đầu bác lại đột nhiên cảm thấy mình lông tơ trực tiếp nổ tung. Một đầu phía sau có cánh xà đạo, như là người phương nào? Không biết người kia là cấm kỵ sao? Sắp thực không biết ta. Thiếu niên đạo nhân đi lên phía trước hai bước, ngước mắt thời điểm, huyền thuật phát động, hay là thân thể này vốn chính là thiên địa linh khí cùng sơn mạch địa khí kết hợp biến thành, cho nên hắn ngước mắt thời điểm, tóc đen phảng phất biến trắng, hai mắt tĩnh mịch tiến tĩnh, trên mặt có nếp nhăn, ngựa khí ngược lại bình thản giản mua, bắt trước một đời kia giọng nói, ta còn không biết, tên của ta, lúc nào biến thành cấm kỵ. Thế nào, ai đến cho ta nói một chút? Ta nghe. Đàn thú nháy mắt tĩnh mịch. Bác Long hít hà hồn phách tràn lan hương vị, nhìn chằm chằm cái kia một đôi tĩnh mịch con người, cơ hồ trở lại chính mình tuổi nhỏ thời điểm kinh lịch, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đột nhiên hí dài một tiếng, quay đầu liền chạy, chân đạp vân khí, hết thể manh thu cũng vô ý thức quay đầu bước đi. Đời đời linh hồn truyền thừa tri thức có thể đem hình ảnh lưu giữ lại. Hiện tại viễn cổ nhân loại trực tiếp xuất hiện tại mí mắt phía trước, liền linh hồn hương vị đều giống nhau như lúc, lực trùng kích to lớn đến để bọn chúng cơ hồ mất đi năng lực suy tính, lựa chọn cơ hồ là bản năng, ân thương di dân mừng rỡ trong lòng, đại bi đại hỉ, trên mặt thần sắc cơ hồ muốn vui đến phát khóc, lại nhìn thấy biến hóa thành dàn mua bộ dáng vệ bên trừng lên mí mắt tử, thanh âm dàn mua, nói, đứng xuống. Hắn chậm rãi nói, ta để các ngươi đi rồi. Đàn thú đông nhiên ngừng lại bước chân. Chương 201. Gặp mặt chương 201, gặp mặt kia là một chương dàn mua mặt, thân thể đã suy yếu bất lực, thậm chí đã bị sắc bén sừng xuyên thủng. Xên xẹt máu tươi thuận sừng quý tích trượt xuống. Nhưng là cặp mắt kia lại như cũ thiêu đốt lên nóng rực mà phẫn nộ hỏa diễm, dàn mua nhân loại hai tay nâng lên ngăn trở mãnh thú, không chút nào tránh lui đe dọa nhìn tuổi nhỏ bắt thú, phấn khởi lực lượng toàn thân đối đầu, sau đó, cái này hung hãn đến có thể nuốt ăn hổ báo manh thú e ngại, lùi bước. Cái kia dàn mua nhân loại đổ xuống, nhưng là thời điểm đó ánh mắt tựa như là một đám lửa đồng dạng, gắt gao lạc cấn tại bát thú đáy lòng. Từ đó nó mới biết được, nguyên lai còn có dạng này một chủng tộc, cho dù không phải là có sức mạnh sinh linh, cũng có thể được xưng hô vì cường giả. Mà nhân loại kia chết đi, có người mặc áo đỏ, lông mi lăng lệ phụ nữ, lấy vảy rồng làm roi dài, mà không biểu tình, một cái đem bát thú rút đánh tới cơ hồ đau chết đi qua. Thiêu đốt như hỏa diễm hai mắt, cùng phụ nữ lưu lại vết roi. Là bát thú tuổi nhỏ lúc chỉ hai cái lưu lại ký ức, nó bản năng muốn tránh lui, cảm giác phía sau vảy rồng dấu vết lưu lại tựa hồ lại tại bắt đầu nóng rực phát đau nhức. Bát thú phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Đàn thú lặng ngắt như tờ. Vệ Uyên cũng có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn thử một lần, nhưng không có nghĩ đến hiệu quả mạnh như vậy, ánh mắt đảo qua những thứ này hoàn toàn động cũng không dám động hung thú, hắn ôm hồ nghi tâm tính, đi đến một đầu run run rẩy rẩy hung thú trước, nghĩ, vươn tay. Con kia manh thú niết miệng hà hơi, lộ ra răng nanh. Sau đó Vệ Uyên nắm tay đặt tại nó mi tâm thời điểm, đầu hung thú này như cũ vẫn là như vậy tử. Đây cũng quá cẩn thận. Vệ Uyên lắc đầu, lấy khu quỷ thần thông làm mệ tâm, từ sinh vật suy nghĩ tràn lan chân linh khí tức bên trong, nhìn thấy một chút ký ức. Chuyện này hắn đã có thể làm rất quen thuộc. Thế là Vệ Uyên nhìn thấy một vài bức hình ảnh từ trước mắt nhanh chóng lướt qua. Mà quá trình này, đầu hung thú này hoàn toàn không có chống cự. Đời đời truyền thừa, huyết mạch đã càng ngày càng mầm manh. Chân long có thể cưỡi mây đạp gió, mà có long mạch hung thú chỉ là có ngự thủy thần thông, lại sau này cái này cường đại huyết mạch thậm chí vô pháp hiện lộ tại bên ngoài. Là bởi vì huyết mạch mờ nhạt, truyền lại tin tức cũng sẽ trở nên thiếu hụt, trở nên không hoàn chỉnh. Vệ Uyên tại cái này hung thú trong trí nhớ nhìn thấy đoạn lớn cổ đại ký ức, phức tạp mà hỗn loạn, cuối cùng nhìn thấy nó truyền thừa trong trí nhớ khắc sâu nhất hình ảnh. Cũng là giờ phút này để hung thú cảm xúc nhất khuấy động cường liệt nhất hình ảnh, tại đó một đoạn trong trí nhớ, Vệ Uyên từ người đứng xem góc độ, nhìn thấy ba bóng người, trong đó có quá khứ chính mình. Có cũng không tính cao lớn, nhưng lại khí chất trầm ngưng vũ, có mặt mày thanh lệ, lúc đó còn là tóc đen vu nữ tiểu. Đây là đời đời truyền lại ký ức hình ảnh. Còn có đã hôn tạm nhưng như cũ khắc sâu ghi chép tin tức chú ý, ngàn bạn chú ý. Làm cái kia người tay cầm ngọc thư động thủ viết xuống danh tự, liền sẽ có một cái nam nhân từ trên trời giáng xuống, từ bị viết xuống danh tự trong bộ tộc, đem đồng tộc mang đi. Không có người nào đánh thắng được hắn. Đã từng có thú muốn đi đánh lén cái kia người khắc hỏa ngọc thư, nhưng là liền bên cạnh nữ nhân kia đều đánh không lại, mặc kệ là cái nào chủng tộc, cũng mặc kệ là bao nhiêu thú, dù sao đi liền không có trở lại qua. Sau đó mới biết được, cái kia thế mà là một đầu cựu vĩ hồ. Một nam một nữ này liền đủ cường đại. Nhưng là cái kia bị bọn hắn bảo hộ người, liền một lần đều không có xuất thủ qua. Thế là tuân theo cường giả vi tôn, từ kẻ yếu săn mồi, thủ lĩnh đầu tiên đi ăn đám hung thú tự nhiên mà vậy dựa theo dị thú ở giữa quy tắc đi bộ vào năm đó bên ngoài hành tẩu ba người. Sau đó thậm chí có dị thú tại truyền thừa trong trí nhớ ghi chép lại, là tay kia cầm ngọc thư nam nhân, có thể triệu hồi ra từ trên trời giáng xuống không đâu địch nổi cường giả. Mà cho tới nay, rất nhiều hung thú cũng chỉ là đem ba người này xem như không thể gây kẻ khó chơi. Như là đối mặt trúc long, như là đối mặt cùng kỳ, như là đối mặt thao thiết. Kẻ yếu tự có kẻ yếu sinh tồn phương thức, cho dù là ở trong đại hoang. Thẳng đến về sau, trong bọn họ có chỉ bạch trạch đi vụng trộm nhìn cái kia một quyển chưa hoàn thành ngọc thư. Thần xem hiểu, thế là lớn chịu rung động. Sau đó tại Sơn Hải chư thú bên trong lưu truyền mở trong truyền thuyết, liền có dạng này một cái thuyết pháp, một người khác, tay cầm ngọc thư đao khác, ghi chép tên tại sách, thì có thần trên trời rơi xuống, gọi tên này người, đứng chu, tại càng thêm xa xôi năm tháng về sau, Uyên đã mất đi, mà Vũ tay cầm ngọc thư, hành tàu ở Bát Hoang Sơn Hải tầm đó, đem rất nhiều hung thú trải rộng Sơn Hải kinh chư giới từng cái lưu vong. Mỗi lưu vong một chỗ, thì phân liệt một cái ngọc thư, ném nơi này giới. Phía trên chính là năm đó người chỗ khắc tên đi. Thế là truyền thuyết cứ như vậy lưu truyền tới nay, đó cũng không phải là đến từ Uyên. mà là đến từ thời đại kia đem Sơn Hải chư tộc đều lưu vong, nhân loại truyền thuyết, nhưng là cái này một truyền thuyết cuối cùng hội tụ ở lớn nhất đại biểu tính Sơn Hải Kinh Ngọc Thư phía trên, lưu truyền tại bây giờ. Lịch sử cùng quá khứ thường thường chính là như vậy. Âm ầm sóng dậy năm tháng như là sông lớn, nhưng là thời đại này biết hóa thành một cái ảnh thu nhỏ cùng là cấn, sóng cả cán quét ngàn đông tuyết. Cái kia được xưng anh hùng cùng truyền thuyết, nhưng là bọn hắn bản thân đều gánh chịu thời đại kia tất cả mọi người. Vệ Uyên chậm rãi giơ bàn tay lên. Con kia huyết mạch mỏng manh dị thú đã toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép đổ xuống. Vệ Uyên tự một kia buồn vô cớ bên trong lấy lại tinh thần, khóe miệng giật một cái. Ngươi bộ dáng này, thật giống như ta là cái gì nhân vật nguy hiểm. Vệ Uyên ngước mắt nhìn sang thời điểm, bị ánh mắt đảo qua dị thú cùng nhau triệt thoái phía sau một bước, bị lần thứ hai đảo qua thời điểm, liền sẽ yên lặng lại đem chân thu hồi lại. Vệ Uyên rất muốn nói một tiếng, hắn thật không có gì lợi hại, năm đó so sánh tàn nhẫn chính là Vũ Vương cùng nữ điểu, hắn chính là cái ăn trực vật trang sức. Hắn có thể thề, hắn vệ mỗi người chưa từng có tự mình giết chết một đầu dị thú. Không chỉ như thế, hắn còn sẽ rất nhiệt tình cho chết đi các dị thú cử hành hỏa táng. Vì phòng ngừa thân thể của bọn hắn hư thối, còn biết tăng thêm chân quý mối ăn chống phân hủy. Vệ Uyên hồi ức đã từng quá khứ, thần sắc nhu hòa xuống tới, hắn ánh mắt đảo qua những thứ này dị thú, nhận ra trong đó đại bộ phận đều chỉ là huyết mạch mỏng manh hậu duệ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thành triều ca biên thành trên gấp gáp cư dân, không có làm ra sẽ để cho những đám hung thú này thất kinh sự tình, ngựa khí hòa hoãn bình thản nói, được rồi, đều thối lui đi. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, trong lòng suy nghĩ muốn hay không nói ra một câu hôm nay không đói bụng, tăng cường hiệu quả. Những thứ này dị thú đã như được đại xá, chật vật chạy trốn, tựa như chậm một bước liền sẽ bị lột ra vào nồi đồng dạng. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng oán thầm, cần thiết như thế sợ hay sao? Ta cũng chỉ là đem các ngươi viết tại một quyển sách bên trên mà thôi. A hắn quay đầu, nhìn thấy bên cạnh đầu kia đã giá bước bắt nhưng không có rời khỏi. Nó thân thể cao lớn, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, cúi đầu xuống, phát ra gào trầm thấp gào thét. Vệ Uyên nhớ kỹ, đây là tại thời đại kia, các bộ tộc tướng linh thích nhất tọa kỵ. Nó âm thanh như trống, là ăn hổ báo, có thể ngự binh. Kỳ thật từ hậu thế ánh mắt đến xem, bát thú cần phải thuộc về long chủng, chỉ là thời đại kia chữa rồng hàm kim lượng quá cao, bát thú lại như thế nào hung hãn, lấy hổ báo làm thức ăn, tại ban sơ thần thoại niên đại, cũng là không có cách nào khác cạnh tranh rồng cái chữ này. Hung thú như bác, vốn liền có thể bị thuần vì tọa kỵ, chỉ là cái này một đầu bác kinh lịch quá dài năm tháng, đã không có người nào có thể thuần phục nó, nếu như nhất định phải tìm tới có thể làm cho nó miễn cưỡng nghe theo, cũng chỉ có tại nó tuổi nhỏ thời điểm ngay tại nó đáy lòng lưu lại là cấn hai người, Vệ Uyên đã từng ghi chép qua loại hung thú này, cho nên biết điểm này là tính. Vệ Uyên vươn tay đụng vào bác thú, hỏi, người muốn đi theo ta? Bác trầm thấp gào thét. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua đi xa đàn thú, cúi đầu gật đầu. Vệ Uyên nhìn một chút những hung thú kia, luôn cảm thấy nó lựa chọn lưu lại, chỉ sợ là lo lắng sau khi trở về bị phẫn nộ đàn thú xem như dẫn đường đảng lầm rơi, lắc đầu cười một tiếng, lại nghĩ tới cái này bác thú chỉ ăn hổ báo, đã bộ phận long hóa, cũng không biết có thể hay không xuyên qua thanh đồng bản, bất quá không xuyên qua được cũng không sao, ở đây thay đi bộ cũng được, thuận tay vô vô bắt đầu, nói, ngươi cùng ta cũng coi là hữu duyên, mặc dù nên tính là nghiệt duyên. Thanh âm của hắn dừng một chút, nói, bất quá ta có lẽ cũng muốn cảm ơn ngươi. Bác thú chẳng biết tại sao. Vệ Uyên xoay người lại, nhìn về phía ân thương di dân đám người, chắp tay thật có lỗi cười một tiếng, một lần nữa hóa thành thiếu niên kia đạo nhân, nhìn một chút cách nơi này hiển nhiên có một khoảng cách núi, gió núi chi thế mạnh hơn thuận núi mà xuống, lại không phải nghịch thế núi phồng lên, lần này ngự phong có chút cố hết sức, dứt khoát liền trực tiếp ngồi tại bác thú trên lưng, vô vô bác thú lưng. Bác thú nó âm thanh như trống, cất bước hướng phía trước, dưới chân sinh mây. Mà thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở bác thú trên lưng, từng bước lên trời. Rời đi thành triều ca, trở lại nhân gian giới nhìn xem ấn tỷ đến tuột cùng hấp thu mấy phần lực lượng phía trước. Vệ Uyên còn có một chuyện cuối cùng muốn làm, bởi vì mới vừa đàn thú xâm nhập, cho dù là bị Vệ Uyên chấn nhiếp bước lui, cũng tạo thành rất lớn mức độ rối loạn. Lúc trước tế tự đại bộ phận người đều xuống núi bảo trì trật tự, Vệ Uyên lại đem cuối cùng canh giữ ở người trên núi cũng đuổi xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhõm. Ngồi ở trên núi, vươn tay đặt tại trên núi, một sợi ý thức lảo đảo lại xuống tới, tiến vào cái kia một tòa trống không sơn động bên trong. Chỉ là lần này, cái kia tiềm ẩn tại cái này đứng không trong lòng núi ý thức cuối cùng chậm rãi thức tỉnh. Vệ Uyên cái kia một sợi ý thức ở trong dãy núi bộ, một lần nữa hóa thành thiếu niên đạo nhân. Hắn vươn tay vướt ve băng lanh vách đá, nhìn xem phía trên cổ phát thô cùng minh họa. Mở miệng nói, có khách nhân đến, ngươi không ra gặp mặt một lần sao? Vệ Uyên có chút chuyển mắt, nhìn thấy tại đó trong bóng tối, có một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi mở ra, đại bộ phận thân thể còn giấu ở trong hắc ám. Nói, ta cần phải xưng hô ngươi là cổ đại thương vương, còn là nói cần phải tôn xưng ngươi là đế thần. Chương 202. Bất bại chi thành chương 202, bất bại chi thành Vệ Uyên dùng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm ngôn ngữ. Hắn tử đối phương biết đối với ân thương di dân cầu nguyện có phản ứng, biết đối với trào lên tới thú triều sinh ra dãy ruộng mà suy đoán ra thân phận của đối phương, lại tăng thêm lòng núi này lỗ trống bên trong, cơ hồ giống như là tế đàn đồng dạng thanh đồng bậc thang, đều bằng chứng Vệ Uyên phỏng đoán. Nơi này một linh, chính là cổ đại thương vương, là ân thương chi dân đời đời cùng nhau tế đế thần. Cái kia một đôi màu vàng kim nhạt con người tựa hồ có rút lại một chút. Sau đó, vượt quá Vệ Uyên dự liệu, theo sát phía sau không phải là trả lời, mà là cực kỳ rõ ràng địch ý kình phong đánh tới, trong lòng núi hắc ám cũng theo đó lan tràn, hắc ám bên trong một cái lợi chảo hướng phía Vệ Uyên đầu đống nhiên giáng xuống, khí thế hùng hổ, lôi cuốn lôi đình liệt diễm, nhưng là Vệ Uyên cảm giác được, nơi này chỉ có địch ý, mà không có sát cơ. Thế là thần sắc hắn không thay đổi, lùi lại một bước, đưa tay năm ngón tay lật đổ, nắm hợp, sơn mạch linh mạch tràn lan, hóa thành từng cái như là thực chất cánh tay, đem một kích này ngăn lại. cuối cùng cái kia móng nhọn lúc dừng lại, khoảng cách Vệ Uyên như cũ còn có 5 bước xa, kình phong lưu động, để thiếu niên đạo nhân tóc đen giơ lên, thần sắc bình thản không gợn sóng, song đồng cùng cặp kia tiềm ẩn tại trong bóng tối con mắt nhìn nhau. Tiếp theo, Vệ Uyên chậm chậm thổ tức, năm ngón tay chậm rãi nắm hợp. Trong lòng im lặng thì thầm: "Sắc lệnh, lên." Tiến lặng một hơi. Cả tòa núi linh mạch đống nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Đặt chân ở lòng núi, thiếu niên đạo nhân phảng phất tiên thần. Tại núi nội bộ, linh mạch một bên, cùng núi này chi thần đối đầu. Cái kia trừ phi là trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không thì tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình, nhất là tại cái kia ý thức động thủ thời điểm, Vệ Uyên liền ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này một cái ý thức ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái, nếu như không phải mình lần này xuất hiện, dẫn đến linh mạch bên trong linh khí tiết ra ngoài, khả năng tiếp qua mười mấy năm, cái ý thức này chính mình liền sẽ đang say giấc nồng tiêu vong. Đuôi bầm lăng xuống, điều linh mạch lực lượng để Vệ Uyên cái này một cái hội tụ thân thể trở nên yếu ớt rất nhiều, nhưng là cũng may cái kia động thủ ý thức bị sinh sinh ngăn chặn, không thể động đậy. Bên cạnh bác thú trên lưng lông tóc đứng vững, một đôi dựng thẳng đồng tử trợ to, nhìn một chút Vệ Uyên, lại nhìn một chút mới vừa động tĩnh, lại nhịn không được nhìn một chút Vệ Uyên, lâm vào trầm mặc. Năm đó ta là thế nào đâm chết hắn? Năm đó ta mạnh như vậy, vẫn là hắn tại diễn ta. Bác Long cúi đầu xuống, giống như là ngựa đồng dạng gọi một tiếng, đàng hoàng cùng sau lưng hắn, muốn bắt sừng rồng đến cổ, bị Vệ Uyên một cái tay chống đỡ lấy trực tiếp đẩy ra. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, năm ngón tay nắm hợp, chậm rãi hướng phía trước cất bước, hắc ám biến mất, hắn nhìn thấy công kích kia địch nhân của hắn chân dung. Sau đó hơi nhíu nhíu mày, đây cơ hồ đã không phải là người, lại càng không cần phải nói là thần, xem toàn thể đi lên chật vật không chịu nổi, giống như là vá kín lại quái vật, râu tóc lập đồng, mi tâm tràn ra một cái lấp đầy tơ máu con mắt, cánh tay phải nửa bộ phận trước là người, lan tràn tới bàn tay bộ phận liền hóa thành hổ trảo. Phía sau xương sống trên có cốt thứ mọc ra, hai chân là như là long thú đồng dạng, quần áo đã sớm rách rách dưới dưới, lộ ra địa phương tràn đầy lân phiến, tản mát ra một loại tràn dầu trạng thái, đuôi xương cụt bên trên sinh trưởng ra lại là như là rắn đồng dạng cái đuôi. Bị sơn thần lực lượng chấn nhiếp đã hôn mê. Này tấm thê thảm mà đáng sợ bộ dáng, cho dù là bác cũng không nhịn được lui ra phía sau, đúng là bị giật nảy mình. Nó nhịn không được nói, đây là quái vật gì? Tại thành triều ca biên thành, làm phi ngự cùng có thể tham gia tế tự các chiến sĩ, cầm trong tay binh khí, hoặc là cưỡi cơ quan thú chạy đến thời điểm, nhìn thấy là kinh ngạc mà không dám tin thủ thành nhân viên, vị kia lão giả dẫn đầu đem mới vừa chuyện xảy ra nói cho người tới, sau đó những thứ này các chiến sĩ đều nghe được kinh dị không thôi. Lúc trước từng tại trên núi bởi vì thiếu niên kia đạo nhân cũng không phải là đế thần, mà tiếc nuối thất vọng thiếu niên không dám tin nói nhỏ, vậy mà lợi hại như vậy à? Đây có phải hay không là so đế thần đều lợi hại rồi? Phi ngự chuyển thân nhìn hắn, trong lòng hắn hoảng hốt, rụt cổ một cái, lại như cũ nói ra trong lòng mình cảm giác, ngựa khí mở mịt mà thất lạc, nói: chúng ta tế tự đế thần lâu như vậy, thần đều không có đáp lại chúng ta à? Chúng ta còn là phải cùng những quái vật kia liều mạng, chỗ nào giống như là dạng này? Phi ngự không nói lời nào, chậm rãi nói: lại có lần sau nữa, tộc quy xử trí. Hắn quay đầu, nhìn xem biên thành, trầm mặc phía dưới, nói: trước tiên đem nơi này tu sửa một lần, phòng ngừa đàn thú lại đến. Vâng. Vệ Uyên làm trong núi linh mạch đem cái kia đã giữ tận lại ô uế sinh vật vây khốn. Để bác thú nhìn chằm chằm, chính hắn xoay người, nhìn về phía trên vách đá bích họa, vươn tay tại bức thứ nhất bích họa bên trên lướt qua, đem phía dưới một bãi bị cho bụi bao trùm lại địa phương quét sạch sẽ, nhìn thấy phía trên có đã không như vậy rõ ràng mấy cái văn tự, chậm rãi niệm đi ra: Vương, Tử Củ, Trinh Chỉ Phương Chi Quốc, Thương Vương Tử Củ. Vệ Uyên hồi ức, hắn bởi vì một ít nguyên nhân hắn đối với lịch sử cổ đại nhận biết mức độ rất cao, cho nên rất nhanh từ ký ức mảnh vỡ bên trong tìm kiếm được đại biểu cho cái tên này Thương Vương. Võ Ất. Hắn im lặng tự nói: Đế Võ Ất trở lại Tế Hà Bắc, rời triều ca. Là Võ Ất đem Thương Đô thành từ Ân rời đến đô thành, cũng là hắn đem Kỳ Sơn nơi ban cho toàn bộ thủ lĩnh, là trong lịch sử gánh vác vô đạo tên đế vương, bởi vì hắn là xạ thiên sát thần, xét đánh mà chết, lại có tàn bạo danh hiệu, bởi vì hắn tự mình chinh phạt tứ phương, chỗ đến thường thường kiếm không lưu tình. Cho nên nói, cái này bức thứ nhất bích họa chính là ghi chép Thương Vương Võ Ất chinh phạt Chỉ Phương Chi Quốc hình ảnh. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía càng sâu xa vị trí, cũng không biết vì sao, cái này lòng núi chỗ lỗ trống lớn cũng đều bị rất nặng hắc ám bao phủ, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái này một vùng tăm tối, chỉ có thể vươn tay, đi đụng vào bên cạnh vách đá. Linh khí hóa thành từng chút trung sáng, nội giữa không trùng, chiếu sáng cũng không lớn phạm vi. Vệ Uyên một bức bích họa xem đi qua, nhìn thấy Võ Ất đánh đông giáp bắc, nhìn thấy Tây Chu tổ tiên quỷ giảm xuống Võ Ất trước mặt, từ Võ Ất ban cho tên ngọc cùng bả mã, hắn nhìn thấy Võ Ất cuối cùng xạ thiên sát thần, nhìn thấy Võ Ất cuối cùng tại vì ân thương chinh phạt thời điểm, chết bởi lôi đỉnh phía dưới. Cuối cùng Võ Ất bị mai táng tại tổ mạch bên trong. Sau đó là tuyệt tự. Vệ Uyên vươn tay, chạm đến trên vách đá vết khắc, kia là một đoạn ngắn gọn văn tự. Ta tỉnh lại, nhưng là thành triều ca đã không ở nhân gian. Hậu duệ của ta, mặc áo giáp, cầm trong tay kiếm, cùng hắn thần thuộc nói cho ta. Bọn hắn muốn đi đoạn hậu, mà thương tàn lửa ngay ở chỗ này, muốn ta phù hộ những dân chúng này. Đây là vì vương giả chức trách, ta không biết từ chối. Đến nội giữ lại, thử, làm hậu thế đế vương, bị chư hầu bức bách đến cái dạng này, hắn cũng có chức trách, vì thế đoạn hậu chiến tử là chuyện hắn nên làm. Thu quân bích họa bên trên, hai người đưa lưng về phía phân biệt bước về phía trước, một cái đối mặt với thiên quân văn mã, một cái khác thì là đối mặt với không dừng tận hắc ám. Là đế tân vì tranh thủ thời gian đoạn hậu về sau, Võ Ất linh tính làm thần linh xuất hiện, sau đó phụ trách phù hộ ân thương bách tính. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, cất bước hướng phía trước, nhìn về phía tiếp theo nhanh đưa đá, phía trên đồng dạng có võ ớt ghi chép xuống đồ vật, vệ uyên phân biệt lấy phong hóa chữ viết. Rốt cuộc tìm được nguồn nước cùng đồ ăn, thế nhưng là chỗ này giống như có chút không đúng. Bầu trời lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có chút cường đại hồn phách, nếu để cho bọn chúng tiến vào thành triều ca, như vậy không có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Ta ngăn cản bọn chúng, nhận ra, cái này tựa hồ là Sơn Hải Kinh bên trên ghi chép những cái kia cường đại người. Hừ, cô vương ở đây một ngày, làm sao lại để bọn chúng tới gần triều ca? Bích họa bên trên, thành triều ca bên trong là nhỏ bé bất tính, mà võ ớt cường đại mà phảng phất thần ma, đối đầu đầy trời khắp nơi Sơn Hải dị thú tàn hồn, một cái tay giơ thanh đồng tâm thuẫn, trên tay kia cầm cường đại kiếm, thần thái bệ nghệ mà ngạo mạn. Sau đó là cái thứ ba bích họa, là phía trên văn tự. Tộc nhân muốn ngăn chặn huyết tế, tựa hồ là dài dằng dặc chần chờ, cuối cùng cái kia một bút rơi xuống rất dài, lưu lại một cái cỡ ngón tay vết tích, cuối cùng võ ớt giọng nói nhẹ nhàng mà tự nhiên, ghi chép lại, ta cho thế hệ này thái sư báo động, nói cho bọn hắn, nghĩ ngăn chặn liền ngăn chặn, cô vương rất cường đại, không cần đến bọn hắn huyết tế người tự a, chú ý tốt chính các ngươi a khối thứ 4 minh họa. Địch nhân quá nhiều, ta bị thương. Lúc này ta mới phát hiện, không có huyết tế tế tự, vết thương quá khó khăn khôi phục, gãy mất cánh tay không có cách nào mọc ra, may mắn đám người này còn lấy đám hung thú này đến tế tự. Minh họa bên trên, võ ớt gãy mất cánh tay, hắn chém xuống một cái cùng kỳ hậu duệ cánh tay, cùng hồn phách của mình thân thể kết hợp lại với nhau, mà nối nghiệp tiếp theo ngăn cản Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép dị thú. Vệ Uyên từng khối bích họa xem tiếp đi. Không biết là quá mức không thú vị, còn là cô độc, võ ớt đem kinh nghiệm của mình khắc họa tại phía trên này. Chỉ là từ cái này bắt đầu, mỗi một bức bích họa bên trên võ ớt đều bị xóa đi, phản phất thân ảnh bị sau đó lau đi, chỉ có thể nhìn được, hắn là đang không ngừng chiến đấu, thẳng đến cuối cùng Vệ Uyên ngón tay đụng vào một khối vách đá thời điểm, nhìn thấy phía trên văn tự bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên không cam lòng, hôm nay là đại tế thời điểm, cô vương muốn đi ra xem một chút, cô vương nhìn thấy một đứa bé, vương lấy hoa trắng, kia là muốn hiến cho thần lễ vật cô nhiệt thân. Đi ra. Nàng không lúc đích, bạn độc nhất đến nghĩ, nàng là nhìn thấy cô mà cảm giác ngạc nhiên, nhưng là nàng đột nhiên kêu lên, đem hoa ném tới sắc mặt của ta, nếu như không có nghe lầm, nàng kêu là, Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn đến trên vách đá như là điên cuồng đồng dạng, trải rộng to to nhỏ nhỏ cùng một đoạn lời nói. Quái vật. Cô là quái vật. Cô làm sao có thể là quái vật? Cô là võ ớt, là thiên hạ vương. Sau đó đoạn lớn trống không, chữ cuối cùng bặm mẹo. Cô là quái vật. Trên tấm hình, dùng cực đoan bặm mẹo bút pháp, khắc họa lấy một người đứng tại bờ sông hướng dòng sông bên trong đi xem, trên bờ sông là người, nhưng là dòng sông bên trong, là cơ hồ đã nhanh muốn nhìn không đến hình người quái vật, giữ tợn mà bặm mẹo, mang theo khó mà hình dung uy nghiêm cảm giác cùng điên cuồng cảm giác. Thẳng đến cái này một bộ khắc đá bắt đầu, võ ớt lưu lại văn tự liền bắt đầu biến hóa. Hắn như cũng còn tại chiến đấu cùng chém giết, nhưng là lưu lại trong ghi chép, hiển nhiên suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Có rõ ràng từ người biến hóa thành thú xu thế, là hắn tự thân hồn phách bị huyết tế đến dị thú hồn phách quấy nhiêu cùng ảnh hưởng đưa đến biến hóa. Cô muốn ăn. Muốn ăn hồn phách. Không, không đúng. Cô muốn huyết đủ, muốn máu. Lan đi. Cô muốn ăn, ăn bọn hắn, ăn những cái kia nhân loại yếu đuối, bị lưu vong lâu như vậy, là thời điểm báo thủ. Thứ cô trong thân thể lăn ra ngoài. Bích họa phía trên, võ ớt trong thân thể xuất hiện từng cái vặn bèo đầu lâu. Mà văn tự đột nhiên trở nên tùy tiện mà ngạ mạ, ghi chép lúc trước tâm cảnh, cô chính là võ ớt, trời cho đại thường, ta sinh thời điểm đã có thể xạ thiên sát thần, há có thể để hậu nhân ngược lại huyết tế tại ta. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhưng là tại về sau văn tự bên trong, võ ớt không ngừng dãy ruột tại bản thân cùng thú tính bên trong. Hắn bị thương, nhất định phải dùng huyết tế mà đến hồn linh bổ sung chính mình linh tính, thế là người chiếm cứ bộ phận càng ngày càng ít, thú chiếm cứ bộ phận không ngừng gia tăng, cuối cùng, Vệ Uyên nhìn thấy sau cùng bích họa bên trên, viết xuống sau cùng văn tự, võ ớt đã không tại tự xưng là cô vương. Ta muốn huyết tế. Cái kia người nắm hoa, ta muốn ăn, nhưng là không thể đơn giản như vậy. Vương muốn bảo ăn phải có đại đỉnh, ta muốn trước vẽ một tòa đỉnh, một ngày một vẽ. Sau đó là ngày thứ hai văn tự. Có đỉnh không trông, không thể, không thể. Hôm nay ta vẽ xong trông, liền ra ngoài ăn luôn nàng đi. Muốn bảo ăn, liền muốn có đầy đủ ung tùm có cây. Hôm nay ra tăng một gốc hoa, thành chiều ca bên ngoài, thường thường có dạng này hoa nở mười dặm bất bại, không bao lâu thường thường đi xem xét chính là nguyên một ngày, cùng. Phía sau danh tự bị vật rơi. Có hoa có gỗ, không có thị vệ, không thể hiện lộ rõ ràng đông y. À, phi lệ, hắn là từ nhỏ liền theo ta. Chỉ là tại thảo phạt về nước thời điểm chết rồi, cái thứ nhất liền vẽ hắn đi, ta nhớ được hắn có thể sử dụng một chiếc lá thổi ra rất tốt làn điệu, chờ ta vẽ xong hắn, liền ra ngoài ăn người kia. Còn có lưu, hắn nhưỡng rượu là tốt nhất. Ta thương nhân rượu ngon, nhưng là toàn bộ thành triều ca, lại có ai hơn được hắn đâu. Đợi đến vẽ xong hắn, ta liền ra ngoài ăn người kia. Phụ vương. A, Thái Đinh, ta nhớ được hắn còn nhỏ, hắn sao có thể không ở đây. Đợi đến vẽ xong. Lít nha lít nhít bắt tự, thậm chí có còn không ngừng điệp ra bao trùm, Vệ Uyên trầm mặc, hắn nhìn về phía trước cái này từng mảng lớn. Tồn tại ở chiều ca bên ngoài tổ mạch lòng núi lỗ trống, chậm rãi đưa tay, linh khí tràn lan, hóa thành quang đoàn tựa như là mặt trời đồng dạng lên tới chỗ cao. Thế là dưới quang mang này, Vệ Uyên trầm mặc thất thần. Hắn nhìn thấy vô biên phồn hoa khôn cùng bao la hùng vĩ một tòa thành trì. Có cười đùa giỡn hài tử, có cao cao tại thượng, phảng phất thần tích đồng dạng thần điện, có cười chào hỏi thị vệ, có thổi làn điệu nhạc sĩ, có ngồi trong vương cung hài tử, ngoài thành có rủ xuống cây dương liễu rủ, có vô cánh chim ưng, trên trời là một khỏa đời sao, mà ngoài thành, thật sự có 10 dặm phồn hoa thường mở bất bại. Tại cái này hắc ám cô độc trong lòng núi, dữ tợn, ô uế, vặn vẹo quái vật dựa vào vách đá. Những người kia vây quanh hắn cười, la lên, có đến từ Cố Hưng Gió, có đến từ Cố Hưng Diệu, là trong trí nhớ hảo hữu, là lại không có khả năng nhìn thấy thân nhân, đi vào nhân gian, chính mình là muốn ăn thịt người ma vật, mà nhắm mắt lại, à, Cố Hưng ngay tại bên người A Bắc Long thấp giọng nói. 3.000 năm. Vệ Uyên không đáp. Đúng vậy, 3.000 năm. Trước người là hắc ám cùng không dừng tận cô độc, là ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ hay không có kết thúc ngày canh gác, là mỗi một ngày đều gần như tuyệt vọng, chỉ có thể dựa vào chết lặng chính mình, giáng chống đỡ lấy một ngày đi xuống, còn như vậy tuyệt vọng phía dưới, ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy bao la nhất thần tích. Từ phúc sớm tại Tam Quốc năm bên trong, liền đã lại lần nữa muốn đánh Trung Nguyên linh mạch chủ ý, cho nên có giả mạ tại cùng Ngụy quốc tiếp xúc. 300 năm năm tháng, liền có thể vận mẹo đã từng vì Cố Hương báo thủ lo lắng hết lòng tuật sĩ. 3.000 năm thời gian, cũng vô pháp cọ rửa một cái hồn phách chấp nhất. Hắn quả thật bị thú tính xâm nhiễm. Nhưng là tại hắn rơi xuống làm ăn thịt người chi ma, cùng ngạo mạn đế quân bên trong, khoảng cách lấy nguyên một tòa Mỹ hảo thành triều ca. Thành này bất bại. Chương 203. Ước định chương 203, ước định Vệ Uyên chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại. Đây là một tòa lấy 3.000 năm năm tháng vẽ thành trì, lại chỉ vây khốn chính hắn. Vệ Uyên nhìn về phía ngã trên mặt đất, đã bất lực cùng cả tòa tổ mạch lực lượng chống lại võ ất, làm địa mạch phong tỏa tự nhiên giải khai, đã triệt để yêu ma hóa võ ất ngã trên mặt đất, cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra, tản mát ra vàng nhạt màu sắc. Sau đó, lại lần nữa điên cuồng hướng phía bước vào nơi đây Vệ Uyên phát động công kích. Trung quanh có sơn hải dị thú hồn phách hải cốt, Vệ Uyên có thể phán đoán ra, đến cuối cùng, võ ất biết điên cuồng hướng bước vào nơi đây hết thảy trừ chính mình bên ngoài tồn tại phát động công kích, mà tồn tại ở giữa thiên địa những cái kia hồn phách muốn từ sơn hải giới đánh vào thành triều ca, nhất định phải xuyên qua nơi này. Cho nên điên cuồng võ ất bản thân liền là một đạo phòng tuyến. Vệ Uyên đưa tay, địa mạch linh tính tràn lan, hóa thành một đạo xiềng xích, đem võ ất tay chân trói lại, đã trèo chống đến cực hạn võ ất vô pháp phản kháng tổ mạch sơn thần lực lượng, bị sinh sinh giữ chặt, đình chỉ đợt tấn công. Giờ phút này hắn cách Vệ Uyên chỉ có 3 bước xa. Vệ Uyên giơ tay lên, đồng thời chỉ điểm tại võ ất mi tâm. Nơi này không phải là nhân gian giới, thiên sư đạo lưu lại nhân tạo thiên đình vô dụng, thiên mệnh xích lục cũng mất đi hiệu quả. Nhưng là Thái Bình đạo bản thân pháp thuật còn có thể phát huy đầy đủ hiệu quả. Mà an tâm linh thần vốn chính là Thái Bình yếu thuật cơ sở thủ đoạn một trong. Mà bây giờ là một chỗ sơn thần chi linh đang thi triển. Vệ Uyên hai mắt hơi khép, cả tòa núi đều tại đáp lại hắn kêu gọi, sắc lệnh. Cuối cùng, màu vàng kim nhạt sơn thần tính hóa thành phụ lục, chui vào võ ất mi tâm. Vệ Uyên vốn cho là rất khó có thể áp chế võ ất 3.000 năm tích lũy xuống thu tính, để nhân tính của hắn chiếm thượng phong, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, võ ất rất nhanh tỉnh táo lại. Tựa như là bản thân hắn cũng tại mỗi giờ mỗi khắc giấy rủa, chỉ có một tia ngoại lực viện trợ, cũng không biết dễ dàng từ bỏ. Cặp kia hiện ra trong mắt màu vàng nóng khôi phục màu mực. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, thu về bàn tay, để từ trong núi này linh mạch biến thành xiềng xích tiêu tán chìm xuống, trở về linh mạch. Sau đó nhìn về phía võ ất, chậm rãi nói, vương thượng. Võ ất bản năng che lại mặt mũi của mình, quay đầu đi, hồi đáp, ngươi nhận lầm. Hắn lộ ra tay phải móng nhọn, trên cánh tay có lông tóc cùng lân giáp, lớp đầy tràn dầu cùng dơ bẩn, nói: "Vua của nhân tộc, há có thể là một giới yêu ma?" Vệ Uyên đấy mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, mở miệng nói: "Nhân tộc đề cử vương, là người xuất lĩnh bộ tộc, là lãnh tụ bảo vệ tộc nhân không bị thương tổn, mà không phải lấy dung mạo tới chọn, bởi vì có xương vương độ lượng, cho nên mới được đề cử là vua. Vương thượng ngươi lại tại tránh né cái gì?" Võ Ất đồng tử thần sắc gợn sóng phía dưới, sau một hồi, không có trả lời vấn đề này, chỉ là khàn khàn nói: "Ngươi luôn miệng nói vương thượng, nhưng lại không phải là thần dân của ta. Ngươi đến tụt cùng là ai?" Vệ Uyên chỉ sơn mạch linh mạch, hồi đáp, là trong núi này chi linh. Trả lời như vậy hiển nhiên không cách nào làm cho người vừa ý, võ ất trầm mặt phía dưới, nói, nếu như không phải là nhìn thấy ngươi đi chặn đường đám kia hung thú, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngươi. Nhưng là, ngươi đi chặn đường bọn chúng, cô vương có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là muốn mưu đồ đồ vật gì mới đi ngăn lại bọn chúng. Ta có lẽ nên tin tưởng ngươi. Ngươi mạnh hơn ta, chỉ ít so hiện tại ta mạnh, cho nên ngươi cần phải có thể nhìn ra được. Ta đã muốn tới cực hạn trước ngươi cùng các thần dân của ta ký khế ước, nơi này sẽ có hồn phách của sơn hải hung thú xâm nhập. Ta đã thủ rất dài thời gian a, cuối cùng đợi đến ngươi xuất hiện. Chuyện còn lại chỉ có thể giao cho ngươi. Võ ất thở dài một tiếng, nhắm hai mắt, cô biết hóa thành yêu vật. Hiện tại triều ca chỉ có ngươi có thể giết chết ta. Động thủ đi. Vệ Uyên nói. Động thủ. Ngươi duy trì chính mình lý trí đến cuối cùng là vì tìm tới người giết mình. Võ ất bình thản nói, cô chỉ là không muốn triệt để hóa thành yêu ma. Vệ Uyên đã vừa mới phát giác được, võ ất tại cái này trong 3.000 năm không ngừng hao tổn, thân thể của hắn cơ hồ đã triệt để bị hồn phách của sơn hải hung thú thay thế. Hắn là tại lấy tự thân ý chí áp đảo cái này yêu hồn thân thể phía trên, một khi chính hắn ý chí yên tĩnh lại, liền sẽ triệt để hóa thành yêu ma. Nhìn về phía không có chút nào phòng bị, từ bỏ chống lại võ ất, Vệ Uyên không có động thủ, hắn nói, vương thượng, ngươi còn muốn lại nhìn liếc mắt thành triều ca. Chân chính thành triều ca. Võ ất mở ra hai mắt, nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên có ấn tượng, phía trước Vũ Dục đã từng nói, phi ngự ý định tại sau 30 ngày tế tự bên trên tự nguyện làm huyết tế, mà một lần kia về sau đến bây giờ đã qua 10 ngày, nói cách khác, lại có 20 ngày. Là một trận tại cổ đại cần huyết tế nhân tự to lớn tế tự điển nghi. Vệ Uyên ngữ khí thông dong nói, 20 ngày sau đó, thành triều ca sẽ có một trận quy mô rất lớn tế tự chi lễ. Đến lúc đó đồng dạng sẽ có hải tử bưng lấy thành triều ca bên ngoài đợi đợi mở ra hoa, hiến cho đế thần. Vương thượng có hứng thú, lại nhìn liếc mắt triều ca sao? Hắn nhìn chăm chú lên võ ất, nói, 3.000 năm đã đợi đi qua, vương thượng có thể còn có thể đợi thêm 20 ngày. Võ Ất khàn khàn mở miệng, 20 ngày. Đúng, 20 ngày, sau 20 ngày, lại nhìn liếc mắt Triệu Ca. Lúc này, có thể đi tìm nữ tiểu, đi tìm phụ thiên sư, dù là chí ít lưu lại một tia hy vọng. Võ Ất đột nhiên cười một tiếng, nói, cô nhớ kỹ trước kia đại tế phía trước, cho dù là vương cũng muốn trai giới, có trai giới điển nghi vừa vặn cần 20 ngày, như vậy, cuối cùng lại nhìn liếc mắt cũng tốt. Vệ Uyên buông tay, tại không đành lòng phía dưới, lấy hơi biến hóa cảnh đem Võ Ất vây quanh, hy vọng có thể miễn đi hắn mấy phần đau đớn, cuối cùng lưu lại Bắc Long ở đây, sau đó tự thân ý thức thu liễm, cái này một thiếu niên đạo nhân tại mỉm cười bên trong tán đi, quy về trong địa mạch. Vệ Uyên ý thức của mình thì là xuyên qua thanh đồng bàn, trở lại nhân gian giới, qua ông xoay tròn lấy, ba kiện thanh đồng khí lại lần nữa rớt xuống, bên cạnh Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm ra nữ tiểu dãy số, gọi tới. Bắc Long lẻ loi chờ chờ đợi tại trong lòng núi, cảm thấy các loại không thoải mái, nhất là như thế tướng mạo giữ tợn Võ Ất, cho dù là Bắc Long chính mình đồng dạng là kinh lịch mấy ngàn năm sống sót, nhưng là nó trôi qua đầy đủ tự do, đầy đủ thoải mái, cũng vô pháp trải nghiệm như thế cô độc tuyệt vọng. Vệ Uyên huyễn cảnh để Võ Ất rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn mơ tới chính mình thành Triệu Ca, mơ tới ngoài thành mười dặm phồn hoa, mơ tới con của mình, mơ tới những cái kia tôn kính thần dân của mình. Sau đó, bát thú đột nhiên cảm thấy từng đợt dị dạng khí cơ, nó vô cùng cảnh giác quay đầu đi, nhìn về phía phương xa. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới hung ác hồn phách lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này cũng không nhiều, Bắc Long phun ra hơi thở, dưới chân đạp lên mây mù cùng lôi hỏa, chuẩn bị dựa theo Vệ Uyên phân phó, thủ tại chỗ này, ngay lúc này, vốn hẳn nên rơi vào trạng thái ngủ say Võ Ất vậy mà sinh sinh giấy rủa tỉnh lại. Bắc Long kinh ngạc nhìn xem cái kia cơ hồ giống như là quái vật nam nhân xông về phía rất nhiều ác thú hung hồn. Võ Ất là hung mãnh như vậy cùng dũng mãnh. Bát thú hỗ trợ chia sẻ đại bộ phận áp lực, thời điểm chiến đấu, nó đột nhiên rõ ràng, tại sao lần này xuất hiện hung hồn đã không tại giống như là bích họa bên trên ghi chép cường đại như vậy, là bởi vì 3000 năm thời gian bên trong, hết thảy hung hồn đều biết nơi này có một cái cường đại người bảo vệ, đây cơ hồ thành quy chế, những du đảng đó tại Sơn Hải giới hồn linh sẽ tự nhiên tránh đi nơi này, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút bỏ sót tiến vào nơi này. Cho dù là Võ Ất đã không bằng 3000 năm trước mạnh như vậy, loại kia ấn tượng cũng đã lưu lại. Cuối cùng Võ Ất lấy tay bên trong chiến kiếm chém giết cuối cùng một đầu hung hồn, bát thú ngẩng đầu lý giải, nhanh chóng bắt đầu chạy, dưới chân lưu lại hỏa diễm vết tích, ở đây lưu lại một đạo quy tích, Võ Ất thở phì phò, hắn đã cầm không được trong tay kiếm. 20 ngày, hắn tự nói. Võ Ất từ lưỡi kiếm phản quang bên trong nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Hắn đem kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, điều chỉnh phương hướng, tại lưỡi dao bên trên nhìn thấy phía sau lưng của mình. Sau đó đưa tay phải ra móng nhọn, nắm tại đó từng cây đâm rách xương sống gai xương, sau đó đột nhiên dùng sức, đem gai xương sinh sinh bẻ gãy. Võ Ất gương mặt trùng điệp run rẩy phía dưới, cơ hồ cứ như vậy ngã trên mặt đất, nhưng là đợi đến ổn định lại, hắn còn tiếp tục xuống dưới, một cái toàn bộ bẻ gãy về sau, Võ Ất khuôn mặt đã trắng bệch. Hắn dùng lưỡi kiếm chỉnh lý chính mình râu tóc, dùng tay phải đem đã hóa thành yêu ma hai chân chém xuống, loại bỏ phía dưới lân giáp, đem kiếm giao cho tay trái, cuối cùng hắn đột cười lớn một tiếng, đống nhiên dùng sức, đem tay phải một nửa cánh tay chém xuống, kiếm trong tay cắm ngược ở, thuộc về yêu ma lực lượng bị loại bỏ, đây là đại tế phía trước trai giới, đua của nhân tộc, làm sao có thể là một giới yêu ma? Chỉ là, hắn biết hắn cuối cùng có thể không cần cường đại xuống dưới. Thông quái. Chương 204. Nếm thử cùng phương pháp chương 204. Nếm thử cùng phương pháp Vệ Uyên điện thoại di động đặt lên bàn, bởi vì thành khâu quốc đặc thù vị trí, nữ tiểu kết nối biết tương đối chậm, bây giờ còn chưa có thể cấp cho đáp lại. Nếu như nói, còn có ai biết có thể đem Võ Ất cứu trở về phương pháp, như vậy nữ tiểu tuyệt đối là có khả năng nhất cái kia, 3000 năm như một ngày thủ vững, Vệ Uyên cũng khó tránh khỏi cảm thán, trong lòng sinh ra kinh ý, hắn chưa từng keo kiệt chính mình đối với những cái kia chân chính hảo kiệt tôn kính, cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhưng là Võ Ất giờ phút này gặp phải tình huống đã vượt qua hắn nhận biết, sinh tử đã là đại sự, hắn vệ mẫu người chính mình trả giam ở trong đó, lại có tài đức gì đi giúp người khác? Người sau khi chết hồn linh lại cùng dị thú hỗn hợp, trừ phi thời đại này thật có Thái Sơn phụ quân, địa phủ minh vương, nếu không thì còn có ai có thể giải quyết đâu, mà lại liền xem như có luân chuyển, cũng chỉ là để nó chuyển thế trừ khử thú tính mà thôi. Vệ Uyên bàn tay nâng lên, cái kia một cái sơn thần ấn tỷ thăng lên, ấn tỷ bên trong nguyên bản đi qua mấy lần sử dụng đã hao hết thần lực đã khôi phục hơn phân nửa, bây giờ còn đang lấy không nhanh không chậm tốc độ bắt đầu khôi phục. Quả nhiên xuất hiện Vệ Uyên lúc trước lo lắng thần lực trì hoãn cái này chỉ sợ là bởi vì thành Triều Ca khoảng cách nhân gian giới khoảng cách quá xa xôi. Lần này là thật tín hiệu quá kém. Vệ Uyên năm ngón tay nắm chặt sơn thần ấn tỷ, cảm giác được chính mình đủ khả năng điều động lực lượng kém xa tít tắp tại thành Triều Ca bên trong, tăng thêm kỳ thật rất ít, một mặt là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, một mặt khác, thành Triều Ca bên ngoài người thường tổ mạch linh mạch cùng hiện tại thần châu cũng không tương liên. Vệ Uyên cơ hồ vô pháp cảm ứng được cái kia một cỗ lực lượng. Liền xem như có thể cảm ứng được, hắn cũng không có cách nào để cái kia núi tới. Chẳng lẽ muốn để người thường tổ mạch dài ra hai cái đùi, trực tiếp từ Sơn Hải giới chạy đến nhân gian giới sao? Sông Hoài thay đổi tuyến đường về sau, lại từ trên trời giáng xuống một tòa thời đại thần thoại đại sơn, còn là bổ sung tế tự cùng thần tính cái kia một loại. Quản chi không phải là sẽ đem Trương đạo hữu dọa ra cơ tim tăng nén. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, quyết định còn là trước không hù dọa lão nhân ra. Thật có một ngày như vậy lại nói. Lúc này, nữ tiểu cuối cùng nhận nghe điện thoại, ngữ khí lười biếng tản mạn, trêu ghẹo nói, "Nha, ngày hôm nay làm sao có tâm tư chủ động gọi điện thoại cho ta rồi?" Vệ Uyên chẳng biết tại sao có loại phía sau phát lạnh cảm giác, đành phải cười khăn nói, đây không phải, có đoạn thời gian không có liên hệ sao? Nữ kiều cười tủm tỉm nói, ồ, Nói như vậy, ngày hôm nay là đến Vân An, không có chuyện gì đúng không? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, phát hiện chính mình rời lên tảng đá nện chân của mình. Nữ kiều một trận đắc ý tiếng cười khẽ, cười đến tận hứng, mới lười biếng nói, là được, không chơi. Nói một chút đi, lại có chuyện gì? Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, quyết định trước làm nền một câu, nói, ta đã đem sơn thần sắc lệnh cùng linh mạch liên hệ tới. Nữ kiều thanh em dừng một chút, chợt ngưng lông mày nói, ngươi dùng đáy biển linh mạch? Vệ Uyên lắc đầu nói, không. Hắn thản nhiên nói, là thành triều ca bên ngoài tổ mạch. Nữ kiều, hiện đại thành triều ca di chỉ? Không, thời đại thần thoại cái kia. Thời đại thần thoại. Ừm, thành thang tuyên thệ trước khi xuất quân, tế tự mấy ngàn năm cái kia. Điện thoại di động đối diện lâm vào trầm mặc. Tô Ngọc Nhi phía trước vẫn luôn tại nữ tiểu bên người lớn lên, nữ tiểu tự nhiên không có khả năng không biết Tô Ngọc Nhi trên người là thủ, nàng tựa hồ là không thể nghĩ đến Vệ Uyên làm được sự tình. Tại điện thoại đối diện im lặng thật lâu, tại cái này trong trầm mặc tựa hồ sen lẫn không cẩn thận đổ nhào bình hoa, cùng cắn đến đầu lưỡi sau nhỏ hút hơi lạnh, hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn chống đỡ trưởng tỷ mặt mũi không thể lên tiếng nhỏ bé độc tĩnh. Một lát sau, Vệ Uyên mới nghe được nữ tiểu ho nhẹ một tiếng, ngữ khí không thay đổi, lạnh nhạt ung dung nói, ngươi là thật, có thể. Lấy được nữ tiểu cảm thán cùng tán thành, nghe được trong thanh âm kinh ngạc cùng thất thần. Vệ Uyên đấy lòng hơi có chút cảm giác thành tựu. Sau đó nghe được nữ tiểu chậm rãi nói, cái này khiến ta nhớ tới trước kia, liền cùng năm đó đồng dạng. Tất cả mọi người biết là muốn làm chàng hí kịch, cũng chỉ có ngươi một cái, thật hướng vũ trên đầu đập xuống. Mỗi lần luôn luôn ngoài dự liệu. Vệ Uyên, vũ nữ đại nhân, chúng ta có thể đừng đề cập cái này rồi sao? Cho nên, ngươi là tại thành triều ca bên trong, nhìn thấy cái gì sao? Nữ tiểu ngữ khí hòa hoãn bình thản bỏ qua thành triều ca cái này một đôi nàng đến nói, ít nhiều có chút chỗ đặc thù, ngược lại hỏi thăm Vệ Uyên kinh lịch. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, thở dài, ta gặp được trước kia một người quen hậu duệ, là cố nhân về sau, là hậu đại của Khế. Không, cần phải xưng hô như vậy hắn, Thương Vương, Võ Ất. Khế là con trai của Đến Liêu, là Vũ Vương thần tử, cũng là Thương Bộ tổ tiên. Tại Uyên trong trí nhớ, còn có người này một bộ phận ký ức, còn mơ hồ nhớ kỹ, kia là cái thần sắc ôn hòa lười biếng người, tương đương ưa thích thất thần, so với chinh chiến, hắn càng thích đối với trên trời tinh không mà người. Tại Vũ Vương trị thủy thời điểm, đã từng đi ra rất lớn lực, cũng chỉnh hợp sáng tạo ra ban sơ thiên văn tinh tượng. Hắn hậu nhân phản kháng thời đại thần thoại tự cho là vì mặt trời hạ kiệt. Nhưng là Võ Ất tuyệt không chỉ là khế hậu nhân cái này một cái thân phận. Vệ Uyên đem chính mình nhìn thấy hình ảnh, từ đầu chí cuối hướng nữ tiểu miêu tả đi ra, sau đó mở miệng nói, lấy lực lượng một người đóng giữ 3000 năm lâu. Vũ nữ tiểu, ngươi một mực sống đến nay, có biện pháp nào có thể để cho hắn sống sót sao? Vũ nữ trầm mặc phía dưới, thở dài, ta làm không được. Người hồn phách cùng chân linh sống nhờ tại đục thân bên trong, lấy chân linh làm hệ tâm. Cho dù là ngươi, phục dụng Côn Luân Bất Tử Hoa, đó cũng là bảo vệ được ngươi chân linh. Mà Thương Vương chân linh tại thời đại kia, liền được xưng làm quỷ thần, nếu là quỷ thần thân thể đều không thể giữ lại có người bộ dáng, liền đại biểu cho hắn chân linh đã bị ô nhiễm. Lấy người thân phận chết đi, có lẽ là đối với hắn kết cục tốt nhất. Trạng thái của hắn bây giờ cơ hồ chính là một loại không có khả năng xuất hiện kỳ tích, lấy chính mình áp đảo chân linh phía trên, ta có lẽ có thể làm được để hắn lấy hiện tại trạng thái sống sót, nhưng là à, Uyên, ngươi cảm thấy một cái tại sống lúc liền xạ thiên sát thần, sau khi chết cũng có thể cố thủ 3000 năm vương, chọn con đường này sao? Nữ kiều thanh âm dừng một chút, hồi đáp, không, hắn không biết. Hắn chọn lấy người thân phận đường đường chính chính đi song sau cùng đường. Bởi vì dạng này người, ở trên vùng đất này cũng không hiếm thấy, mấy ngàn năm thời gian bên trong, nơi này không chỉ một lần gặp nguy nan, luôn có người đứng ra gánh cờ lớn, luôn có người trong bóng đêm nhóm đầu tiên tỉnh lại, sau đó khiên sụp đổ thế cục, thẳng đến người đến sau đi đến bên cạnh bọn họ. Nữ tiểu ngữ khí nhu hòa xuống tới, ta nhìn mảnh đất này mấy ngàn năm a. Có lẽ tại xa xôi quốc gia, có người cầu sinh vô tội, tại đó chật hẹp hòn đảo, có triển vọng ngu chung mà tự sát nô bộc. Nhưng là dưới chân ngươi trên vùng đất này, có là bỏ sinh mà lấy nghĩa, có là ta sợ cầu người hơn xa với người sống ngạ mạn. Uyên, ngươi phải vì chính mình hy vọng Võ Ất sống sót, mà trà đạp trong lòng của hắn làm nhân vương tôn nghiêm sao? Ngươi muốn lấy người đứng xem ngạ mạn, đến quyết định một cái kiên trì 3000 năm vương sinh tử sao? Ngươi muốn đánh gãy cây kia tinh khí thần sống lưng sao? Nếu như là dạng này, ta tuyệt không cho phép. Thân là một quốc gia vương, mà lại là đi qua gian khổ con đường, hoàn thành toàn bộ chức trách vương, mặc kệ là hắn hiện tại lại thế nào chật vật không chịu nổi, cũng nhất không nên thương hại hắn. Bởi vì không chỉ là vương, đối với bất kỳ một cái nào tại nhân sinh bên trong đem hết toàn lực người mà nói, thương hại chính là vũ đục. Nữ kiểu ngữ điệu nhu hòa trầm tĩnh, giống như khảo vấn, có một loại khó tả cảm giác các bách. Vệ Uyên trầm tư về sau hồi đáp, không, ta không có ý định đi quyết định sinh tử của hắn. Hắn tự rêu nói, nữ kiểu ngươi nói đúng, ta chỉ là người đứng xem, ta nhìn thấy kinh nghiệm của hắn, ta cũng không thể sâu sắc cảm thụ đến nỗi thống khổ của hắn, nhưng là nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ lựa chọn lấy người thân phận đi đến cuối cùng, mà không phải hiện tại cái dạng kia sống sót. Nhưng là ta cho rằng chỉ ít cần phải cho Võ Ất tìm tới đầu thứ hai lựa chọn. Vệ Uyên nói, ta tin tưởng không ai không hy vọng sống sót, chỉ là hắn không có lựa chọn. Tại gia quốc cùng mình tâm đó, hắn lựa chọn cái trước, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không muốn lựa chọn chính mình, chỉ là gia quốc trọng lượng càng nặng. Vì mọi người ôm tuổi người, không thể làm cho đông chết tại gió tuyết. Anh hùng hoàn thành 3000 năm thủ vững, sau đó lẻ loi trơ trọi, ngạ mạn chiến tử ở bên ngoài, sát thực bi trắng, nhưng là mai danh nhận tích, tại hắn canh gác 3000 năm nhân gian trồng hoa trẻ tuổi, không phải cũng đầy đủ thông dong. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, bàn tay án lấy cái bàn, nói, loại thứ nhất cố sự quá lạnh, ta không thích. ta đến, cho nên ta muốn tìm tới lựa chọn thứ hai, tìm tới đầu thứ hai con đường, sau đó từ võ ớt chính mình tuyển chọn, nhìn hắn nguyện ý thản nhiên chịu chết, còn là nguyện ý lấy mặt khác phương thức tồn tại ở thành triều ca bên trong, nhìn xem cái này một tòa thành, ta cũng sẽ không làm liên quan. Nữ kiều khuôn mặt kinh ngạc, đáy mắt có tán thường vẻ, sau đó khỏe miệng chớp chớp, giọng nói nhẹ nhàng nói, Uyên à, có người hay không nói qua, ngươi có đôi khi lời nói còn rất chủ ưu nhị bị ủ. Vệ Uyên sắc mặt chỉ trệ, sau đó thẹn quá thành giận cúp điện thoại, cuối cùng còn tại trong điện thoại nghe được nữ kiều nhịn không được tiếng cười. Vệ Uyên cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, suy nghĩ thế nào cho võ ất tìm tới con đường mới cùng khả năng, đạo môn là không thể nào, trương đạo lăng lưu lại sắc lệnh phụ lục, sáng tạo ra thiên đình, chỉ là bảo hộ thần châu một loại cơ chế, chỗ phong thiên binh thiên tướng, rất nhiều thiên thần, chỉ là có đạo hạnh mà không có chân linh. Thành triều ca hiện tại vị trí sơn hải giới cùng nhân gian giới không giống, không có sinh ra phụ lục thiên đình, đạo môn không thành, như vậy phật môn, sơn quân giống như chính là từ phật môn nơi đó lấy được pháp môn, tức đoạt nguyên bản từ cổ đại phật môn tại trung nguyên thần châu chỗ xâm chiếm thần tính, bản thân vượt qua địa linh lại trời, hóa thành thần linh, cũng không có bị Phật pháp ảnh hưởng, mà võ ất bản thân liền là đế thần, có thần tính, có 3.000 năm chấp nhất, sơn quân cũng có thể làm đến, không có đạo lý võ ất làm không được, chí ít có giá trị thử một lần, lớn không được, đảo ngược hao một lần Phật môn lông dê. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, kéo ra điện thoại di động, gọi một cái mã số. Kia là phía trước hắn đã từng nhìn thấy cái kia thiền tông tăng nhân, bị Phật môn thế lực lớn chỗ truy tung biến giác. Uy, người tốt. Chương 205, tăng nhân chương 205, tăng nhân biên giác rất nhanh kết nối Vệ Uyên điện thoại. Mặc dù có chút kinh ngạc Vệ Uyên đột nhiên liên hệ hắn, nhưng là viên giác hiển nhiên tâm tình không tệ. Hai người ở trong điện thoại hơi trò chuyện vài câu, chỉ là bởi vì chuyện này có chút phức tạp, trong điện thoại rất khó nói rõ ràng, cho nên Vệ Uyên đề nghị, dứt khoát nghĩ biện pháp gặp mặt trò chuyện chút, viên giác rất sung sướng đáp ứng, còn cho Vệ Uyên chia sẻ một cái vị trí địa lý, hai người ước định buổi tối 7 giờ thời điểm gặp mặt. Tại trong đêm lúc 7 giờ, Vệ Uyên cưỡi cùng hưởng xe đạp đến đúng giờ địa phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới trước mắt vị trí là như thế này một bộ quang cảnh. Lộ thiên lều, đốt đốt phát ra hơi khói, hé ra liều cùng một chỗ cái bàn, thanh âm huyên áo. Chai bia ba chạm phát ra tới thanh thúy thanh, nơi này là một cái quầy đồ nướng chợ đêm, mặc màu xám tăng ý đi, đầy người cơ bắp hòa thượng đầu trọc, ở vào một đống ăn đồ nướng trong đám người, thực tế là quá mức chói mắt. Chân nhà phía dưới treo đèn chân không, chiếu bảo viên kia trên đầu, sáng trưng một mảnh. Viên giác mở to mắt, nhìn thấy Vệ Uyên, lớn tiếng hô, "Vệ thí chủ, chỗ này, bẩn tăng ở đây." "Không, ngươi không cần đến mở miệng, ngươi cái kia thể trạng cùng tiểu tóc, tựa như trong đám người đông đúc, căn bản không có cách nào khác bỏ qua." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, lắc đầu bật cười, đi qua ngồi tại viên giác phía trước. Nhìn chung quanh một chút, thần sắc trên mặt cổ quái, nói, không nghĩ tới viên giác sư phó ngươi ước địa phương là quầy đồ nướng. Viên giác cởi mở cười một tiếng, nói, không có ai quy định nói tới đây không để hòa thượng đến đây đi. Vệ Uyên cười nói, đương nhiên không có, chính là chung quanh nơi này đều là người nhộn nhẹ, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Viên giác chắp tay trước ngực, cười ha hà nói, bần tăng ăn bần tăng, bọn hắn ăn bọn hắn. Tất cả đến kỳ nhạc, không có can thiệp lẫn nhau, rất tốt. Lại nói, giới luật là dùng để ước thúc chính mình, người bên ngoài làm thế nào đó cũng là người ta vui lòng. Nếu là đem mình ý nghĩ không phải muốn người bên ngoài cũng nghe, ngươi không ăn thịt người bên ngoài liền không thể ăn, ngươi không ăn cái này thịt, người bên ngoài cũng không thể ăn, cái này cũng không phải là giới luật à, ta gần nhất đọc sách, nhìn thấy một câu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, kỳ thật nghĩ, mình muốn cũng không cần thi hành tại người tốt. Chính mình là chính mình, người bên ngoài là người bên ngoài. Cho nên, viên giác cười ha hả đem menu hướng Vệ Uyên trước người vẫy một cái, dương dương đắc ý nói, hôm nay ta phát tiền lương, ta mời khách, vệ thí chủ ngươi nhìn một chút chính ngươi muốn ăn. Ta liền điểm chính ta ăn. Vệ Uyên cũng không chối từ, điểm vài món thức ăn. Bên kia viên giác quát tay, thuần thục từ trong miệng phun ra liên tiếp danh tử, nói, lão bản, lại đến 10 chuối tàu hũ kỳ, 10 chuối nấm hương, 10 chuối nấm kim châm bên trên muốn si ao mì cay, nhưng là không muốn bột ỏi, sau đó lại đến 20 chuối nướng đậu rác, một phần giấy bạc quả cả, lại đến 3 cái nướng xong bánh nướng, giải lên một ớt, cắt thành khối nhỏ bên trên đi lên. Đúng, lại đến 2 bình mả bia trái cây. Ướp lạnh, ướp lạnh. Hắn nhấc lên tăng bảo và áo, chạy tới nói 2 bình ướp lạnh bia trái cây, nói là bia trái cây. Có thể kỳ thật chỉ là thêm bông địa, không có một chút xíu số độ. Viên giác thuận thế dùng ngón tay liền đẩy ra bia trái cây bên trên nắp bình, đưa cho Vệ Uyên một bình, ngượng ngùng nói, thứ này không có số độ, không tính là rượu. Vệ Uyên trò đùa một câu, nói, không có rượu độ chính xác số, cũng bị gọi là bia trái cây, cho nên liền có thể uống. Đem thức ăn chay làm được giống như là thịt món ăn đồng dạng, như vậy xem như phá giới, vẫn là không có phá giới. Viên giác đem vả táo đưa ra, chắp tay trước được nói, thí chủ muốn thi kiểm tra bẩn tăng sao? Hắn nghĩ nghĩ, nói, cái kia phải là muốn nhìn, đến tột cùng là vì cái gì lập xuống giới luật, cấm chỉ uống rượu, là bởi vì tiệc rượu mất lý trí, mê thần trí, cho nên không thể uống rượu, cấm chế ăn thịt, hoặc là nói, ban sơ giới luật là không thể ăn không sạch thịt, chính là nói, không thể vì mình muốn đi ăn sát sinh, mà không phải nói muốn cấm chỉ ăn uống chi dụng. Người sống một đời, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào chấp mê nghiệp chướng, làm ngươi nhìn thấy có người không cẩn thận muốn quẳng xuống núi, ngươi khẳng định biết giữ chặt hắn, cho hắn chỉ một đầu chính xác con đường, nhưng có người không nghe, cũng chỉ muốn lấy giới luật cấm chỉ chạy đi nơi đâu. Không cho phép bởi vì tự thân ham muốn đi sát sinh, liền có thể phòng ngừa rơi vào sát nghiệp, không đi uống rượu, liền có thể phòng ngừa mê thần trí, loạn điệu tâm tính. Kỳ thật tăng nhân là chịu lấy cầm tiền tài nhẫn, cho nên à, chân chính khổ hành tăng người, là không được cho phép dùng tay tiếp xúc kim tiền, bởi vì khi bọn hắn biết tiền tài có thể dễ dàng như vậy được đến, trong lòng liền sẽ sinh ra tâm ma, không biết cho phép đơn độc cùng nữ thí chủ gặp mặt trò chuyện, cũng không thể chủ động bày ra thần thông. Có phân tông, ngươi có thể lôi kéo tăng nhân muốn hắn kể cho ngươi từng nói pháp, nhưng là kể xong về sau, hắn là không biết chịu ngươi bố thí, bởi vì hắn kể cho ngươi từng nói pháp, cũng không phải là đồ ngươi cho hắn đồ vật. Vì sao gọi là thí chủ? Thí chủ, bởi vì là mọi người nguyện ý lấy thiện tâm đến cho một ít thức ăn, mà không nên là bưng lấy hộp đến đòi đòi tiền, cái này không đúng, không phải là lấy thần thông đến mê hoặc người lấy được tiền, càng không thể là dùng Phật kinh trí tuệ đem đổi lấy tiền. Viên Giác thở dài một tiếng, nói, Phật đồ hành đi tại khổ tu con đường, như là đi tại treo trên bầu trời chi cầu, có tám mặt đến gió, lúc nào an như mặt đất, bắt phong bất động, mới có thể duy trì một khóa Phật tâm, nói cho cùng, uy củ cũng chỉ là ngoại vật trói buộc, đám tiền bối khổ sở suy nghĩ, đem những cái kêu biết dẫn đến ngươi đi nhầm đường địa phương chặn lại, buộc ngươi đi chính đạo. Lúc nào chân chính lĩnh ngộ giới luật nội hạch, như vậy ngược lại không có cái gọi là giới luật bất giới luật, cuối cùng nhìn núi còn là núi, dạng này cảnh giới là rất cao, tại Nho Môn, chính là trong truyền thuyết tùy tâm sở dụng mà không vượt quân, cho nên nói, tăng nhân cắn một khối hoàn toàn không có thịt cá thành phần cá đậu hũ, đồng thời ở trong lòng không gì sánh được thành khẩn cảm ơn thứ này giá rẻ đến không nỡ gia nhập một chút xíu thịt cá, hàm hàm hồ hồ nói, cho nên nói, ta càng ngày càng cảm thấy, kỳ thật tất cả nhà các phái những cái kia các tiền bối, đi đường cuối cùng biết đi đến một bước cuối cùng, trăm sông đổ về một biển. Cảnh giới kia, tại Phật môn gọi là giác giả. Tại Nho gia chính là thánh nhân, Mặc gia là cự tử, Đạo gia khả năng chính là thiên sư đi, đạo lý là mãi mãi cũng ở, vĩnh viễn sẽ có người phát hiện bọn chúng, sau đó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra, nhưng là cái này không có nghĩa là những thứ này tiên hiển sáng tạo dạng này cảnh giới. Bọn hắn dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra, chỉ là vì truyền thụ cho người bình thường. Cho nên đám kia Phật địch lừa gạt người bình thường nói, cung cấp nuôi dưỡng tăng nhân có đại công đức, bởi vì có thể đem trí tuệ cùng Phật pháp bảo lưu lại đến, ta có thể đi người đi. Phật pháp là ở chỗ đó. Có hay không cái này bị cung cấp nuôi dưỡng hòa thượng cũng không biết tạm biến, lại nói ngươi biết Phật pháp ở đây, ngươi ngược lại là tới lấy a. Trơ mắt nhìn xem có tiền không tốn, ai cũng biết, kia là có chút đần độn rồi, nhưng biết Phật pháp là đồ tốt, chính ngươi không suy nghĩ suy nghĩ, còn dùng tiền để góp đầy bụng phệ hòa thượng cho ngươi xem, đây chính là công đức. Ngươi cũng không học, hắn cũng không học, gõ gõ mõ, niệm niệm Phật kinh, đồ chơi kia liền bảo lưu lại rồi. Viên Giác thở dài, một cái tay cầm chai rượu, ngửa cổ rót một miệng lớn, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, rất có đương đại lỗ trí thâm khí thế, đáng tiếc bình rượu bên trong là bia trái cây. Hoặc là nói chuẩn xác điểm, hẳn là hoa quả vị nước ngọt. Vệ Uyên cùng Viên Giác ăn vài thứ, Viên Giác sờ sờ cái bụng, ngượng ngùng nói, vẫn luôn nghe Bẩn Tăng đang nói, thí chủ ngươi gọi ta đi ra, là có chuyện muốn ta hỗ trợ sao? Vệ Uyên đè lên mi tâm, im lặng tự nói, cứ như vậy rõ ràng sao? Bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đúng là có chuyện còn muốn hỏi Viên Giác sư phó. Thanh âm hắn dừng một chút, trầm ngâm nói, có một người như vậy, vì bảo hộ càng nhiều người bình thường, mà đem chính mình đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, đau khổ trèo trống rất dài thời gian, hồn phách đều vỡ vụn, mà người hắn bảo vệ có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí cả một triệu. Hoặc là càng nhiều, nhưng là hồn phách của hắn trộn lẫn dị thú cùng hung hồn bộ phận. Ngươi biết có biện pháp nào có thể mau cứu hắn sao? Hoặc là nói, chí ít có một đầu khả năng biện pháp bảo vệ hắn linh tính. Viên Giác kinh ngạc, thanh âm của bọn hắn bị pháp thuật chỗ một mực bảo vệ, không có tiết ra ngoài, chưa từng bị ngoại nhân biết. Hắn trầm tư hồi lâu, nói, như là lúc trước Bần Tăng nói, tất cả nhà các phái cuối cùng chỗ đến cảnh giới là tương tự. Vệ quán chủ nói tới vị này, hành động cơ hồ có thể coi là đại nguyện. Tại cái khác tông môn, cái này đã được xưng là đại bồ tát. Ta thiền tông một mạch, tự nhiên không tin không thích Phật địch việc làm. Nhưng là bọn hắn phương pháp tu hành là sát thực hữu hiệu, điều này cũng không có thể phủ nhận. Đại nguyện, Viên Giác thản nhiên nói, phải, tại còn lại Phật môn phân trong tông nói Bồ Tát tất phát đại nguyện phổ độ chúng sinh, mà Tịnh Thổ tông trong miệng nổi danh nhất đại nguyện kinh điển là vì Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Vệ Uyên trong lòng thì thầm mặc niệm, nhìn về phía Viên Giác, treo kẹo nói, ngươi xưng hô bọn hắn là Phật địch, nhưng lại cho ta để cử Phật địch công pháp, đây coi là không tính là chuyển tảng đá nện chân của mình. Viên Giác chắp tay trước ngực, nói, Bần tăng chỉ là vì cứu người một mạng. Còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trước mắt tăng nhân thần sắc trang nghiêm trầm tĩnh, hành động cũng là rất thẳng thắn. Sau đó, Viên Giác liền lại ma quyền sát trưởng, nói, lại nói, công pháp này là đám kia Phật địch đồ vật, tại bọn hắn hang ổ đâu. Như thế nào, vệ quan chủ, chúng ta muốn hay không chơi hắn một phiếu? Vệ Uyên, hắn nhìn một chút kích động Viên Giác, khoe miệng giật một cái. Đại sư, ngươi nhân vật thiết lập sụp đổ. Chương 206. Tu hành chương 206, tu hành. Vệ Uyên nhìn xem Viên Giác, không thể không thừa nhận, hắn tại đó trong nháy mắt thật sự có nghiêm túc suy nghĩ cùng Viên Giác hòa thượng này cùng đi làm một phiếu đem Tịnh Thổ tông môn kia điệu tàng bản nguyện kinh nắm bắt tới tay, có thể hắn đang suy nghĩ đến tiếp theo trình tự thời điểm phát hiện to lớn vấn đề. Hiện tại có vẻ như chơi không lại. Hai người bọn họ đi qua không phải là làm một phiếu, sợ là cho người ta làm một phiếu. Viên Giác rất nhanh cũng phát giác được điểm này, gãi gãi đầu trọc, thở dài, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói, chính là không được tốt làm bình thường Phật địch thủ bên trong không có điệu tàng bản nguyện kinh, thế nhưng là thật muốn tìm biết tu hành cái môn này pháp môn, còn tu ra thành tựu, lại có chút khó, Phật môn Tịnh Thổ mở rộng, hòa thượng ta còn tốt. Vệ quán chủ ngươi khả năng cũng muốn trở nên chỉ biết là niệm kinh lễ Phật. Viên Giác nện chữ lưỡi, có chút tiếc nuối. Vệ Uyên nói lời cảm tạ nói, không sao, biết phương pháp này, ta đã là không có uổng phí đến. Viên Giác cười ha hà nói, đó chính là tốt nhất. Hắn chỉ một cái trên mặt bàn món ăn, nói, đến, vệ quán chủ, ăn, hôm nay ta mời, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, tuyệt đối không nên khách khí. Một trận ăn uống no đủ về sau, hòa thượng sờ sờ cái bụng, quét mã quét một cái, bên kia sạp đồ nướng tiểu ca nhi khách khí nói, không đủ. Viên Giác kéo ra tài khoản số dư còn lại, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, chắp tay trước ngực, cười ha hả nói, quấy rầy, vệ quán chủ, cái này kém một chút tiền, ăn qua. Vệ Uyên bật cười, lấy điện thoại di động ra đến ý định chính mình tính tiền, hòa thượng kia giơ tay lên đặt tại trên điện thoại di động, nói, không được, vệ quán chủ, liền 10 đồng tiền, có tiền mặt hay không? Vệ Uyên lấy ra 10 đồng tiền đến, nhìn thấy hòa thượng kia đem tiền cho lão bản, sau đó đem còn lại sổ sách một kết. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về trên mặt bàn, Viên Giác muốn đem còn lại cái kia một chút xíu bia trái cây uống hết, thỏa mãn nện chật lưỡi, từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho Vệ Uyên, nói là bẩn tăng mời khách, kết quả nhưng vẫn là để ngươi cũng ra, vật nhỏ này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi liền thu cất đi. Vệ Uyên tiện tay tiếp nhận, phát giác không đúng, thần sắc hơi có biến hóa. Triển khai năm ngón tay, trong lòng bàn tay hai viên hòa hợp đồ vật, tỏa ra ôn hòa Phật tính, chính là xá lợi tử. Nhìn về phía Viên Giác, nói, cái này quá quý giá. Viên Giác chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bất quá là hai viên rách dưới tảng đá, có cái gì quý giá không quý giá? Bần tăng giữ lại thứ này không dùng, còn ngại đè ép thân thể mệt mỏi rất, nếu như còn có thể cứu người, đó chính là đại công đức, khi còn sống có thể cứu trợ chúng sinh, sau khi chết như còn có thể cứu người, vậy đơn giản là việc tốt nhất. Thứ này duy nhất giá trị cũng chính là như thế, xá lợi tử nếu như chưa ở trong hộp cung cấp, chính là nhanh nát tảng đá, nếu không thì dựa theo sư phụ ta thuyết pháp, nên tìm khe suối giữa núi ném xuống, bồi tiếp trên núi hoa dại mở ra, hoa nở về sau, không có gì ô nhã, liền đổ ập xuống mùi thơm, rất thoải mái. So trong chùa miếu mùi thơm thoải mái hơn. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, đem hai viên xá lợi tử cất kỹ, nghĩ, tiện tay đem cái tiêu biên lai triển khai dán đặt vào trên bàn, đồng thời chỉ ở phía trên viết một đạo phù lục, sau đó đem cái này bữa chú văn đưa cho Viên Giác, nói, đã dạng này, như vậy ta liền dùng cái này đến cùng ngươi trao đổi đi. Hắn cười nói, ta không phải là hòa thượng, cũng không có ngươi thấy như thế mở, vẫn là muốn một vật đổi một vật. Viên Giác kinh ngạc, nhìn một chút con kia lấy biên lai cùng bạch thủy vẽ phù lục, dùng cái này vật đổi hai viên xá lợi tử, hắn cười chỉ Vệ Uyên, thản nhiên nói, chỉ là xá lợi tử, cũng bất quá cùng cái này biên lai giấy trắng như một vật, bất quá là trên đời hạt bụi nhỏ thôi, người phàm tục chấp mê ở đây, bất quá là kèm theo chi vật, cần gì phải suy nghĩ chấp mê. Vệ quán chủ ngươi am hiểu sâu Phật tính a. Vệ Uyên nhìn xem cái kia một đạo tứ bất tượng trên bùa chú chậm rãi biến mất bút pháp, vẽ bùa ngón tay vác tại sau lưng, để cái kia từng đạo tràn lan lưu quang không bị người nhìn thấy, ngựa khi ôn hòa cười nói, ta nhưng không có nói như vậy. Tăng nhân lại chỉ nói trong lòng của hắn coi như xá lợi tử cùng cái này biên lai giá trị, đều không có cái gì tốt chấp mê để ý, ngay sau đó đem cái này biên lai cất kỹ, cười nói, nếu là vệ quán chủ ngươi vẽ, như vậy ta tất nhiên đem thứ này cất kỹ, tuyệt không rời khỏi người. Vệ Uyên lúc này mới nhìn đến, cái này tăng nhân một thân tăng bảo, cũng liền dẫn theo phân hóa học cái túi làm hành lễ. Hắn cuối cùng hỏi, nếu như ta nói người kia cùng cố sự, đều chỉ là ta bệnh đi ra, trên thực tế đồng thời không có người như vậy, cũng không có chuyện này, ngươi đơn giản như vậy đi xá lợi tử giao cho ta, liền sẽ không hối hận lo lắng sao? Tăng nhân một tay dựng đứng trước ngực, đột nhiên cười nói, như vậy vô luận như thế nào, bẩn tăng đều đã cứu người kia. Hắn cười to mấy tiếng, chuyển thân đột nhiên rời đi, sau đó tùy tiện đẩy ra một cố đời cũ kim vượng hoàng xe đạp, kẹt cưỡi, trong miệng hừ phát làn điệu rời đi. Vệ Uyên định thần nhìn hắn đi xa, trong lòng than thở, thu liễm suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn làm tới Tịnh Thổ Tông pháp môn, vậy nhưng khó cực kỳ. Bởi vì cái này lưu phái đệ tử thực tu là niệm Phật, nhất là niệm tên gọi Phật, mà trợ nghiệp bên trong có một cái gọi là tán thưởng cung cấp nuôi dưỡng, hòa thượng chỉ cần một lòng chuyên niệm Di Đà một Phật danh hiệu, nhớ mãi không quên, để vãng sinh Tịnh Thổ. Đại khái là sẽ bị Tiền Tông coi thường nhất cái chủng loại kia. Mạch này từ đầu đến cuối không có gia nhập đặc biệt hành động tổ, không có để đệ tử ở nhân gian buôn ba, chạm yêu trừ ma. Bởi vì bọn hắn cho rằng, cái này gọi là tập đi. Tịnh Thổ pháp môn hạch tâm chính là bỏ tập đi, về chính nghiệp cái gì gọi là chính nghiệp? Đó là đương nhiên là toàn tâm toàn ý niệm tụng Di Đà Phật, nghĩ đến kiếp sau đi thế giới cực lạc, không một hạt bụi tịnh thổ. Cũng chính là bởi vì đám này chạch chết sống không hạ sơn, Viên Giác mới tiếc nuối không có cách nào tới cửa bưng đi. Bất quá, thật muốn cho võ ớt một đầu con đường mới, cũng chưa chắc thật đi Tịnh Thổ Tông, chỉ là xác nhận Phật môn đúng là có cùng loại thủ đoạn là được. Vệ Uyên còn nhớ rõ, chính mình cuối thời tần một đời kia chân linh lưu lại, bị Phật môn tăng giả mang theo đi, trở thành cái gọi là hộ pháp. Đã bọn hắn đem Vệ Uyên chân linh lưu lại bộ phận hóa thành hộ pháp thần. Như vậy Vệ Uyên tự nhiên có thể từ trong đó lấy được cùng loại pháp môn, đánh vào địch nhân nội bộ, sau đó hao chính mình lông dê. Nói cách khác, cần mang theo Ngọc Long bội đi làm nằm tăng giả đến sông Hoài nơi, Hắc Băng đại vệ sĩ ở nơi đó bẻ gãy bá vương thường, đem Ngọc Long bội ném vào sông Hoài, tăng giả đến nơi đó, cầm nã Ngọc Long chân linh, diễn xuất một trận tự biên tự diễn tăng giả hàng Quy Sơn lắm mẫu, cắt đứt lúc đầu thuộc về Vô Chi Kỳ tế tự. Mang theo Ngọc Long bội đi đâu, liền có tương đối lớn khả năng nhớ lại bộ phận chuyện khi đó, lại từ trong đó lấy được Phật môn pháp môn. Vệ Uyên suy nghĩ nhỏ định, lại nói một bình nhà gỗ nhỏ, cưỡi lên cùng hưởng xe đạp chậm rãi hướng khác rời đi. Mặt khác một con đường bên trên, Viên Giác chậm rãi cưỡi chiếc kia xe đạp, đi ngang qua tiệm bánh mì thời điểm, từ trong túi quần móc ra mấy trương mấy mao tiền, mua một cái nhanh hơn kỳ bánh bao. Sau đó hắn cưỡi xe đạp, đã đến bên đường, ngẩng đầu nhìn, dừng xe, dẫn theo cái kia có thuốc trừ sâu phân hóa học vài cái chữ to thổ bất lạc kỳ bao, mở qua xe sang trọng bên trong, có ăn mặc giày da tuổi trẻ, có dáng người hiểu điệu nữ nhân, vác lấy hạn lượng tiền bao, kinh ngạc nói, hòa thượng. Dù sao hòa thượng nha, đều rất có thể kiếm tiền. Viên Giác tại chủ xe trong mắt hiếu kỳ dò xét bên trong, mỉm cười gật đầu, đi vào bên trong. Làm việc cửa sổ nơi đó có tấm bảng, hy vọng công trình cơ quan. Trong cửa sổ là vừa vặn tốt nghiệp đại học, quần áo đơn giản một mạc tuổi trẻ nữ tử. Viên Giác đem hắn bao để dưới đất, ngồi xổm xuống, từ bên trong móc ra một xấp tiền mặt, đưa tới, sau đó từ chính mình bao lớn bên trong tìm tới một chút có chút tổn hại sách, cười ha hả nói, vẫn tăng lịch đến không ít sách, sửa một chút bồi bổ vẫn được. Chỗ này, sách mặt gạ, còn có chút khoa huyễn sách, cần phải còn có thể dùng. Hắn đem đồ vật đều đưa tới, xoa xoa tay, nghiêm túc viết xuống tên của mình. Sau đó dẫn theo cái kia trống rỗng bao, cưới xe đạp kẹt 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 kẹt, đi qua phồn hoa thành trì, cuối cùng dừng ở vòng cầu phía dưới, nhíu nhíu mày, bởi vì nơi đó ngừng một cỗ xe sang trọng, một người mặc tăng y nam nhân đứng ở nơi đó. Sư điện, đã lâu không gặp. Viên Giác nói, ngươi nhưng không có được ta tông tán thành, đừng tới kết giao tình. Cái kia một thân phúc quý trạng thái nam nhân hơi có lung túng, trái phải đánh giá cầu kia động, nhìn xem cái kia một trường chiếu rơm, chung quanh mấy cái chó hoang, bưng ngựa khí, nói, vậy thì tốt, bất quá, Viên Giác ngươi nơi này, trôi qua thật đúng là khổ a, ta nghe nói, ngươi không phải là cũng làm công sao? Viên Giác thản nhiên nói, tự nhiên. Chẳng lẽ không cho ngươi tiền công? Lão bản bao ăn, đưa tiền, bần tăng mỗi một phân tiền tự nhiên đều tốn đã đến từ chỗ, tuyệt không có một tia lãng phí. Ngươi tốn tới chỗ nào? Quá khứ, hiện tại, còn có tương lai. A, cái gì? Tiêu vào đi qua, là tại ta, muốn học chữ, tiêu vào hiện tại, là cùng bằng hữu giao, bằng phẳng thông dòng. Còn có, tương lai. Cái này cũng là tu hành. Dù tiền làm sao cũng là tu hành rồi. Nếu là dạng này, cái kia có tiền nhất người, chẳng phải là tu vi cao nhất. Cái này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói sắc bén, cái kia giàu sang tăng nhân không có cách nào nói tiếp, đành phải lung tung đến. Ta nhìn ngươi bất kể như thế nào cũng không phú quý, thế nào, hai cái kia xá lợi tử, chỉ cần một cái, ta cho ngươi 1 triệu. Giá tiền còn tốt thương lượng, hiện tại những vật kia thế nhưng là hữu dụng, bất quá dù sao đốt đi ra không có nhiều năm, cho nên tăng giá tiền. Ngậm miệng. Viên Giác nhướng mày, một tiếng quát lớn, nói, nếu như là ngươi, cho dù là ngươi đem cái này vòm cầu đều dùng tiền nuôi vào, ta cũng không thể đem xá lợi tử giao cho ngươi, huống chi, nghèo là ngươi. Một vai trăng sáng, hai tay áo gió mát, vẫn tăng giàu có cực kỳ cái kia phúc hậu hòa thượng còn muốn mở miệng, Viên Giác đưa tay cầm lên một cục gạch, nói, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi, bần tăng đánh nổ của ngươi đầu chó. Chó hoang nghẹn ngào một tiếng, Viên Giác lúng túng gật đầu. Nói, yên tâm, không phải là của ngươi. A, ngươi cảm thấy ta mắng ngươi? Không, ta vạn vạn không có ý nghĩ này. Nhìn thấy Viên Giác trong tay cục gạch, cái kia phúc hậu hòa thượng vốn đang lại muốn quên, đã thấy Viên Giác cánh tay cơ bắp bí lên, tựa như tùy thời muốn đem cái kia cục gạch lấy vượt qua đạn đạo tốc độ ném ra ngoài, đành phải chật vật rời khỏi. Viên Giác buông tay ra, cục gạch đã sớm hóa thành một mịn. Tăng nhân kinh ngạc thất thần, nghĩ đến khi còn bé sư thúc là bộ dáng gì. Thời điểm đó tăng chúng rõ ràng còn có rất nhiều đồng hành người, mà bây giờ ngay sau đó bên cạnh mình cũng đã không đồng hành chi tăng. Hắn cười một tiếng, tùy tiện một chương chiếu rơm, tăng nhân xếp bằng ở chiếu rơm bên trên, bàn tay đặt ở trên đầu gối, nhìn thấy những cái kia chó hoang cái đuôi sắp biến thành gió lốc xe, nhìn thấy mèo con lấy lòng vòng quanh, lặng lẽ cười đắc ý, nói, các ngươi không biết, ngày hôm nay bánh bao vừa vặn rất tốt vô cùng, lại nhẹ vừa mềm, còn làm nóng, trọng yếu nhất, ta tiền còn lại vừa lúc có thể mua về. Hắn dương dương đắc ý lấy ra mua được bánh bao, kéo xuống đến, chó hoang tiến tới góc mặt, nhẹ nhàng liếm láp, một cái ăn xong một bụng, liền sẽ đẩy ra, để còn lại đụng lên đến, mèo con uốn tại trong ngực, bả vai đứng chim, nhẹ nhàng mổ lấy hắn đầu trọc. Được, giống như là tại gõ mõ. Viên Giác mỉm cười nhìn xem những sinh linh này. Hắn ngồi tại phá chiếu rơm bên trên, trước người là chúng sinh, thế nhưng là ngẩng đầu, từ trong khe hở có thể nhìn thấy bóng đêm cùng tinh không, tăng nhân thất thần. Một thân nghèo khó không phải nghèo khó, tất cả thiên địa từ ta, là đại tự tại. Thế này giàu sang không phải giàu sang, bất quá công danh lợi lộc một cái khóa, nơi nào tự tại. A Di Đà Phật. Chương 207. Đại Lôi Âm. Chương 207. Đại Lôi Âm. Vệ Uyên cưới cùng hưởng xe đạp, thoải mái nhàn nhã trở lại viện bảo tàng. Sau đó thẳng đến phòng bếp. Thẳng thắn nói hắn tại quầy đồ nướng bên kia, căn bản không có dám bung ra cái bụng ăn. Dù sao, võ môn tu sĩ khẩu vị, vậy đơn giản chính là vô tình ăn cơm máy móc, ăn đồ nướng, rất có thể một mình hắn ăn no, những người khác cũng đừng hòng lại gần một chút. Viên Giác sợ không phải bán mình lau bát mới có thể để cho hắn ăn một trận này. Vệ Uyên trở về nhà, lại thật tốt đến một trận đúng chắc đồ ăn. GSN xỉn, cơm trắng, dầu trọng là có chút trọng, nhưng là thật ăn với cơm. Kỳ thật trừ GSN xỉn, cũng có thể lựa chọn thịt kho tàu, hoặc là ớt xanh thịt băm, tăng thêm một đũa lẫn vào cơm vào trong bụng. Loại kia cảm giác thỏa mãn, một bụng món ăn, một miếng cơm, đũa căn bản là không dừng được, cuối cùng ăn uống no đủ, bụng tám thành no bụng, còn phải lại đến nửa bát cơm, đổ vào mâm thức ăn bên trong, chú ý dùng đũa khuấy động. Không phải muốn đem một điểm cuối cùng nước canh mà đều xen lẫn trong cơm bên trong, bạn bạn không chịu bỏ qua cái này phần tinh hoa nhất, để cơm trắng nhiễm lên màu nâu nhạt có ánh sáng long lanh, lại bưng lên đĩa giải quyết hết sau cùng bộ phận, đây mới là một cái ăn hàng tự giác, là sau cùng kết thúc công việc chính tự. Vệ Uyên ăn uống no đủ, lật tay lấy ra cái kia một cái sơn thần ấn tỷ, từ hắn trở về ước chừng một ngày thời gian. Cái này chống rông sơn thần ấn tỷ, xem như lấp đầy, bất quá Vệ Uyên cân nhắc đến, cái này lấp đầy là lấp đầy, thế nhưng là nhân gian giới cùng sơn hải giới tầm đó cách đủ xa khoảng cách. Đoạn này trong khoảng cách làm không tốt còn có ngay tại chuyển tới thần lực, cũng không thể lãng phí. Vệ Uyên xem chừng thời gian, hàng cái một nguyên phương chương trình, tính ra đại khái thần lực tràn đầy tốc độ. sau đó tìm được còn lại ngọc phù tài liệu, lại chuẩn bị cho mình mấy đạo sơn thần sắc lệnh, đem ấn tỷ bên trong thần lực tạm thời tiêu hao cái 7-8 phần, sau đó bình yên nằm ngủ. Ngày thứ 2 lên thời điểm, ấn tỷ đã lại lần nữa khôi phục 8 thành trái phải. Căn cứ có thể tiếp tục phát triển sử dụng thần lực nguyên tắc, Vệ Uyên lại nếm thử vẽ một đạo phù. Sau đó phân phó quỷ nước mấy cái nhìn xem viện bảo tàng, chính mình thì là cưỡi cùng hưởng xe đạp ra ngoài, đã đến bờ sông về sau, lấy chướng nhãn pháp che đậy thật tính, trực tiếp nhảy vào trong nước ngự thủy mà đi, thẳng đến phía trước suy đoán cái chỗ kia. Cũng chính là Hắc Băng Đài thời kỳ, Uyên chính mình bẻ thương đi xa địa phương. Là tăng giả mang đi Ngọc Long đội bên trong Vệ Uyên chân linh lưu lại vị trí. Sông hoài bờ sông, khoảng cách tương thủy rất gần trên vị trí kia. Vệ Uyên đã từ trong nước xuất hiện, dòng nước một cách tự nhiên tản ra, chưa từng thấm ướt Vệ Uyên quần áo, hắn đứng tại bên bờ, yên tĩnh nhìn xem chỗ này phong cảnh, hơi có thất thần, nơi này cùng chính mình chân linh trong trí nhớ nhìn thấy đã là hoàn toàn khác biệt, hướng nơi xa nhìn ra xa, từng tại thủy hoàng đế ra lệnh, 3000 hình đổ phạt sơn phá miếu địa phương cũng đã một lần nữa trở nên sáng ngắt. Cũng không biết hai vị tương thủy nữ thần khôi phục chưa. Mấy ngàn năm trước thủ, cần phải không đến mức cái lâu như vậy. Huống hồ, mặc dù bên thời đại đó, hai vị kia còn sống, bất quá hẳn là không gặp qua. Hả? Đợi chút nữa, Vũ đại hôn thời điểm, các nàng đi đổ sơn không. Vũ khi đó tựa như là đại thần. Ta lúc đầu nện cái kia một bình đầu, có phải hay không hơi có như vậy một chút xíu dễ thấy. Vệ Uyên trầm tư, chợt trong lòng tự dễ ước. Nam tử hán đại trợ phu, há có thể như thế do dự dự, khiếp đảm không chừng. Vệ Uyên trong lòng thản nhiên, hướng bên cạnh chuyển hai bước. Nghĩ nghĩ, lại chuyển một bước. Sau đó ai lấy ra Ngọc Long bội, cái này một cái trong Ngọc bội lưu lại linh tính rất ít, nhưng là lại lần nữa xuất hiện tại đây đối với Ngọc Long bội mà nói cực kỳ chỗ đặc thù lúc, như cũ kích phát cái này một cái cổ vật bên trong lưu lại một chút vết tích. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp Ngọc bội, hai mắt hơi khép, chủ động tiếp xúc chút này linh tính. Rất nhanh, Vệ Uyên liền lần nữa lại mở to mắt, khẽ nhíu mày. Cùng phía trước tiếp xúc có Vệ Uyên chân linh khí tức cổ vật khác biệt. Ngọc Long đội không cách nào làm cho Vệ Uyên nhớ lại phía trước phát sinh sự tình, không hề nghi ngờ, tăng giả cùng Phật môn làm đủ triệt để, cũng đủ tuyệt, quả thực am hiểu sâu chạm thảo trừ căn, đào ba thước tinh túy, Vệ Uyên đối với cái này sớm đã coi đoán trước, hắn lấy ra ngọc phủ, trong tay sơn thần sắc lệnh dẫn động. Tại thế thì chết đảo anh đảo thần tính về sau, Vệ Uyên tại chướng nhãn pháp bên trên tạo nghệ lấy được nhảy vọt tăng lên. Hắn sáng tạo ra một cái chỉnh tề huyền thuật, đem chính mình ngăn cách, phòng ngừa khí cơ lộ ra ngoài. Sau đó tự mình nắm chặt Ngọc Long đội bên trên lưu lại một chút chân linh. Bình thường mà nói, bói toán một thứ gì đó hoặc là người rơi xuống, cần cùng người này tương quan đồ vật, cũng chính là cái gọi là hữu duyên chi vật. Vệ Uyên cảm thấy, nếu như muốn bói toán chính mình còn lại cái kia chân linh vị trí, không có so với mình bản thân càng có hiệu quả. Đây chính là ta căn cứ ta tự mình tới bói toán chính ta. Vệ Uyên trong lòng yên lặng nhả ra một câu, động tác trên tay thì là không ngừng. Thời đại thần thoại thần tính biến thành sắc lệnh, tăng thêm độ phù hợp cực cao bói toán chi vật. Vệ Uyên căn cứ trong lòng hiện lên con số, trên mặt đất tiện tay vẽ cái bát quái, giải khai bát quái, sau đó hai mắt nhắm lại, tự thân hồn linh nhập động. Loan thoáng nắm chắc chính mình cái kia một đạo chân linh vị trí, một trận hoảng hốt, Vệ Uyên loáng thoáng nhìn thấy cái kia chính mình mặc màu đỏ thâm tăng y liễu, một tay dựng đứng trước ngực, đi chân trần đạp lên hoa sen. Trên bờ vai còn dừng lại lấy một cái thần tuấn chim ưng. Nhìn qua là Phật môn võ thần bộ dáng, đã có hiền hòa đau khổ, lại có phẫn nộ hàng ma ý. Vệ Uyên hai mắt ngưng kết, chợt căng ngày càng tĩnh mịch tiến lặng, đạo này chân linh bản thân là đến từ cuối thời Tần hắn, trải qua sáu nước những năm cuối hảo kiệt xuất hiện lớp lớp, cũng trải qua đại Tần chinh phục thiên hạ bao la hùng vĩ, hắn từng khôn cùng ngạo mạn chinh phục Đông Hải bên ngoài, đã từng tại trong loạn thế trôi dạt khắp nơi, bàng hoàng bồi hồi, mà cuối cùng cố chấp tại báo thù thời điểm ngã ở trên đường, cuối cùng cả đời đều là vì gia quốc mà chiến. Sau khi chết, chân linh lưu lại xuống bộ phận vết tích bay vào Ngọc Long Bội, lại bị đường triều thời điểm ngoại lai tăng nhân rút ra luyện hóa thành hắn hộ pháp thần. Liên đại tần Hắc Băng Đài thiết ứng chiến kiếm đều hóa thành cái này hộ pháp thần thần thú, kia là vũ cánh tại Thần Châu phía trên, vì đại tần mà chiến Hắc Băng Đài a, lại biến thành vì một phiên tăng tùy thân hộ pháp. Chỉ là điểm này liền để Vệ Uyên tay phải năm ngón tay vô ý thức nâng lên, vô ý thức nắm hợp, muốn rút kiếm ra tới. Thằng đến sở cái không, Vệ Uyên mới lấy lại bình tĩnh. Ý thức được mình bây giờ là Vệ Uyên, ý thức được sau lưng của mình đã không có cái kia một thanh đại tần chiến kiếm. Hắn nhắm lại mắt, chấn định tâm thần. Tại hắn chỗ bói toán cái kia trong tấm hình, đạo này hộ pháp thần ở vào khắp nơi chỗ tỏa ra tia sáng địa phương. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên lại lần nữa nếm thử cùng chính mình cái kia một đạo chân linh kết nối, cũng không phải là muốn nháy mắt đem nó dung hợp, mà là muốn từ đứng ngoài quan sát góc độ nhìn xem, chính mình cái này chân linh đến tột cùng là tình huống như thế nào, là dung hợp trong đó tri thức, lại không trực tiếp đồng hóa chân linh, đã có thể có được chính mình cần thiết tri thức cùng pháp môn, cũng có thể tránh khỏi bại lộ. Tại đó trong nháy mắt, Vệ Uyên hai mắt tỏa sáng, phản phất thật thật đã đến một chỗ linh sơn diệu cảnh. Điện ngọc quỳnh hoa, cái gì cần có đều có. Đài sen như là bạch ngọc, Phật khí đều dính trang sức kim phấn. Có mặt đất nở sen vàng, có thiên hoa loạn truy, đẹp không sao tả xiết. Nhìn qua là cùng xa cực dụng, là giàu sang trang nghiêm, là nhân gian không tồn bao la hùng vĩ, khắp nơi bạch ngọc, đương nhiên nhìn qua thanh tịnh vô cùng, nhưng là dạng này lại chỗ nào có thể xem như thanh tĩnh tự tại. Lúc đầu tại bảy Phật chư thần bên trong cái kia hộ pháp thần mở mắt ra, trái phải nhìn qua chư Phật, nhìn thấy những thứ này tượng Phật hư ảo, cũng không phải là chân thực. Nhìn thấy bọn hắn nội hạch đều là từng mai xá lợi tử. Những thứ này xá lợi tử tản mát ra nhu hòa màu vàng Phật quang, cuối cùng hội tụ thành từng cái tượng Phật, lại diễn hóa làm cái này Phật môn tịnh cảnh. Xá lợi tử chính là Phật môn tu sĩ tu vi biến thành. Mà cái này một chỗ vị Phật môn tịnh thổ, chẳng lẽ nói là lấy Phật môn tiền bối xá lợi tử xây dựng. Ban Định Viễn từng dẫn đầu võ môn đệ tử mở chân chính Tây vực trưởng thành, Trương Đạo Lăng thì lấy lịch đại chân tu làm hòn đá tảng, sáng tạo mấy ngàn năm chân tu đại mộng thiên đỉnh, kia là lấy người làm gốc, là lịch đại chân tu vì phù hộ nhân gian làm cố gắng cuối cùng. Mà Vệ Uyên nhìn thấy trước mắt, đây cơ hội là muốn quả thực làm ra Tây Thiên Linh Sơn, làm ra Phật môn tỉnh thổ. Lấy rất nhiều Phật tu Thiền Tông di hải truyền thừa, sáng tạo ra từng tôn cao hơn chúng sinh Phật Đà Bồ Tát, sáng tạo ra thật thần linh. Mà cái này là cùng đạo môn phủ lục thiên đỉnh hoàn toàn khác biệt, lấy thần làm chủ tỉnh thổ. Không có Phật Đà, còn có thể lưu lại rất nhiều di họa ảnh hưởng, chỉ có Thiền Tông một mạch tu tâm, hiện tại thật bị bọn hắn thừa dịp linh khí khôi phục thời đại, làm ra Phật Đà chẳng phải là càng muốn tại Thần Châu phạm vi bên trong phổ biến. Những thứ này đệ tử Phật môn là muốn làm gì? Vệ Uyên đấy lòng cảm xúc khuấy động. Cho dù là hắn một nháy mắt phát giác được không đúng, lập tức thu liễm, vẫn như cũng là hơi chậm một chút. Cái kia một tia cảm xúc, ở trong nháy mắt này, tại cái này Linh Sơn tỉnh thổ, lộ ra vô cùng chói tai ồn ào, trang nghiêm thật lớn tiếng tụng kinh chớp mắt ngưng trệ, từng vị xếp bằng ở bạch ngọc liên đài, tay cầm hoàng kim pháp khí các thần linh bay đầu, sắc mặt từ bi như một, như là một cái mài tử khắp đi ra bằng đá, nhào tới thần thánh kim phấn, ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên đài sen. Bọn hắn nhìn về phía cái kia tại đấy mắt hiện lộ ra nhân tính hộ pháp thần. Vệ Uyên lại giật mình, nguyên lai từ bi như không có gợn sóng, cũng cùng mặt không biểu tình đồng thời không khác biệt. Đáy mắt như không có nhiệt độ, thần Phật cùng quỷ mị khác nhau ở đâu? Bực này thần thánh chư Phật, lại không bằng cùng hắn lớn tiếng đàm luận tranh thủ ăn đồ nướng hòa thượng đến rõ ràng đáng yêu. Trong đó một hùng vĩ mạnh mẽ Phật đạt tựa hồ phát giác nguyên do, chắp tay trước ngực, trang nghiêm quát, phương nào đạo trích? Dám thăm dò ta Tây Thiên Linh Sơn, đại lôi âm tự, còn không mau mau đền tội. Dứt lời, liền đưa tay hướng phía Vệ Uyên nắm đi.